Chương 235. Chim khôn biết chọn cây mà đậu. Chương 235. Chim khôn biết chọn cây mà đậu. Ngu Hành, ngươi có thể nào như vậy? Nhìn xem Ngu Hành nhận lấy cơ như long vật trong tay, Nghiêm gia đại trưởng lao rốt cục nhịn không được hét lớn lên tiếng, mà đạo này tiếng quát sau khi ra, giữa sân quả nhiên có không ít người đối Ngu Hành ném khinh bị tầm mắt. Làm Nghiêm gia thủ tịch chú khí sư, coi như một thân cũng không họ Nghiêm, nhưng cũng là ăn đồng lộc, liền muốn chung tại sự tình, giống như vậy bị hai kiện bảo vật liền dụ hoặc cải đầu nơi khác, làm người thật sự là có chút không quá phúc hậu. Nhưng cũng có một số nhỏ người cũng không thèm để ý Ngu Hành thay hình đổi dạng, tương phản còn cho là hắn là thức thời, phải biết cái này đại lục phía trên hết thảy đều là thực lực vi tôn, thuật đúc khí tăng lên, tự nhiên cũng là thực lực một loại. Rõ ràng có một cái rất nhanh liền có thể tăng lên thuật đúc khí cơ hội bày ở trước mắt, vì cái gì còn muốn đi các loại chủ nhà họ Nghiêm cái kia hư vô mờ ảo hứa hẹn đâu? Xin lỗi, Nghiêm gia chủ, nếu là ngươi có thể xuất ra có thể so với Thủy Lam Diễm cùng Hàn Thạch Huyền Ngọc vật như vậy, thậm chí chỉ có thể xuất ra một kiện, ta cam đoan sẽ tiếp tục vì Nghiêm gia hiệu lực. Trong tay nắm hai kiện bảo vật Ngu Hành, lại nói ra lời như vậy, nghe càng giống là trào phúng, nếu là Nghiêm gia có thể xuất ra vật như vậy, làm sao đến mức ở chỗ này bị cơ như long đánh mặt. Trên thực tế lúc trước chủ nhà họ Nghiêm từ bỏ đối Hàn Thạch Huyền Ngọc cạnh tranh thời điểm, Ngu Hành này trong lòng liền đã có một ít bất mãn, chỉ là lúc kia cũng không đủ dụ hoặc, hắn còn muốn mượn nhờ Nghiêm gia tài lực thôi. Nhưng là bây giờ, cơ như long đột nhiên bước lên sắp xuất hiện đến, nói muốn đem hai kiện bảo vật chắp tay nhường cho, Ngu Hành làm sao có thể chống đỡ được dạng này dụ hoặc. Bởi vậy hắn căn bản cũng không có quá nhiều do dự, chính là làm ra quyết định. Ngu Hành, thiệt thòi ta Nghiêm gia không xử bạc với ngươi, ngươi chính là như vậy vì báo sao? Nghiêm Phong rốt cục cũng là nhịn không được giận dữ lên tiếng, mà lời nói này đi ra, chỉ là gây nên Ngu Hành một mặt cười lạnh thôi. Thấy hắn xoay đầu lại nhìn chằm chằm Nghiêm Phong tầm mắt, đều ẩn chứa một tia khinh thường. Một cái lông còn chưa mọc đủ, chỉ biết là lung tung tiêu xài ăn chơi thiếu gia, có tư cách gì nói lời như vậy? Xem ra Ngu Hành đem vừa rồi Nghiêm Ích Giang không có đem hết toàn lực vì chính mình đập đến Hàn Thạch Huyền Ngọc phẫn nộ, tất cả đều tái ra đến Nghiêm Phong trên thân. Tại hắn nghĩ đến, nếu là lúc ấy Nghiêm Phong không ra, có lẽ chính mình cũng không cần làm ra loại này để đám người xem thường phản bội sự tình. Phong Nhi, đừng nói nữa, giống hắn loại người này, coi như hôm nay không phản, sớm muộn cũng sẽ phản, sớm ngày thấy rõ hắn chân diện mục, chưa chắc không là một chuyện tốt. Gặp Nghiêm Phong còn muốn chửi ầm lên, Nghiêm Ích Giang lại là tại thời khắc này bình tĩnh lại, vừa rồi Ngu Hành cái kia mấy câu, đã coi như là cùng Nghiêm gia vạch mặt, cho nên hắn cũng không có cái gì hiếu khách tức giận. Hừ, chim khôn biết chọn cây mà đậu, ta Ngu Hành hôm nay hành động, đều là ngươi Nghiêm gia ép, ai dám nói ta không đúng. Như là đã làm ra quyết định, Ngu Hành cũng rốt cục lộ ra hắn thâm tàng tại nội tâm sắc mặt, lời nói này không có nửa điểm khách khí, càng phảng phất hắn mới là chiếm đạo lý một phương giống như. Vô sỉ như vậy sắc mặt, làm cho Nghiêm gia đám người trong lúc nhất thời đều có chút nghẹn lời, trái lại cái kia cơ như long lại là vui vẻ ra mặt, có thể nhìn thấy Nghiêm gia đám người kinh ngạc, đó không phải là hắn mục đích cuối cùng nhất sao? Chậc chậc, thật sự là không phân biệt tốt xấu, không biết nhân tâm tốt ta, hảo luôn khuyên bảo không để ý tới, hết lần này tới lần khác muốn tự gây nghiệt thì không thể sống, đây là lao thiên đều cứu không được ngươi. Ngay tại toàn bộ giao tiếp sảnh đều có chút an tĩnh thời điểm, một đạo cảm khái thanh âm đột nhiên vang lên, mà đạo thanh âm này đối với mọi người tới nói, tất cả đều có chút lạ lẫm. Nói chuyện tự nhiên là Diệp Băng, nói thật hắn trước đó cũng không nghĩ tới cái này Nghiêm gia thủ tịch chú khí sư vậy mà là người như vậy, cho nên mới lúc trước bán đấu giá thời điểm nhắc nhở Nghiêm Phong, hiện tại xem ra, thật đúng là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Chỉ chẳng qua nếu như không phải cơ như long chiêu này, đám người xác thực cũng không phát hiện được Ngu Hành chân chính dối trá một mặt, vậy cũng hết thể đừng nói, đây đều là trời xui đất khiến. Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Đối với cái này lạ lâm thiếu niên đột nhiên mở miệng, mà lại lời nói khá là không hiểu đấu, cơ như long mặt âm trầm hỏi một câu, bất quá lại không chút nào đem thiếu niên này để vào mắt. Thiếu niên mặc áo trắng này đi theo Nghiêm Phong bên người, cơ như long còn tưởng rằng hắn là Nghiêm Phong một cái tùy tùng đâu, hẳn là không quen nhìn Ngu Hành đối Nghiêm gia phản bội, cho nên mới nói ra những lời này. Bất quá thời khắc này cơ như long đồng thời không có sinh khí, cái này Nghiêm gia sợ thuộc càng phẫn nộ, hắn liền càng cao hứng, hắn còn ước gì tất cả Nghiêm gia tộc người đều đối Ngu Hành chửi ầm lên đâu. Ta nói là cơ gia chủ cùng bị Ngu Hành này tiên sinh cho rằng bà bối, cũng không nhất định là bà bối, có lẽ sẽ là cưu cốt độc dược cũng khó nói. Coi như cơ như long này chính là một tên địa giai cường giả, Diệp Băng cũng không có nửa điểm e ngại, ngược lại là khẽ cười một tiếng, chỉ bất quá nghe được hắn mấy câu nói đó, liền liền bên kia chú khí sư công hội đại trưởng lão Lệ Dũng cũng không khỏi khẽ lắc đầu. Xem ra những này Nghiêm gia người thật sự là bị cơ như long cùng Ngu Hành tức bất tình đầu, vậy mà nói từ chú khí sư công hội vô đồ đã bán đi là cưu cốt độc dược, cái này chẳng phải là tại ở trước mặt đánh chú khí sư công hội mà sao? Có lẽ chỉ có Nghiêm Phong cùng Tần Nhược mới như có điều suy nghĩ, chẳng lẽ vừa rồi Diệp Băng để Nghiêm Phong ngăn cản Nghiêm gia cạnh tranh cũng là bởi vì như vậy sao? Nghĩ tới đây, hai vị này con mắt cũng không khỏi trong nháy mắt phát sáng lên. Người khác không biết Diệp Băng, có thể Nghiêm Phong cùng Tần Nhược đã thấy qua vị này đô thống đại nhân rất nhiều thần kỳ a. Theo bọn hắn nghĩ, Diệp Băng cho tới bây giờ liền không đánh trận chiến không nắm chắc, nếu nói như vậy, vậy liền nhất định có chính mình đạo để ý, ha ha ha, ta nghe được cái gì? Cơ như long không những không giận mà còn cười, trong tiếng cười tràn đầy trào phúng, sau đó đưa tay hướng phía cái kia hai kiện đồ vật một chỉ, cười nói, Ngu Hành tiên sinh, nếu bị này chúng nói chúng nó là cưu cốt độc dược, vậy ngươi ngay tại chỗ luyện hóa cho mọi người nhìn xem, nhìn thứ này độc tính, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Vị này chủ nhà họ cơ thật là bị Diệp Băng làm cho tức cười. Dù sao hắn đã sớm hứa hẹn để Ngu Hành luyện hóa Thủy Lam Diễm cùng Hàn Thạch Huyền Ngọc, mà lại cái này cũng căn bản tốn hao không được thời gian bao nhiêu. Giống những con thú này lửa cùng phổ thông tôi thép đồ vật, cũng sẽ không giống liệt viêm huyền băng khó như vậy luyện hóa, không chỉ có sẽ khiến cho cựu tử nhất sinh, còn cần tốn hao một gần 2 tháng. Lại thêm ngu hành này nguyên bản là cao cấp bản mệnh băng lực tu vi, mà lại trước kia còn có luyện hóa thú hỏa cùng tôi thép đồ vật kinh nghiệm, luyện hóa hai dạng đồ vật, nhiều nhất 1-2 canh giờ là đủ rồi. Tốt. Đối với cái này ngu hành tự nhiên là không có cái gì dị nghị, mà lại hắn cũng tưởng tượng mọi người chứng minh, chính mình mưu phản nghiêm ra, cũng không phải một cái quyết định sai lầm, mà là một cái cực kỳ quyết định anh minh. Nếu như vật kia đúng như thiếu niên áo trắng nói, chính là một loại cừu cốt độc dược, cái kia ngu hành hôm nay mưu phản nghiêm ra, thật đúng là một cái chuyện cười lớn, loại chuyện này, hắn là vô luận như thế nào không có khả năng để hắn phát sinh. Chương 236. Ừm. Chương 236. Ừm. Bạch. Một vòng băng hàn chi khí từ ngu hành trong tay phải chuyển ra, ngay sau đó đoàn kia nhạt ngọn lửa màu xanh lam cũng đã biến mất không thấy gì nữa, rõ ràng là bị hắn dùng một loại nào đó phương pháp thu nhập thể nội. Huyền băng đại lục người tu luyện, phần lớn đều là tu luyện băng lực, cho nên bọn hắn đối với hỏa thuộc tính đồ vật luôn luôn rất là chán ghét, cho dù là chú khí sư cũng không ngoại lệ. Chỉ là chú khí sư cái nghề nghiệp này cực kỳ tôn quý, liền xem như chán ghét hỏa thuộc tính năng lượng, bọn hắn cũng sẽ kiên trì vượt qua. Chúng chi ngu hành này sớm đã có qua kinh nghiệm, lại đến luyện hóa thủy lam diễm, đã không có quá nhiều bài xích. Lại thêm thủy lam diễm này bởi vì xuất từ thâm thủy viêm ngư thể nội, bản thân ngoại trừ hỏa thuộc tính bên ngoài, càng ẩn chứa một tia thủy thuộc tính, để huyền băng đại lục chú khí sư luyện hóa, đó là không thể thích hợp hơn. Hôm nay đến đây tham gia đấu giá hội người tu luyện, bản thân liền không có chuyện gì, đã có như thế một trận náo nhiệt có thể nhìn, vậy những thứ này đến đây giao tiếp người cũng không nóng nảy, liền liền cái kia chú khí sư công hội đại trưởng lão Luyện Dũng, cũng là không chớp mắt nhìn chằm chằm luyện hóa thủy lam diễm ngu hành. Mặc dù Luyện Dũng đối ngu hành bị người dụ hoặc trực tiếp phản ra nghiêm ra rất không chào đón, nhưng ở thời điểm này, hắn rõ ràng càng chú ý chính là cái kia thủy lam diễm cùng Hàn Thạch Huyền Ngọc đến cùng có vấn đề hay không, bởi vì quan hệ này đến chú khí sư công hội thanh danh. Tiểu tử thối, vật kia thật có vấn đề sao? Cùng Luyện Dũng tương phản, chủ nhà họ Nghiêm Nghiêm Ích Giang lại là thực tỉnh chờ mong cái tia thủy lam diễm sẽ xảy ra vấn đề, như thế liền có thể hung hăng đánh cơ như lòng cùng ngu hành mặt. Dù sao ta tin tưởng lão đại lời nói. Nghiêm Phong hướng phía một mặt đạm sắc Diệp Băng liếc qua, tận đến giờ phút này, Nghiêm Ích Giang mới chú ý tới mình nhi tử đối thiếu niên mặc áo trắng kia xưng hô, lập tức sắc mặt trở nên có chút cổ quái. Lão đại, hắn nhìn niên kỷ nhỏ hơn ngươi được nhiều a. Đây chính là Nghiêm Ích Giang sắc mặt cổ quái nguyên nhân chỗ tồn tại, bởi vì hắn đứa con trai này đều chừng 20, thiếu niên áo trắng kia lại giống mới 15-16 tuổi. Lấy Nghiêm Ích Giang đối Nghiêm Phong hiểu rõ, chính mình cái này nhi tử bảo bối ai cũng không phục, liền xem như cùng Lâm gia Lâm Hưu cũng là thường xuyên động thủ ồn ào, có thể làm cho hắn an tâm xưng là lao đại người, đến cùng có bản lĩnh gì? Phụ thân, ngươi có thể không nên xem thường hắn. Nghiêm Phong lườm phụ thân của mình một chút, lại nhìn chung quanh người chúng, cuối cùng vẫn hạ giọng lại nói, hắn chính là chúng ta Hàn Thiết quân băng hoàng trung đội đô thống đại nhân, liền xem như Lăng Ba tướng quân cũng cực kỳ coi trọng. Cái gì? Nghiêm Phong lời vừa nói ra, Nghiêm Ích Giang nhất thời nhịn không được, trực tiếp lên tiếng kinh hô, đem đứng ngoài quan sát ánh mắt của mọi người đều là hấp dẫn qua đây. Cái kia chủ nhà họ Cơ Cơ Như Long càng là một mặt khinh thường. Ích Giang huynh, tại người khác luyện hóa thời điểm lên tiếng quấy rầy, điều này tựa hồ có chút không quá phúc hậu a. Cơ Như Long rõ ràng là cho rằng Nghiêm Ích Giang muốn mượn này quấy rầy ngu hành luyện hóa, không khỏi mở miệng niệm ai lên, bất quá khi này một khắc, Nghiêm Ích Giang lại nào có tâm tư đến để ý tới gia hỏa này. 15-16 tuổi Hàn Thiết quân đô thống. Tỉnh táo lại Nghiêm Ích Giang, lần nữa nhìn thoáng qua thiếu niên áo trắng kia, vẫn như cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, đây quả thực lật đổ hắn đối Hàn Thiết quân đô thống lý giải. Không phải nói Hàn Thiết quân đô thống nhất định phải đạt tới bản mệnh băng lực cấp độ mới có thể đảm nhiệm sao? Thiếu niên trước mắt này mới mạnh cỡ nào tu vi, nhiều nhất 7 bát đoạn bạo băng lực đi. Có thể coi là Nghiêm Ích Giang trong lòng có rất nhiều nghi hoặc, cũng không có chút nào hoài nghi lời của con trai mình, đường đường Hàn Thiết quân đô thống, cũng không phải ngươi muốn giả mạo liền có thể giả mạo. Huống chi thiếu niên mặc áo trắng này trên thân nếu là không có có chỗ đặc thù, chính mình cái này kiêu căng khó thuần nhi tử, há lại sẽ cam tâm tình nguyện xưng hô một tiếng lão đại, mà lại đối với hắn mệnh lệnh không có chút nào điều kiện nói gì nghe nấy. Nghĩ tới đây, Nghiêm Ích Giang đột nhiên có một ít gì đó nghĩ thông suốt, chính mình cái này nhi tử hôm nay như vậy khác thường, chỉ sợ đều là vị này tuổi trẻ đô thống ở sau lưng chỉ huy. Kể từ đó, Nghiêm Ích Giang đối Nghiêm Phong những cái kia cử động trong nháy mắt liền bình thường trở lại, mà lại đối với mình trước đó gõ nhi tử mấy cái bạo lật cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Bất quá lúc này Nghiêm Ích Giang cũng không có hỏi nhiều, bởi vì Diệp Băng đô thống thân phận, hắn đột nhiên đối người sau lời nói vừa rồi nhiều hơn mấy phần lòng tin, có lẽ hôm nay mất mặt, còn có thể lại tìm bù lại a hô. Hô. Ước chừng một canh giờ trôi qua, cái này giao tiếp trong sảnh không khí bỗng nhiên ở giữa sinh ra một loại cường hành ba động, ngay sau đó chen chúc hướng phía cái kia ngu hành dũng mãnh lao tới. Thấy cảnh này, không ít người đều ngốc trệ. Cái này, đây là đột phá. Ở đây đều là lực lượng linh hồn không tầm thường chú khí sư, giờ khắc này năng lượng tiên địa biến động ý vị như thế nào, bọn hắn đều không có chút nào hoài nghi. Ha ha ha, tốt tốt. Nhất là Cơ Như Long trực tiếp ngửa mặt lên trời cười to 3 tiếng, bởi vì hắn có thể khẳng định tại thời khắc này ngu hành khẳng định là đã luyện hóa thành công thủy lâm diễm, đồng thời mượn nhờ lần này luyện hóa thành công đột phá đến cựu đoạn bản mệnh băng lực. Làm đã từng nghiêm gia thủ tịch chú khí sư, cái này ngu hành băng lực tu vi cũng từ không tầm thường, đạt đến bắt đoạn bản mệnh băng lực cấp độ, hiện tại một khi đột phá, đã rời cái kia cảnh giới cao hơn địa băng lực, chỉ có cách xa một bước. Trong hai nghe Cơ Như Long cười to thanh âm, Nghiêm Ích Giang sắc mặt có chút không dễ nhìn, nhìn về phía Diệp Băng tầm mắt cũng tràn ngập một tia oán ý, dạng này trào phúng, hắn lại làm sao có thể nghe không hiểu. Cơ Như Long rõ ràng chính là có nói, vừa rồi các ngươi không phải nói cái kia thủy lam diễm là cứu cốt độc dược sao, làm sao trong nháy mắt ngu hành không chỉ có là luyện hóa thành công, còn bởi vậy thu được đột phá, cái này nơi nào có nửa điểm độc dược dấu hiệu rồi? Các ngươi đều nhìn ta như vậy làm gì? Ta lại không nói cái kia thủy lam diễm là độc dược. Bị đám người ánh mắt khác thường nhìn chằm chằm, Diệp Băng không khỏi sờ lên cái mũi, tức giận mở miệng nói một câu, thành như hắn nói, tại thủy lam diễm đấu giá phía trên, hắn chỉ là để Nghiêm Phong hố cái kia thấy ngứa mắt chủ nhà họ Cơ một thanh thôi, cũng không phải là nói thủy lam diễm này có vấn đề gì. Ha ha, so sánh ý của ngươi, thủy lam diễm không phải độc dược, dĩ nhiên chính là cái kia hàn thạch huyền ngọc là độc dược rồi. Chủ nhà họ Cơ cơ như long một mặt dáng tươi cười, mặc dù là tại hỏi lại, thế nhưng là hắn trên mặt lại nơi nào có nửa điểm tin tưởng hàn thạch huyền ngọc là độc dược dáng vẻ, càng nhiều thì là không che giấu chút nào điểm ai. Nghiêm Ích Giang cũng là không hề chớp mắt nhìn xem Diệp Băng, cái này bị con trai mình xưng là lão đại thiếu niên, đến cùng dựa vào không đáng tin cậy à, làm sao cảm giác chính là đến khôi hài. Ừm. Ngay tại lúc cơ như long tiếng cười lạnh rơi xuống, tất cả mọi người như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm Diệp Băng thời điểm, từ thiếu niên mặc áo trắng này trong miệng, lại là phát ra một đạo giọng mũi, phản phất là đối cơ như long vừa rồi đạo kia hỏi lại đáp lại. Chỉ là nghe được một chữ này đáp lại, không chỉ có là cơ như long trên mặt vẻ cười lạnh càng nồng nặc mấy phần, bên kia chú khí sư công hội đại trưởng lão luyện dũng sắc mặt, cũng biến thành có chút khó coi. Chương 237 Thổ huyết ói nghiện, chương 237, thổ huyết ói nghiện tiểu tử không biết mùi vị, ở chỗ này nói hiệu nói vượng. Chú khí sư công hội đại trưởng lão luyện dũng câu nói này cũng không có nói ra đến, thế nhưng ở trong lòng biểu thị ra hắn đối Diệp Băng bất mãn, chính mình còn ở nơi này đâu, liền nói chú khí sư công hội vô đồ đã bán đi có độc, vậy cũng quá không nể mặt mũi đi. Đến mức mặt khác vây xem những người tu luyện, tất cả đều cho rằng Diệp Băng là con bị chết mạnh miệng, vừa rồi ngu hành luyện hóa thủy lam diễm đột phá tình hình tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, bọn hắn đều có chút hâm mộ đâu. Tốt tốt tốt, tiểu tử ngươi còn thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ. Ngu hành lão đệ, ngươi liền lại đem hàn thạch huyền ngọc này cũng luyện hóa, lại đột phá một cái cho bọn hắn nhìn xem. Cơ như long tựa hồ là bị Diệp Băng làm vui vẻ, liên tiếp nói rồi ba chữ tốt, sau đó chỉ vào bên kia một mặt hưng phấn ngu hành nói ra, sau khi đột phá người sau, tự nhiên càng làm cho hắn coi trọng, xương hô cũng tại trong lúc lơ đãng đổi đi, lộ ra càng thân cận một chút. Vậy liền cung kính không bằng tuân mệnh. Nếu như nói lúc trước ngu hành, còn đối thiếu niên áo trắng kia nói như vậy nửa tin nửa ngờ lời nói, hắn hiện tại lại là không có nửa điểm hoài nghi, mà lại ăn vào đột phá ngon ngọt, hắn còn muốn dùng hàn thạch huyền ngọc này lại cho chính mình đến một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng đâu. Dù sao bất kể nói thế nào, hỏa lam diễm đều là hỏa thuộc tính khí tức chiếm đa số, đối với băng lực người tu luyện bọn hắn mà nói, hàn thạch huyền ngọc hiệu quả không thể nghi ngờ sẽ lớn hơn một chút. Thậm chí ngu hành còn đang suy nghĩ lấy, nếu là lại có thể mượn cơ hội này đột phá, chẳng phải là liền đạt tới địa băng lực cấp độ, vậy mình lần này làm ra quyết định, thật đúng là sáng suốt cực kỳ á huy, ngươi thật muốn luyện hóa cái kia hàn thạch huyền ngọc sao? Cần phải biết, ngay tại ngu hành một vòng băng lực phát ra, mắt thấy là phải tập tiến trong hàn thạch huyền ngọc kia lúc, Diệp Băng thanh âm đã là lần nữa truyền đến, mà lại trong thanh âm còn ẩn thoáng ánh lên khuyên bảo chi ý gử, không biết mùi vị. Đến lúc này, ngu hành lại làm sao có thể lại đi hoài nghi trong hàn thạch huyền ngọc này thật có kịch độc, hắn chắc hẳn phải vậy cho rằng Diệp Băng chính là Nghiêm Phong theo chúng, muốn vì Nghiêm gia lật về một chút mặt mũi. Trong lúc một khắc, liền liền Nghiêm Ích Giang bọn người không quá tin tưởng trong hàn thạch huyền ngọc kia có kịch độc, Diệp Băng cái này không ngừng mà mở miệng, chỉ là dẫn tới càng nhiều người chế giễu thôi. Ai, không nghe lão nhân nói, ăn thiệt thòi ở trước mắt ta. Gặp ngu hành vẫn như cũ chấp mê bất ngộ, Diệp Băng cũng không có nói thêm nữa, mà là lung lay đầu, nói ra một câu như vậy để Nghiêm Phong Tần Nhược hai người đều buồn cười nói tới. Gia hỏa này chính mình mới 15-16 tuổi, liền dám tự xưng lão nhân ngươi để giữa sân rất nhiều hài có dâu bạc lao gia hỏa như thế nào tự xử, chỉ bất quá hai người này cũng chỉ ở trong lòng chửi bậy thôi, đồng thời sẽ không nói ra. Tương phản đối với những cái kia chưa thấy qua Diệp Băng thủ đoạn ngoại nhân, Nghiêm Tần hai người thời khắc này khắp khuôn mặt là hưng phấn cùng vẻ chờ mong, tầm mắt cũng là gắt gao nhìn chằm chằm cái kia ngay tại luyện hóa hàn thạch huyền ngọc ngu hành, muốn biết tiếp xuống đến cùng sẽ phát sinh cái gì. Hai vị này thế nhưng là biết Diệp Băng cho tới bây giờ sẽ không nói nhảm, nếu nói ra miệng liền nhất định sẽ không sai, đây là một loại mù quáng tín nhiệm, là một loại xây dựng ở kinh nghiệm dĩ vãng bên trên tín ngưỡng. Hô hô, bắt đầu luyện hóa hàn thạch huyền ngọc vô hành, khí tức trên thân tựa hồ cũng trở nên càng thêm lạnh như băng mấy phần, rất rõ ràng là trong hàn thạch huyền ngọc kia hàn khí đã bắt đầu hóa thành hắn có thể khống chế lực lượng. Mà lúc này đây đám người lại đều có vẻ hơi tùy ý, bởi vì bọn hắn biết, luyện hóa hàn thạch huyền ngọc này chỉ sợ cùng luyện hóa hỏa lam diễm thời gian chênh lệch sẽ không quá nhiều, chí ít cũng phải cần một canh giờ a. Nhưng mà đang lúc tất cả mọi người cho rằng thời gian sẽ không quá ngắn thời điểm, cái kia ngồi quanh chân trên mặt đất Nghiêm Nhất Định trên thân, lại là đột nhiên bộc phát ra một cỗ cực kỳ cường hành khí tức. Làm sao sẽ nhanh như vậy? Cảm ứng được cỗ khí tức này, tất cả mọi người là mặt hiện lên nghi hoặc, bởi vì có vết xe đổ, bọn hắn chắc hẳn phải vậy liền cho rằng là ngu hành thành công luyện hóa hàn thạch huyền ngọc, lại một lần thu được đột phá. Có lẽ cũng chỉ có một ít linh hồn chi lực cực kỳ cường hành, như luyện dũng hàng người, mới có thể nhìn ra một chút mánh khóe đi. Giờ phút này ngu hành trên thân bộc phát khí tức, không hề giống là đột phá, mà càng giống là tại cùng lực lượng nào đó chống lại. Phốc phốc. Loại này năng lượng ba động kéo dài ước chừng thời gian nửa nén hương, ngay tại không ít người đều nghi hoặc đột phá làm cái gì vẫn chưa hoàn thành thời điểm, vị này Nghiêm gia trước thủ tịch chú khí sư, vậy mà môi một tấm, phun ra một ngụm nhan sắc hơi khác thường máu tươi. Cái này, đây là, làm mọi người thấy cái kia ngu hành phun ra máu tươi, thế mà ẩn thoáng ánh lên màu đen kịt thời điểm, tất cả đều trên mặt biến sắc, đồng thời đem ánh mắt chuyển đến cái kia như cũ thần sắc lạnh nhạt thiếu niên áo trắng trên thân. Thật sự có độc. Nhất là chủ nhà họ Nghiêm Nghiêm Ích Giang, giờ phút này tầm mắt đều có chút ngốc trệ, nhìn về phía Diệp Băng ánh mắt, tựa như là đối đãi thần linh đồng dạng, đồng thời trong lòng âm thầm may mắn. Trên thực tế đang đấu giá thời điểm, Nghiêm Ích Giang là hạ quyết tâm muốn đem cái kia Hàn Thạch Huyền Ngọc đập tới trong tay, nhưng lại không nhất định là cho ngu hình dùng, dù sao Nghiêm gia chính mình cũng là có mấy cái thiên phú không tồi đúc khí thiên tài. Mà giờ khắc này nhìn thấy ngu hành miệng phun máu đen, Nghiêm Ích Giang chỗ nào vẫn không rõ vừa rồi Diệp Băng nói tới chính là sự thật, cái kia cơ như long hao tốn 30 vạn kim tệ vỗ xuống Hàn Thạch Huyền Ngọc, vậy mà thật ẩn chứa kịch độc. Trái lại chủ nhà họ cơ như long, cái kia khuôn mặt đã là đen được như muốn chảy ra nước, đồng thời nhìn về phía Diệp Băng tầm mắt, đơn giản giống như là muốn giết người bình thường. Bị Nghiêm Phong bày một đạo, tốn hao 55 vạn kim tệ đập đến thủy lâm diễm, kế tiếp Hàn Thạch Huyền Ngọc mặc dù lấy bình thường giá cả mua hàng, lại là ẩn chứa kịch độc, hôm nay cơ gia thật đúng là mất mặt ném đến nhà bà ngoại. Vốn cho là mượn thủy lam diễm cùng Hàn Thạch Huyền Ngọc đem Nghiêm gia thủ tịch chú khí sư ngu hành cho lôi kéo tới, nhất định sẽ làm cho Nghiêm gia ném lần trước mặt to, lại không nghĩ tới cuối cùng mất mặt vẫn như cũng là cơ gia. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, liền trong lòng mọi người suy nghĩ ngàn vạn ngay miệng, ngu hành lại là rốt cuộc duy trì không được, toàn bộ thân thể trượt chân tại một bên, trong miệng từng ngụm phun máu đen, làm cho vây xem đám người đều không tự chủ được rời hắn xa một chút, sợ bị cái kia máu đen cho nhiễm phải. Luyện Dũng đại trưởng lão, việc này ngươi được cho ta cơ gia một cái thuyết pháp a. Hung hăng trừng mắt liếc Diệp Băng cơ như long, cuối cùng vẫn đem ánh mắt chuyển đến chú khí sư công hội đại trưởng lão trên thân, sau đó liền thấy vị này đại trưởng lão một cái là mình, đã là đi tới ngu hành bên cạnh. Nói thật giờ phút này Luyện Dũng tâm tình tự nhiên không hề tốt đẹp gì, bất kể nói thế nào, cái kia Hàn Thạch Huyền Ngọc cũng là từ chú khí sư công hội trên đấu giá hội bán đấu giá ra, bây giờ lại phát sinh chuyện như vậy, đối chú khí sư công hội thanh danh, chỉ sợ đều có một cái không nhỏ ảnh hưởng a. Bởi vậy thời khắc này Luyện Dũng không kịp đi quản cơ như long phẫn nộ, hắn biết nếu là không có thể đem ngu hành cấp cứu sống lại, về sau chỉ sợ đều không người nào dám đến chú khí sư công hội mua đồ. Chương 238, xin ngươi mau cứu ta. Chương 238, xin ngươi mau cứu ta. Phốc phốc phốc. Chú khí sư công hội đại trưởng lão Luyện Dũng sở học có phần hỗn tạp, cũng học được mấy ngày y sư thủ đoạn, thấy hắn đưa tay tại ngu hành trên bụng mấy đạo huyệt vị bên trên từng cái điểm qua, để có thể ngăn cản người sau nghiện thổ huyết. Phốc phốc. Ngay tại lúc Luyện Dũng thủ đoạn này sau đó, cái kia ngu hành lại là lần nữa phun ra một ngụm máu đen, mà lại hắn khí tức cũng càng ngày càng là bề bại, chỗ nào giống như là một cái đường đường thiên giai cao cấp chú khí sư. Tự làm tự chịu. Thấy cảnh này, Nghiêm Ích Giang các loại Nghiêm gia tộc tâm tình của người ta tự nhiên là tốt đẹp, vừa rồi cái này ngu hành lộ ra chính mình dối trá sắc mặt, trước mặt mọi người thay đổi địa vị, làm cho Nghiêm gia mặt mũi mất hết, nhưng không ngờ cái này hiện thế báo đến mức như thế nhanh chóng, trong nháy mắt liền máu đều nhanh muốn nôn làm. Vô dụng, đây chính là ngũ gia yêu thú hắc tinh tử quan xà xà tiên kịch độc, ngươi lại nhiều đụng vào một cái thân thể của hắn, chỉ sợ ngay cả chính mình đều muốn khó giữ được tính mạng. Ngay tại Luyện Dũng muốn lần nữa nếm thử một chút thủ đoạn thời điểm, một đạo quen thuộc thanh âm trong trẻo lạnh lùng đột nhiên truyền vào trong tai, làm cho trong lòng hắn run lên, vậy mà không tự chủ được lui một bước. Đạo thanh âm này tự nhiên là Diệp Băng phát ra, mặc dù Luyện Dũng không biết vì cái gì Hàn Thạch Huyền Ngọc sẽ cùng Hắc Tinh Tử Quan Xà dính líu quan hệ, có thể vẹn vẹn cái kia ngũ gia yêu thú bốn chữ, cũng đủ để cho hắn chủ bước. Ngũ gia yêu thú, đây chính là tương đương với nhân loại người tu luyện địa băng lực cấp độ cực giả, mà loại tầng thứ này kịch độc yêu thú, chỗ tế ra độc tính rốt cuộc mạnh cỡ nào, Luyện Dũng thật sự là bị dọa. Mà lại vị chú khí sư công hội này đại trưởng lão, trong lòng đều có chút hối hận chính mình vừa rồi vì cái gì không chút nghĩ ngợi liền xông lên, nếu quả thật vì vậy mà bị cái kia ngũ giai kịch độc ăn mòn, chỉ sợ thật muốn chịu không nổi. Ngươi là làm sao mà biết được? Cẩn thận cảm ứng một phen toàn thân, không có phát hiện dị trạng, Luyện Dũng đã sẽ không lại đi quản cái kia như cũ đang phun máu đen ngu hành, ngược lại là xoay đầu lại nhìn chằm chằm Diệp Băng âm trầm hỏi, mà lại năm ngón tay ở giữa ẩn ẩn tản ra một loại đặc thù khí tức nguy hiểm. Luyện đại trưởng lão, ngươi sẽ không phải là cho là ta muốn thay Nghiêm gia ra mặt, cố ý ở trên Hàn Thạch Huyền Ngọc kia thi độc a? Cảm ứng được Luyện Dũng khí tức còn có cái kia âm tàn tầm mắt, Diệp Băng làm sao không biết vị này đại trưởng lão suy nghĩ cái gì, tại chỗ bạch trần, làm cho người sau sắc mặt hơi có chút lúng túng. Luyện đại trưởng lão thật sự là quá coi trọng ta, ngươi cho là ta cái này bắt đoạn bạo băng lực tu vi, có thể thi triển đạt được ngũ giai yêu thú kịch độc. Hơn nữa còn có thể như vậy thần không biết quỷ không hay. Diệp Băng chậm rãi mà nói, mặc dù trong lời nói không có một cái nào thô nói, nhưng từng chữ câu câu đều ở trong tối phúng Luyện đại trưởng lão chụp mũ lung tung, mà nghe được hắn lời này, tất cả mọi người là không tự chủ được nhẹ gật đầu. Diệp Băng tu vi, tất cả mọi người cảm ứng được cực kỳ rõ ràng, chính là hàng thật giá thật bắt đoạn bạo băng lực, mà thực lực như vậy, cùng ngũ giai yêu thú so ra, đơn giản liền không có chút nào khả năng so sánh. Không thấy được liền bên kia vừa mới đột phá đến cựu đoạn bản vậy băng lực ngũ hành, đều bị cái kia kịch độc làm đến chết đi sống lại sao? Cái này một cái nho nhỏ bắt đoạn bạo băng lực tiểu tử, lại làm sao có thể dám thi triển dạng này kịch độc, đến lúc đó chỉ sợ thi độc không thành, ngược lại sẽ đụng phải kịch độc phản vệ. Cái kia chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bị Diệp Băng như thế một trào phúng, Luyện Dũng lúc này mới biết mình là nháo cái cho cười, nhưng nhìn xem ngu hành khí tức càng ngày càng là hề bại, hắn nhịn không được lại hỏi ra âm thanh tới. Vật kia là Hàn Thạch Huyền Ngọc không giả, nhưng nghĩ đến ở tại thành hình tảng đá lớn bên cạnh, quanh năm cư trú một cái ngũ giai cấp độ hắc tinh tử quan xà, trải qua quanh năm suốt tháng kịch độc xà tiên ăn mòn, thạch tâm chỗ sâu Hàn Thạch Huyền Ngọc, tự nhiên cũng lây dính một chút dạng này kịch độc, chỉ là bề ngoài nhìn không ra thôi. Biết mình không giải thích rõ ràng, vị này Luyện đại trưởng lão vẫn như cũ sẽ không đánh tiêu hoài nghi đối với mình, cho nên Diệp Băng cũng không có thừa nước đục thả câu, nói thẳng ra chính mình suy đoán. Đến một lần cái kia 8 năm Diệp gia phế bật thời gian, để Diệp Băng đọc nhiều sách vở kiến thức bên bác, lại thêm hắn linh hồn chi lực so với bình thường người đều muốn cường hoành rất nhiều, phen này phỏng đoán, đơn giản chính là 8-9-0-10. Chỉ là đám người hồi tưởng lại nhìn thấy cái kia Hàn Thạch Huyền Ngọc tình hình, nhưng lại mặt hiện lên vẻ nghi hoặc, bởi vì vô luận bọn hắn như thế nào hồi ức, cũng không nhớ rõ phía trên của Hàn Thạch Huyền Ngọc kia, đến cùng có chỗ nào không đúng. Mà bây giờ Hàn Thạch Huyền Ngọc đã tiến nhập ngu hành bên trong thân thể, đám người chính là lại muốn nhìn kỹ một cái, cũng không có cơ hội, huống chi cái kia kịch độc lợi hại như thế, dù là cho bọn hắn một cái lá gan, chỉ sợ cũng không dám dùng thân thể tiếp xúc a. Nhỏ, tiểu tiên sinh, xin mời, xin ngươi mau cứu, mau cứu ta. Phốc phốc. Mọi người ở đây dư vị Diệp Băng Tuyết pháp này thời điểm, cái kia không ngừng phun máu đen ngu hành, cũng không biết từ đâu tới một cỗ khí lực, vậy mà bò tới Diệp Băng dưới chân, mở miệng cầu cứu bắt đầu, chỉ bất quá cái kia lời còn chưa dứt, lại là một ngụm máu đen phun sắp xuất hiện đến, kém chút đều phun đến Diệp Băng trên chân. Xem ra ngu hành này cũng không phải người ngu, vừa rồi luyện dũng đại trưởng lao thủ đoạn hắn đã đếm thử qua, căn bản không có mảy may tác dụng, thiếu niên này nếu có thể nói ra kịch độc lai lịch, có lẽ cũng sẽ biết giải độc chi pháp a. Nghe ngu hành trong miệng lời nói, lại nhìn thấy sự thê thảm bộ dáng, trên mặt tất cả mọi người đều là lộ ra một vòng vẻ cổ quái, bởi vì bọn hắn rõ ràng là nhớ tới vừa rồi người này tại luyện hóa mới bắt đầu, Diệp Băng nói tới cái kia một phen. Thật sự là không nghe lão nhân nói, ăn thiệt thòi ở trước mắt ta. Nếu như nói lúc trước Diệp Băng nói lời này thời điểm, tất cả mọi người cho là hắn là hồ ngôn loạn ngữ phô trương thanh thế mà nói, cái kia bọn hắn hiện tại, nhưng liền không có bất cứ người nào có thể như vậy suy nghĩ. Mặc dù Diệp Băng chỉ là một cái nho nhỏ thiếu niên, có thể ngu hành hành động, thật có thể xưng là không nghe lão nhân nói, ăn thiệt thòi ở trước mắt điển hình, đây mới thực là tự gây nghiệt thì không thể sống. Phải biết tại ngu hành luyện hóa cái kia Hàn Thạch Huyền Ngọc trước đó, Diệp Băng còn thanh thanh sở sở hỏi một câu ngươi khẳng định muốn luyện hóa sao, hết lần này tới lần khác ngu hành một chữ đều không có nghe lọt, cái này có thể trách được ai. Đến mức Nghiêm gia đám người, giờ phút này đều giống như ăn giống như mật đường sảng khoái, cái này vừa mới phản bội Nghiêm gia, làm cho Nghiêm gia mặt mũi mất hết ra hỏa, trong nháy mắt chính là hấp hối. Mà lại ngu hành sở dĩ lại biến thành như vậy, hay là bởi vì cái kia cơ như long lấy ra Hàn Thạch Huyền Ngọc, trong lúc này nhân quả quan hệ một khi làm rõ, chỉ sợ thật giống là nhìn một trận cực kỳ đặc sắc vở kịch đã đối với Nghiêm gia. Chủ nhà họ cơ như long sắp tức đến bể phổi rồi, hôm nay đấu giá hội hắn thật đúng là mất mặt xấu hổ nhân tuyển tốt nhất, nhất là cảm ứng được đám người ánh mắt khác thường, hắn liền hận không được tìm một cái lỗ để chui xuống. Bất quá trong lòng mọi người mặc dù cảm khái, lại đều tại thời khắc này nhìn về phía thiếu niên mặc áo trắng kia, bọn hắn thật muốn biết, người này thần kỳ như thế, có thể hay không thật sự có hóa giải ngũ giai kịch độc thủ đoạn đâu. Chương 239. Liền sợ ngươi không dám cầm. Chương 239. Liền sợ ngươi không dám cầm. Thật có lỗi, ngươi độc, ta giải không được. Ngay tại tất cả mọi người nhìn chăm chú lên Diệp Băng thời điểm, thiếu niên mặc áo trắng này lại là chậm rãi lắc đầu, trong miệng lời nói ra, làm cho đám người lại có chút thất vọng mất mát. Kỳ thật Diệp Băng cũng không hề nói dối, nếu như là chính hắn chung cái này ngũ giai kịch độc, có lẽ còn có thể dùng liệt viêm huyền băng dạng này thần vật hóa giải, nhưng hắn cũng không phải là ý sư, ngũ giai kịch độc với hắn mà nói, thật sự là quá cứng hãn. Bất quá nói đi thì nói lại, nếu như người chúng độc là Nghiêm Phong có thể là tần nhược hảo hữu như vậy, cái kia Diệp Băng ngược lại cũng không ngại thử một lần, thế nhưng là đối với một kẻ xảo trá cực kỳ mà lại không nghe người ta khuyên ra hỏa, hắn lại có cái gì nghĩa vụ ra tay cứu chị đâu? Ai, nếu như vừa rồi ngươi nghe ta khuyên, không luyện hóa cái kia Hàn Thạch Huyền Ngọc liền tốt. Diệp Băng cái này khẽ lắc đầu tiếng thở dài, nghe vào trong tai mọi người, làm thế nào nghe làm sao giống như là đang giễu cợt, mà đến lúc này, cái kia ngu hành kết quả, chung quy là đã chú định. Cứu, mau cứu. Phốc phốc. Ngu hành tay phải cố gắng hướng phía trước duỗi, tựa hồ là muốn bắt lấy Diệp Băng ống quần, cuối cùng lại là một ngụm máu tươi phun sắp xuất hiện đến, rốt cuộc bất động. Nếu có người chú ý tới ngu hành ánh mắt, lại là phát hiện ánh mắt của hắn cũng không có hướng phía Diệp Băng phương hướng, mà là nhìn về phía cái kia cơ gia gia chủ cơ như long. Có lẽ tại ngu hành cuối cùng lúc sắp chết, đối vị này lôi kéo chính mình cơ gia gia chủ, cũng có chút ít oán hận đi, nếu không phải vị này dùng hai đại bảo vật dụ hoặc chính mình làm sao đến mức sẽ có như vậy thê lương kết quả. Nhìn xem chết không nhắm mắt ngu hành, tất cả mọi người không khỏi có chút sụt xịt, gia hỏa này mới vừa rồi còn một mặt đắc ý mưu phản Nghiêm gia, sau đó luyện hóa thủy lam diễm thành công đột phá đến cựu đoạn bản mệnh băng lực, nhưng không ngờ trong nháy mắt liền ngay cả tính mạng đều vứt bỏ. Nếu như nhất định phải dùng một cái từ để hình dung ngu hành mà nói, vậy tuyệt đối không phải vui quá hóa buồn không còn ai, chỉ là nhìn xem ngu hành kết quả, giờ khắc này vậy mà tất cả đều không có người nói chuyện. Thử, chúng ta đi. Tựa hồ là cảm ứng được mọi người chung quanh ánh mắt khác thường, cơ như long cảm thấy mình tấm mặt mo này đều có chút nhịn không được rồi, lập tức hung hăng trừng mắt liếc Diệp Băng, vung tay lên, liền muốn quay người ra sảnh. Uy, cơ gia chủ, gia hỏa này thể nội thủy lam diễm cùng hàn thạch huyền ngọc, các ngươi cũng không cần sao. Ngay tại cơ như long mang theo cơ gia đám người bước ra mấy bước thời điểm, đạo kia thanh âm quen thuộc lại là truyền vào đám người trong hai, để cùng dưới chân của bọn hắn động tác đều là ngừng lại một chút. Mà những người khác nghe được Diệp Băng lời này, đều là như có điều suy nghĩ, ánh mắt của bọn hắn không khỏi đều chuyển đến cái kia một mặt đen kịt ngu hành trên thân. "Tiểu tử, đừng lại dùng thủ đoạn gì, ngươi cho rằng ta cơ gia người đều cùng ngu hành như vậy ngu xuẩn sao?" Xoay đầu lại cơ như long, ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại, cuối cùng lại là nói ra một câu nói như vậy, nghe ra hắn nói bên trong chi ý, tất cả mọi người không khỏi rất tán thành. Phải biết thời khắc này ngu hành thế nhưng là mặt mũi tràn đầy đen kịt, rõ ràng chính là thân chúng kịch độc dấu hiệu, mà đồ trên người hắn chỉ sợ tất cả đều ẩn chứa kịch độc đi, chớ đừng nói chi là cái kia bản thân liền là kịch độc Hàn Thạch Huyền Ngọc. Xem ra Cơ Như Long là đem Diệp Băng lời nói xem như là đối với Cơ gia sở thuộc trân trọng, thành như hắn nói, trải qua một lần đường chi về sau, lại làm sao có thể lại đến lần thứ hai làm đâu, chẳng lẽ muốn trở thành ngu hành kết quả giống nhau sao? Mà lại Cơ Như Long trong lời nói, còn trong nháy mắt liền cùng ngu hành phân rõ giới hạn, chỉ là hắn không có phát hiện chính là, lời này nói ra về sau, thiếu niên áo trắng kia trong đôi mắt lóe lên một cái rồi biến mất hưng phấn. Nói như vậy, Cơ gia chủ là thật không muốn cái kia hai dạng đồ vật rồi. Trong lòng một ít suy nghĩ chuyển qua, Diệp Băng lần nữa nhấn mạnh một lần, mà lời ấy sau khi ra, không ít người đều là nhếch miệng, thầm nghĩ tiểu tử ngươi thật sự cho rằng Cơ Như Long tốt như vậy lừa gạt sao? Không sai, những vật kia ngươi nếu làm muốn, liền tặng cho ngươi tốt, liền sợ ngươi không dám cầm. Làm Cơ gia gia chủ, Cơ Như Long cũng là vô cùng có kiến thức, nhìn xem trên mặt đất sắc mặt một mảnh đen kịt vô hành, hắn có tuyệt đối lý do tin tưởng liền xem như gia hỏa này quần áo, chỉ sợ cũng là ẩn chứa kịch độc. Cơ Như Long là đem Diệp Băng lời nói vừa rồi trở thành khích tướng chi pháp, muốn cho chính mình cho rằng cái kia hai kiện đồ vật không có kịch độc, từ đó bước ngu hành theo gót, nhưng hắn lại làm sao lại bên trên cái này ác làm đâu. A ha, mọi người đều nghe được, Cơ gia chủ đem Thủy Lam Diễm cùng Hàn Thạch Huyền Ngọc đều đưa cho ta, trước mắt bao người, nhưng không cho đổi ý. Diệp Băng trên mặt biểu lộ có chút khoa trương, để cho người ta nhịn không được cho là hắn là cố ý giả bờ, mà như vậy lời nói, không thể nghi ngờ làm cho Cơ Như Long càng thêm kiên định ý nghĩ trong lòng. Có lẽ giữa sân chỉ có Nghiêm Phong cùng Tần Nhược hai người, mới có lấy không đồng dạng cảm thụ, lập tức lần nữa trở nên hưng phấn cùng chờ mong lên, có thể làm cho cái kia không ai bị nổi Cơ gia gia chủ kinh ngạc, cớ sao mà không làm đâu. Hừ, ta Cơ Như Long luôn luôn nói ra như núi, tuyệt sẽ không đổi ý. Hiện tại Cơ Như Long thật đúng là muốn nhìn một chút Diệp Băng kết thúc như thế nào, hắn nhận định tiểu tử này là tại kích chính mình, mà tại chính mình đáp ứng sau đó, nếu như không dám đi lấy cái kia Hỏa Lam Diễm cùng Hàn Thạch Huyền Ngọc mà nói, chẳng phải là có thể lật về một thành. Chậc chậc, Cơ gia chủ có thể thật là hào phóng, cái này giá trị 85 vạn kim tệ đồ vật nói đưa liền đưa, vậy ta cũng chỉ có từ chối thì bất kính. Đạt được Cơ Như Long khẳng định trả lời chắc chắn, Diệp Băng cũng không có vừa rồi như vậy động tác quá mức, thấy hắn hướng phía người trước ô quyền, sau đó thản nhiên vượt qua trước hai bước, đi tới ngu hành thi thể trước mặt. Thời khắc này ngu hành đã không có một tia sinh cơ, nhưng ở trên người hắn còn lưu lại một vòng khí tức quỷ dị, làm cho ngoại nhân không dám tùy tiện tới gần, sợ bị cái kia cái gọi là hắc tinh tử quan xả kịch độc cho nhiễm phải. Có thể thời khắc này Diệp Băng đâu, lại là một chút cũng không có cố kỵ cái kia toàn thân kịch độc thi thể, mà là dưới chân khẽ động, trực tiếp đem ngu hành thi thể cho lật quay lại. Hô, chỉ gặp tại Diệp Băng trên tay phải, đột ngột toát ra một đoàn ngọn lửa màu bạc, đem hắn tay phải toàn bộ kiện hàng mà xuống, sau một khắc, đám người liền thấy cái kia bị ngân hỏa bao vây bàn tay, vậy mà trực tiếp tiến vào ngu hành thi thể bụng dưới bên trong. Cái kia cũng hẳn là một loại thú hỏa. Lôi đình liệt viêm tại uy lực không có hiển lộ trước đó, liền liền cái kia hơi thở nóng bỏng cũng bị Diệp Băng che giấu rất khá, để đứng ngoài quan sát đám người cho dù là luyện dũng chú khí sư công hội này đại trưởng lão, cũng chỉ cho rằng đó là một loại đặc thù thú hỏa. Tại ánh mắt mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Diệp Băng động tác cực nhanh, chỉ trong khoảnh khắc cũng đã thu hồi tay phải của mình, chỉ gặp tại cái kia ngân quang thấp thoáng phía dưới, một đoàn nhạt ngọn lửa màu xanh lam lăng không lơ lửng, lộ ra cực kỳ huyền bí. Hỏa Lam Diễm. Đối với đóa này nhạt ngọn lửa màu xanh lam, tất cả mọi người không có nửa điểm lạ lẫm. Đó chính là trước đó bị ngu hành luyện hóa, đồng thời dựa vào đột phá đến cựu đoạn bản mệnh băng lực thú hỏa, chỉ là lần nữa nhìn thấy ngọn lửa này, tâm tình của bọn hắn đều có chút phức tạp thôi. Chương 240, béo nhờ nuốt lời. Chương 240, béo nhờ nuốt lời. Chẳng lẽ, thật không sao? Nhìn xem cái kia đóa tại Diệp Băng trên lòng bàn tay phương lơ lửng màu lam nhạt hỏa diễm, tất cả mọi người trong lòng đều là dâng lên như thế một đạo suy nghĩ, bởi vì bọn hắn trong tương tượng kịch độc, giống như đồng thời chưa từng xuất hiện a là một đóa thú hỏa bị người luyện hóa về sau, cũng không phải là nói liền không thể bị những người khác luyện hóa. Tỷ như nói thú hỏa chủ nhân chính mình giải trừ cùng hắn liên hệ, lại hoặc là giống ngu hành dạng này thân tử đạo tiêu. Ngu hành nếu chết rồi, như vậy đóa này bị hắn luyện hóa hỏa diễm, tự nhiên là lần nữa trở thành vật vô chủ, vừa rồi Cơ Như Long bọn hắn lo lắng, chỉ là ngọn lửa này bên trong ẩn chứa kịch độc mà thôi. Nhưng là bây giờ, nhìn thấy cái kiêm màu lam nhạt hỏa diễm phảng phất cũng không có chuyện gì phát sinh qua đồng dạng, tại Diệp Băng trên lòng bàn tay lơ lửng nhảy lên thời điểm, Cơ Như Long tựa hồ phát hiện chính mình lại có chuyện gì sai lầm. Hừ, hỏa lam diễm này có lẽ không độc, nhưng trong Hàn Thạch Huyền Ngọc kia kịch độc, chung quy nên không phải là giả chứ? Vừa rồi lời đã nói ra Cơ Như Long cũng không hề nuốt lời, mà là trầm thấp hừ lạnh một tiếng, sau đó hắn liền thấy thiếu niên mặc áo trắng kia đã là duỗi ra chính mình cái tay còn lại, lần nữa thò vào ngu hành thi thể trong bụng. Lần này Diệp Băng cũng không có dùng Lôi Đình Liệt Viêm kiện hàng tay phải của mình, dù sao thứ này nhìn uy lực không lớn, trên thực tế lại là thiên địa thần vật, nếu là sơ ý một chút đem cái kia Hàn Thạch Huyền Ngọc cho tiêu hủy, thật là khóc không ra nước mắt. Diệp Băng tay trái phía trên lượn lờ lấy một tầng cực hạn hàn khí, không có ai biết đó là hai đại huyền băng khí tức, mà dạng này khí tức cũng có thể bảo hộ hắn không đến nỗi bị ngu hành những cái kia ẩn chứa kịch độc huyết nục cho chạm đến. Bạch Diệp Băng tay trái cũng không có tại ngu hành bên trong thân thể dừng lại quá lâu, đợi đến hắn thu về bàn tay thời điểm, hắn trên lòng bàn tay đã nhiều nữa một khối mang theo từng kia máu đen nóng ánh ngọc. Thấy hắn tay trái nhẹ nhàng hất lên, những cái kia máu đen liền hộ tống huyền băng hàn khí bị phun trào không còn, biến thành hàn thạch huyền ngọc chân chính hình dáng tướng mạo, phong ánh ôn nhuận, chỗ nào giống như là một khối ẩn chứa kịch độc đồ vật. Nếu như không phải ngu hành thi thể liền nằm ở một bên, đám người chỉ sợ thật đúng là muốn bị cái kia ngọc thạch cho lừa qua. Có vết xe đổ, đám người cũng biết coi như Diệp Băng đạt được Hàn Thạch Huyền Ngọc này, chỉ sợ cũng không dám tùy tiện luyện hóa. Xuất hiện trong lòng mọi người đều rõ ràng, Hàn Thạch Huyền Ngọc này cầm trong tay có lẽ đồng thời không có vấn đề gì, chỉ khi nào bị băng lực thôi phát bắt đầu luyện hóa, cái kia trong đó kịch độc liền sẽ tại trong khoảnh khắc bộc phát, để luyện hóa người đã chết thê thảm vô cùng, tựa như lúc trước ngu hành bình thường. Suy, nhưng mà liền trong lòng mọi người suy nghĩ chắc chắn ngay miệng, sau một khắc bọn hắn rõ ràng là phát hiện, cái kia nhìn như khôn khéo vô cùng thiếu niên áo trắng, vậy mà đem một tia băng lực xuyên qua cái kia ẩn chứa kịch độc hàn thạch huyền ngọc bên trong. Cái này, thấy cảnh này, đám người vừa rồi chắc chắn tâm tư trong nháy mắt cải biến, thiếu niên này thấy thế nào đều không giống như là một cái đồ đần, cho nên làm sao có thể làm ra việc ngốc như vậy đến đâu. Các ngươi nhìn cái kia hàn thạch huyền ngọc. Một đạo tiếng kinh hô đột nhiên truyền đến, đem ánh mắt của mọi người tất cả đều dẫn tới cái kia hàn thạch huyền ngọc trên thân, sau đó bọn hắn liền thấy trước đó trắng sữa chi sắc khối ngọc, vậy mà dần dần trở nên trong suốt. Lúc trước hàn thạch huyền ngọc tựa như là một khối tốt nhất bạch ngọc, mặc dù ôn nhuận, lại cũng không trong suốt, cho nên dẫn đến mọi người cũng không có bất kỳ cái gì một cái phát hiện trong đó ngũ giai kịch độc. Nhưng là bây giờ, tại Diệp Băng một tia băng lực thấu phát trong đó sau đó, tất cả mọi người là tình tưởng nhìn thấy, cái kia trở nên trong suốt hàn thạch huyền ngọc, trong đó tựa hồ không có một chút tạp chất, tựa như là một khối trong suốt thủy tinh bình thường. Một màn này ý vị như thế nào, không ít người đều là có một chút suy đoán, nhất là cái kia cơ gia gia chủ Cơ Như Long, càng là sắc mặt âm trầm như nước, sâu hối hận tại sao mình còn muốn đứng ở chỗ này. Chậc chậc, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, trong hàn thạch huyền ngọc này hắc tinh tử quan xà độc đã toàn bộ bị gia hỏa này cho hấp thu. Mọi người ở đây nghi hoặc không quyết định ngay miệng, Diệp Băng trên mặt đã là lộ ra một vòng khoái ý dáng tươi cười, ngay sau đó trong miệng hắn lời nói ra, càng là làm cho tất cả mọi người đều là hiểu rõ ra. Diệp Băng ngụ ý, nói là cái kia hàn thạch huyền ngọc đã cùng lúc trước rất khác nhau, trong đó bên trong kịch độc bị ngu hành như thế nháo trò sau đó, rốt cuộc không tồn tại nữa. Nghĩ tới đây, ánh mắt mọi người đồng loạt chuyển đến cơ gia gia chủ Cơ Như Long trên mặt, sau đó bọn hắn liền thấy một tấm như muốn nổ tung phẫn nộ mặt. Cái này thật đúng là, thực sự là. Giờ phút này lòng của mọi người bên trong cũng chỉ có một cái ý niệm như vậy, nhưng là cái kia từ ngữ lại là vắt hết dịch não cũng không biết phải hình dung như thế nào, thực là để bọn hắn cực kỳ phát điên. Lúc trước cơ gia gia chủ Cơ Như Long dùng 85 vạn kim tệ mua hàng thủy lam diễm cùng hàn thạch huyền ngọc, cuối cùng lại dùng để lôi kéo Nghiêm gia thủ tịch chú khí sư ngu hành. Nhưng không ngờ trong hàn thạch huyền ngọc kia thế mà ẩn chứa kịch độc, luyện hóa không thành ngu hành, ngược lại là bởi vậy vứt bỏ tính mạng của mình. Đám người vốn dĩ tới này sự kiện liền muốn có một kết thúc, nhưng không ngờ cái này trò hay vừa ra tiếp lấy vừa ra, làm cho bọn hắn đều có chút không kịp nhìn. Một cái thân chúng kịch độc ngu hành thứ ở trên thân, tất cả mọi người cho rằng tất cả đều ẩn chứa kịch độc, cho nên khi bọn hắn nghe được Cơ Như Long đem hai món đồ này đều đưa cho Diệp Băng thời điểm, tất cả đều không có quá mức để ý, dù sao ẩn chứa kịch độc đồ vật, liền xem như ngươi là được, cũng không dám luyện hóa, cầm trong tay còn giống như là một cái bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo tạc bom hẹn giờ, mỗi ngày cẩn thận từng ly từng tí, còn không bằng đem ném đi tới thông khoái. Nhưng là bây giờ, nhìn xem cái kia không có biến hóa chút nào thủy lâm diễm, còn có cái kia trong suốt được không có một tia tạp chất hàn thạch huyền ngọc, tất cả mọi người biết, lần này chỉ sợ lại là cơ gia gia chủ bị thiệt lớn a. Cơ gia chủ, ngươi dùng loại ánh mắt này nhìn ta, cũng không phải là muốn méo nhờ nuốt lời a. Ánh mắt của mọi người chỗ hướng, cũng đem Diệp Băng cho kéo về thần đến, nghe được trong miệng hắn thanh âm, liền liền đứng ngoài quan sát đám người cũng nhịn không được muốn tại trên mặt hắn dẫm lên mấy cước. Đây thật là được tiện nghi còn khoe mẹ a, tiểu tử ngươi liền không sợ đem Cơ Như Long cho chọc giận, đến cái cá chết lưới rách sao? Đến lúc đó ngươi một cái nho nhỏ bắt đoạn bạo băng lực thiếu niên, lại làm sao có thể là địa băng lực cường giả cơ gia gia chủ địch? Chỉ là 85 vạn kim tệ mà thôi, ta nghĩ đế đô tam đại gia tộc đứng đầu cơ gia, hẳn là còn có thể đưa nổi a. Nào biết được trong lòng mọi người suy nghĩ chuyển động, thiếu niên áo trắng kiết nhưng thật giống như không chút nào tự biết, vẫn tại không ngừng kích thích cơ gia gia chủ, cái này mọi người một cái đều có chút chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, trực tiếp tiến nhập một bộ xem kịch vui trạng thái. Hô, hô. Cơ gia gia chủ Cơ Như Long, lồng ngực kia thật sâu chập trùng, nghĩ đến đúng là có chút khống chế không nổi cơn giận của mình, nhìn chằm chằm Diệp Băng con mắt, như muốn phun ra lửa. Trong lúc nhất thời, toàn bộ chú khí sư công hội giao tiếp đại sảnh, lâm vào tiếng kim rơi cũng có thể nghe được quỷ dị yên tĩnh, cái này tựa hồ là trước khi mưa báo tới dấu hiệu a. Chương 241. Hãy đợi đấy. Chương 241, hãy đợi đấy. Chúng ta vị này đô thống đại nhân, thật đúng là tức chết người không đền mạng, bất quá loại cảm giác này, thật sự là quá sung sướng. Một bên Nghiêm Phong nhìn xem Diệp Băng phiên vân phúc vũ, cảm thấy không khỏi bùi ngùi mãi thôi, chỉ là gương mặt kia, đều nhanh muốn cười được nở hoa rồi, có thể làm cho đế đô tam đại gia tộc đứng đầu gia chủ kinh ngạc, cái này thậm chí là toàn bộ Nghiêm gia nhiều năm qua một tưởng. Đối với Nghiêm Phong cái này giải Diệp Băng tính cách người, như là Nghiêm gia cùng cái kia Lâm gia sở thuộc, tất cả đều như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm thiếu niên áo trắng kia, trong lòng cảm khái càng là không cách nào ức chế. Đế đô tam đại gia tộc bên ngoài hòa khí một đoạn, có thể vụng trộm lại là phân làm hai phe cánh, Nghiêm Lâm hai nhà hơi yếu, tự nhiên muốn liên hợp lại đối kháng cơ gia. Chỉ là coi như hai đại gia tộc liên thủ, cơ gia cũng có thể địa vị ngang nhau, nhiều năm trước tới nay, hay là Nghiêm Lâm hai nhà chịu thiệt, tổn hại, bất lợi càng nhiều một điểm, dù sao cơ gia sau lưng có hoàng thất duy trì nhà. Thế nhưng là ngay tại hôm nay, cái kia luôn luôn không ai bị nổi cao cao tồn tại Cơ Như Long, không chỉ có là tại cạnh tranh thời điểm ăn thiệt thòi lớn, tốn hao 85 vạn kim tệ bà bối, còn náo loạn to lớn như thế một cái quạt rồng, làm cho ngu hành tại chỗ bỏ mình. Tận mắt chứng kiến ngu hành trúng độc mà chết Nghiêm Lâm hai nhà các cường giả, vốn cho rằng chuyện này đã kết thúc, đối với kết quả này bọn hắn cũng là hài lòng cực kỳ, lại không nghĩ tới thế mà còn có một trận trò hay đang chờ bọn hắn. Cái kia vốn cho là ẩn chứa kịch độc hàn thạch huyền ngọc, vậy mà tại ngu hành bỏ mình sau đó khôi phục bình thường liên đối lấy thủy lam diễm cũng không có chút nào độc tố. Hết lần này tới lần khác vừa rồi cơ như Long coi là Diệp Băng là tại kích thích chính mình, muốn cho chính mình trước kế hoạch lớn, bước cái kia ngu hành theo gót, thủ kích phía dưới, trực tiếp đem hai kiện đồ vật đưa cho Diệp Băng. Bây giờ nhìn lấy cơ như Long một mặt uống nước tiểu thần sắc, Nghiêm Lâm hai nhà gia chủ đều là vui vẻ ra mặt, đồng thời trong lòng đối thiếu niên mặc áo trắng kia, trong lúc vô hình đã là nhiều rất nhiều hảo cảm. Như Long huynh, ngươi sẽ không phải là thật muốn đổi ý đi, vừa rồi ngươi lời nói, nơi này tất cả mọi người đều là nghe được rõ ràng nha. Mắt thấy cơ như Long tựa hồ có chút khống chế không nổi cơn giận của mình, lúc này Nghiêm gia gia chủ Nghiêm Ích Giang liền không mở miệng không được, dù sao đó là con trai mình đô thống đại nhân, nói thế nào cũng muốn mở miệng giúp đỡ. Đúng vậy à, Như Long huynh, nếu như cơ gia không đào đâu ra số tiền như thế, cái kia Lâm gia trực tiếp đem tổn thất bồi thường cho ngươi như thế nào? Luôn luôn cùng Nghiêm Ích Giang đồng khí liên chi Lâm Dịch Tiên, lúc này cũng nhận lấy câu chuyện, bất quá cái kia nói bên trong chi ý mặc dù nói bồi thường, lại biết rõ lấy cơ như Long tính tình, tuyệt đối gánh không nổi cái mặt này. Dù sao cũng là đế đô tam đại gia tộc đứng đầu, nếu là chỉ là 85 vạn kim tệ đều không bỏ ra nổi đến, đây chẳng phải là để cho người ta chê cười. Cơ gia chủ, nếu đã nói trước, vậy cái này sự kiện, ta nhìn cứ như vậy đi. Hai đại gia tộc tuần tự mở miệng, chú khí sư công hội đại trưởng lão Luyện Dung cũng có chút nhìn không được, lúc này tiếp lời nói ra, mà vị này vừa nói, hiệu quả liền rất khác nhau. Bất kể nói thế nào, nơi này cũng là chú khí sư công hội địa bàn, cơ như Long không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật, nếu quả thật dám ở chỗ này động thủ, đó chính là không đem chú khí sư công hội để vào mắt. Tôn này có thể so với Hàn Nguyên Hoàng thất quái vật khổng lồ, cơ như Long tự hỏi cơ gia mạnh hơn, chỉ sợ cũng đắc tội không nổi, huống chi cho dù có thực lực kia, về sau không thiếu được còn muốn cầu đến chú khí sư công hội trên đầu đâu. Hào tiểu tử, hãy đợi đấy. Tự biết thất bại thảm hại cơ như Long, cuối cùng chỉ có thể là cưỡng chế tức giận trong lòng, bước xuống một câu ngoan thoại, mang theo cơ gia tộc mọi người quay người ra sảnh mà đi. Bất quá nhìn xem cái này một đám cơ gia tộc người bóng lưng rời đi, đám người từ đầu đến cuối đều cảm thấy có một ít xám xịt cảm giác, bất quá sau một khắc, ánh mắt của bọn hắn liền đều là chuyển đến thiếu niên mặc áo trắng kia trên thân. Chuyện hôm nay, dứt bỏ cơ như Long cái này xui xẻo nhân vật chính không nói, chỉ sợ hết thảy đều bởi vì thiếu niên mặc áo trắng này mà lên, tại Hàn Nguyệt này đế đô, có thể làm cho cơ như Long ăn được thiệt tỏi lớn, cuối cùng lại là không có biện pháp nào nhân vật, chỉ sợ căn bản tìm không ra mấy cái đến á phụ thân, ta không có nói sai đâu, chúng ta vị lao đại này, thế nhưng là không phải so với thường nhân. Nghiêm Phong một mặt đắc ý, hướng về phía cha của mình mời khởi công đến, mà lúc này đây Nghiêm Ích Giang cũng là cực kỳ hưng phấn, hoàn toàn không có để ý nhi tử đắc ý tiểu tử túi, tính ngươi có công, lúc trước ngươi lung tung cạnh tranh những vật kia, lão tử thay ngươi thanh toán. Cao hứng Nghiêm Ích Giang, giờ phút này đã sớm quên muốn thu thập cái này lịch tử dự định, ngược lại là vung tay lên, cái kia Nghiêm gia nhị trưởng lão chính là xông về phía trước đến đây, đưa qua trong tay một cái chữ nặng túi tiền. Phụ thân, ngươi không biết thật sự cho rằng những vật kia đều là ta mua đi, ta cũng không phải chú khí sư, muốn những vật kia làm gì? Thấy phụ thân cùng nhị trưởng lão động tác, Nghiêm Phong có chút u oán nhìn cái nào đó thân ảnh áo trắng một chút, lời ấy sau khi ra, Nghiêm Ích Giang trong nháy mắt liền hiểu hắn ý tứ. Chẳng lẽ là Diệp Băng đô thống để cho người bố? Nghiêm Ích Giang lên tiếng kinh hô, mà đạo này tiếng kinh hô sau khi truyền ra, đám người lần nữa lòng sinh chấn kinh, chẳng lẽ cái kia gọi là Diệp Băng thiếu niên, lại còn là Hàn Thiết Quân một tên đô thống sao? Diệp Băng, đô thống. Đối với đứng ngoài quan sát đám người chỉ là đơn thuần chấn kinh, Lâm gia gia chủ Lâm Dịch Thiên bỗng nhiên nhớ lại cái nào đó ban đêm về đến gia tộc nhi tử, cho mình nói tới những sự tình kia, trong lòng lập tức nhấc lên kinh đảo hải lãng. Lâm Hưu chính là Lâm Dịch Thiên con ruột, mà đứa con trai này luôn luôn tâm cao khí ngạo, cho dù là Nghiêm gia thế tử Nghiêm Phong cũng xưa nay không phục, lại vẫn cứ tại gia nhập Hàn Thiết Quân mấy tháng sau đó, đối một thiếu niên 15-16 tuổi bội phục sát đất. Lúc trước Lâm Dịch Thiên không nghĩ bắt đầu, hiện tại được Nghiêm Ích Giang tiếng kinh hô nhắc nhở, lập tức biết trước mắt vị này là ai, lúc này cảm giác được vô hình ở giữa, đối Diệp Băng hảo cảm lần nữa tăng lên mấy phần. Không phải sao, nếu không phải vì lão đại đáp ứng cho ta chế tạo thượng phẩm tiên khí, ta lại thế nào dám cùng lão cha người đấu giá. Nghiêm Phong khẩu khí cũng biến thành có chút u hoãn, mà lời này vừa ra, không chỉ có là Nghiêm Ích Giang, đứng ngoài quan sát đám người trái tim kia, đều nhanh muốn từ trong lồng ngực nhảy ra ngoài. Chẳng lẽ lại cái này trẻ tuổi được không tưởng nổi thiếu niên, thế mà còn là một tên thiên giai cao cấp chú khí sư. Trong lòng mọi người dâng lên một cái ý niệm như vậy, cảm thấy càng là không thể tưởng tượng nổi, thiếu niên này mới bao nhiêu lớn niên kỷ, coi như từ trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện thuật đúc khí, chỉ sợ cũng không có khả năng đạt tới thiên giai cao cấp độ a. Diệp Băng, đô thống. Diệp Băng đô thống. Lại là hắn. Rất nhiều vây xem mọi người tại nơi này lòng sinh kinh ý, chú khí sư công hội đại trưởng lão Luyện Dũng, lúc này thực sự nhớ lại một cái tin tức trọng yếu, mà lại tin tức này hay là từ hội trưởng đại nhân chính miệng nói cho hắn biết. Nhớ ngày đó chú khí sư công hội hội trưởng Khổng Thạch đi đến Hàn Thiết Quân chú khí doanh, thế nhưng là thấy tận mắt Diệp Băng từ một cái đúc khí học đồ đều không phải là gia hỏa, trực tiếp khảo hạch thiên giai cấp thấp chú khí sư thành công, hắn lúc đó liền muốn đem Diệp Băng cho lôi kéo tiến vào chú khí sư công hội. Chương 242, thật sự là đúng dịp. Chương 242, thật sự là đúng dịp. Trở lại chú khí sư công hội Khổng Thạch, tự nhiên là muốn phân phó một đám chú khí sư công hội các trưởng lão, muốn đặc biệt lưu ý cái này thuật đúc khí kinh người cực kỳ thiếu niên. Bởi vì Khổng Thạch tin tưởng, lấy Diệp Băng thuật đúc khí, khẳng định sẽ đến chú khí sư công hội lại đến khảo hạch chú khí sư đẳng cấp, đến lúc đó cho một chút thuận tiện, có lẽ liền có thể lần nữa lôi kéo được. Chỉ là lúc trước Diệp Băng cực kỳ địa thấp, cạnh tranh cũng chỉ để Nghiêm Phong ra mặt, dẫn đến Luyện Dung căn bản cũng không có chú ý tới cái này chỉ có bắt đoạn bạo băng lực thiếu niên áo trắng. Nhưng mà phía sau chuyện phát sinh, lại là để Diệp Băng một tiếng hót lên làm kinh người vô cùng lóa mắt. Giờ phút này nghe Nghiêm Phong nói đến rèn đúc thượng phẩm thiên khí mấy chữ thời điểm, hắn đã là lại không hoài nghi. Một cái 15-16 tuổi thiên giai chú khí sư, tại cái này bên ngoài băng vực xuất hiện một cái đã là cực kỳ để cho người ta khiếp sợ, chung quy không biết sẽ còn liên tiếp xuất hiện mấy cái đi, đến lúc đó chỉ sợ liền chú khí thần điện những lao ra hoặc kia đều muốn đã bị kinh động. Thượng phẩm thiên khí. Nghiêm gia gia chủ Nghiêm Ích Giang cũng là hít vào một ngụm khí lạnh, cái này gọi Diệp Băng trên người thiếu niên, đến cùng còn có bao nhiêu chính mình không biết đồ vật. Làm sao mỗi một dạng nói ra, chính mình cũng như thế không bình tĩnh đâu. Diệp Băng đô thống, tại Hạ Lâm gia gia chủ Lâm Dịch Thiên, trong khoảng thời gian này, quyền tử Lâm Hưu ở trong Hàn Thiết Quân, thật sự là nhờ có Diệp Băng đô thống chiếu cố. Ngay tại Nghiêm Ích Giang trong lòng khiếp sợ đồng thời, cái kia Lâm gia gia chủ lại là giành mở miệng trước, mà lại dứt lời sau đó, hắn trực tiếp lại nói, vì cảm tạ Diệp Băng đô thống đối quyền tử chiếu cố, hôm nay đô thống gỡ xuống tất cả vật đấu giá, đều từ ta Lâm gia thay mặt giao. Thoại âm rơi xuống, Lâm Dịch Thiên tay phải bung lên, sau đó khống chế tiền tài Lâm gia nhị trưởng lão xài bước tiến lên, đem một cái túi tiền trực tiếp đưa tới chú khí sư công hội đại trưởng lão Luyện Dũng trên tay. Đối với cái này mà các Lâm gia các trưởng lão đều không có dị nghị, dứt bỏ gia chủ nói tới nguyên nhân kia, chỉ sợ hôm nay Diệp Băng tại chú khí sư công hội này biểu hiện, mới là Lâm Dịch Thiên cực lực lôi kéo nguyên nhân chỗ tồn tại á, như thế một cái bất quá 15-16 tuổi Hán Thiết Quân đô thống, hơn nữa còn là một tên thiên giai chú khí sư, tiền đồ có thể nói là bừng sáng, tốn hao mấy chục vạn kim tệ cùng hắn đánh xuống quan hệ tốt đẹp, cớ sao mà không làm đâu. Cái này giảo hoạt lao ra hỏa. Thấy chính mình nhất thời ngây người, lại bị Lâm Dịch Thiên đoạt trước, Nghiêm Ích Giang không khỏi thầm mắng một tiếng, không quá nghiêm khắc dừng hai nhà luôn luôn giao hảo, cũng là không biết bởi vì việc nhỏ như vậy lòng sinh bất hiểu. Cái này, gặp cái này Lâm gia gia chủ nhiệt tình như vậy, không nói lời gì liền thay mình thanh toán vật đấu giá tiền, Diệp Băng thật đúng là có chút chưa có lấy lại tinh thần đến, phải biết đây chính là mấy chục vạn kim tệ, trước kia hắn, tối đa cũng chính là ngẫm lại thôi. Lâm gia chủ khách khí, Lâm Hưu là ta Băng Hoàng trung đội một thành viên, chiếu cố hắn là hẳn là. Diệp Băng trong lòng nhận chuyện, đã có chủ ý, đầu tiên là ôm quyền nói một câu sau đó, lại nói, nếu Lâm gia chủ nhiệt tình như vậy, vậy ta cũng chỉ có từ chối thì bất kính. Vừa mới nghe được Diệp Băng lời này mà lòng sinh ý mừng Lâm Dịch Tiên, sau một khắc liền thấy người trước đông nhiên chỉ một ngón tay, chỉ hướng nào đó đạo thân ảnh, hỏi, vị này hẳn là Lâm gia thủ tịch chú khí sư A. Tại Hạ Lâm Vân, gặp qua Diệp Băng đô thống. Thấy Diệp Băng chỉ hướng chính mình, vị này tự nhiên không dám thất lễ, bất quá so sánh với trước đó Nghiêm gia thủ tịch chú khí sư Ngô Hành, Lâm Vân này rõ ràng chính là Lâm gia tộc người, địa vị tự nhiên không thấp. Chỉ là đám người cũng không biết Diệp Băng đột nhiên cùng Lâm Vân này đối thoại rốt cuộc là ý gì, lập tức đều không có lên tiếng, lại xuống một khắc, sắc mặt của bọn hắn lại một lần nữa thay đổi. Ta xem Lâm Vân tiền bối trên thân nóng bỏng chi ý hơi có chút khống chế không nổi, hẳn là luyện hóa một loại phẩm giai không tầm thường thú hỏa, đúng không? Diệp Băng chậm rãi mà nói, mà lời vừa nói ra, liền xem như những chú khí sư kia đều là biến sắc, bởi vì bọn hắn căn bản cũng không có cảm ứng ra dù là một tơ một hào mánh khỏe. Có thể bởi vì thiếu niên này thần kỳ, đám người nhưng lại không có chút nào hoài nghi Diệp Băng lời nói, chỉ là không biết hắn nói ra lời như vậy đến cùng là muốn làm gì. Diệp Băng đô thống nói không sai, tại một cái tình cờ dưới cơ duyên, ta may mắn luyện hóa một loại đặc thù thú hỏa, mà dùng loại này thú hỏa đúc khí, có thể thu đến làm ít công to hiệu quả. Lâm Vân nhẹ gật đầu, bất quá hắn cũng có một tia nghi hoặc, trên thực tế hắn luyện hóa loại này thú hỏa cũng không phải là quá bí ẩn sự tình, bị Diệp Băng biết đồng thời không có gì ghê gớm lắm. Lâm Vân tiền bối đúc khí chi hỏa cố nhiên là cường hành, nhưng chính là bởi vì con thú này lửa quá mạnh mẽ, chỉ sợ ngươi mỗi lần tại tôi thép thời điểm đều sẽ cảm thấy có một chút lực bất tòng tâm đi, thậm chí có đôi khi sẽ còn không hiểu thấu thất bại, đúng không? Diệp Băng cũng không có đi để ý đứng ngoài quan sát ý nghĩ của mọi người, mà lần này mở miệng, làm cho Lâm Vân sắc mặt rốt cục đột nhiên đại biến, phảng phất nhiều năm ẩn tàng bí mật, một khi bị người biết được bình thường. Ngươi, làm sao ngươi biết? Cái gọi là chuyện của mình thì mình tự biết, Diệp Băng cái này phảng phất tận mắt nhìn thấy lý do thoái thác, thực là để Lâm Vân trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng, phải biết tình huống này, liền xem như Lâm gia gia chủ Lâm Dịch Thiên, còn có những cái kia Lâm gia các trưởng lão, hắn đều không có nói qua a, ngươi đừng quản ta làm sao biết, sở dĩ sẽ xuất hiện tình huống như vậy, đó là bởi vì ngươi tôi thép đồ vật cùng đúc khí chi hỏa phẩm chất chênh lệch quá nhiều, đơn giản mà nói, chính là ngươi bây giờ tôi thép đồ vật không xứng với loại kia cường hành đúc khí chi hỏa, lần này ngươi rõ chưa? Diệp Băng chậm rãi mà nói, hắn đã từng cẩn thận nghiên cứu qua hiên biên chú khí thuật, nhắc tới trên lý luận đồ vật, chỉ sợ sẽ là cái kia chú khí sư công hội hội trưởng Khổng Thạch qua đây, cũng không nhất định có hắn hiểu nhiều lắm. Thì ra là thế. Bị Diệp Băng như thế một phen đánh thức, Lâm Vân trong nháy mắt giống như thể hồ quán đỉnh bừng tỉnh đại ngộ, bất quá chợt lại có chút phiền muốn nói, chỉ là có thể chịu được xứng đôi ta đúc khí chi hỏa tôi thép đồ vật, cũng không phải là dễ dàng như vậy liền có thể lấy được a. Ha ha, thật sự là đúng dịp, ta chỗ này vừa vặn liền có một khối đặc thù tôi thép đồ vật, liền đưa cho Lâm Vân tiền bối đi. Ngay tại lúc đám người đối Lâm Vân nói như vậy rất tán thành thời điểm, Diệp Băng lại là vỗ tay một cái, trong miệng lời nói rơi xuống, trực tiếp là tại bao cổ tay bên trên một vòng, một kiện quen thuộc đồ vật, chính là hiện ra tại bàn tay trái của hắn trong nội tâm. Hàn Thạch Huyền Ngọc. Nhìn thấy cái kia một khối bóng ánh ngọc thạch, đám người tất cả đều không biết lạ lắm, đó chính là hôm nay trận này đặc sắc trò hay kẻ đầu đều, độc chết ngu hành càng làm cho cơ như long đầy bụi đất mà đi cái viên kia hàn thạch huyền ngọc. Kết hợp lấy Diệp Băng động tác, lại nghĩ tới vừa rồi kẻ này ngôn ngữ, rất nhiều lâm gia sở thuộc, tất cả đều trở nên kích động, nhất là vừa mới biết một thứ gì đó Lâm Vân, cặp mắt kia càng là lóe sáng tinh tinh, nhìn chằm chằm cái kia hàn thạch huyền ngọc, một nháy mắt cũng không nháy. Mà đứng ngoài quan sát đám người giờ phút này cũng rốt cục hiểu rõ, Diệp Băng này mới vừa rồi cùng Lâm Vân nói rồi lớn như vậy một phen, chẳng lẽ mục đích cuối cùng nhất chính là muốn đem cái này giá trị 30 vạn kim tệ Hàn Thạch Huyền Ngọc cho đưa ra ngoài. Chương 243. Ngươi cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia a. Chương 243. Ngươi cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia a. Yên tâm đi, cái này Hàn Thạch Huyền Ngọc kịch độc đã không tồn tại nữa, ngươi sẽ không giống ra hỏa kia một dạng. Thấy cái này Lâm gia thủ tịch chú khí sư cũng không có đưa tay qua tới đón, Diệp Băng còn tưởng rằng đối phương là có chỗ cố kỵ, lập tức lại giải thích một phen, không nói lời gì đem Hàn Thạch Huyền Ngọc trong tay nhét vào Lâm Vân trong tay. Lâm Vân, Diệp Băng đô thống như vậy thịnh tình, ngươi liền thu cất đi. Gặp Lâm Vân còn có chút sững sờ, Lâm Dịch Thiên rốt cục mở miệng, bất quá lời ấy sau khi ra, ánh mắt của hắn vẫn luôn không hề rời đi qua thiếu niên mặc áo trắng kia, lấp lóe ở giữa, như có điều suy nghĩ. Kẻ này tuổi không lớn lắm, làm việc lại là dọn nước không lọt ta. Lâm Dịch Thiên trong lòng cảm khái không thôi, bởi vì trong lúc một khắc, hắn đã nghĩ rõ ràng Diệp Băng cử động lần này đến cùng là dụng ý gì, đó là không muốn thiếu Lâm gia thay mặt giao vỗ tư nhân tình này a. Trước đó Diệp Băng vỗ xuống những cái kia vật đấu giá, trừ ra giá trị 30 vạn kim tệ Huyền Phong Thiết bên ngoài, nhiều như rừng cộng lại, không sai biệt lắm khoảng 500 ngàn. Tuy nói Hàn Thạch Huyền Ngọc cuối cùng giá sau cùng cũng như ngừng lại 30 vạn kim tệ, nhưng phát sinh phía sau những sự tình kia về sau, không có người sẽ cho rằng Hàn Thạch Huyền Ngọc này chỉ trị giá 30 vạn kim tệ. Đánh ra 30 vạn kim tệ, đó là bởi vì trong đó ẩn chứa kịch độc nội tình bị Diệp Băng nhìn ra, lúc này mới mượn Nghiêm Phong miệng làm cho Nghiêm Ích Giang từ bỏ cạnh tranh liên đối lấy Lâm Dịch Thiên cũng không có lại dính vào. Nếu như cái này ba nhà tranh cái bể đầu chảy máu lời nói, đánh ra 50 vạn kim tệ giá trên trời cũng không phải không có khả năng, huống chi từ cái kia kịch độc phương diện xuất phát, một cái mạng, như thế nào chỉ là mấy chục vạn kim tệ có thể so đo. Diệp Băng là muốn dùng cái này giá trị không dưới 50 vạn kim tệ Hàn Thạch Huyền Ngọc, triệt tiêu Lâm gia thay mặt giao vật đấu giá tư, Lâm Dịch Thiên cũng là người già thành tinh, trong nháy mắt liền hiểu hắn ý tứ. Thôi được, dù sao Lâm Hưu tiểu tử kia tại dưới tay hắn nhậm chức, về sau có rất nhiều cơ hội. Đối với cái này Lâm Dịch Thiên cũng không có quá mức xoắn xuýt, thiếu niên này xem ra tâm trí như yêu, nếu như cưỡng ép lại đi kết giao mà nói, có lẽ sẽ hoàn toàn ngược lại. Bất quá trải qua chuyện này, Lâm Dịch Thiên đã quyết định phải thật tốt cùng mình đứa con trai kia nói chuyện rồi, dù sao yêu nghiệt như thế một vị tuổi trẻ đô thống, tương lai thành tựu tuyệt không vẹn vẹn chỉ là một cái đô thống vị trí. Lấy Lâm gia nội tình, một cái Hàn Thiết Quân đô thống ngược lại là có thể không để vào mắt, nhưng một tên Hàn Thiết Quân tướng quân, bọn hắn liền không khả năng coi như không quan trọng. Thiếu niên trước mắt này trở thành tướng quân khả năng, đó là vô cùng to lớn á lao đại, cái này không công bằng. Ngay tại Diệp Băng cùng Lâm Dịch Thiên ngầm hiểu lẫn nhau nở nụ cười thời điểm, một đạo có chút không cam lòng thanh âm đột nhiên vang lên, đem Nghiêm gia gia chủ cùng các trưởng lão khác đều cho giật nảy mình. Bởi vì bọn hắn đều nghe được rõ ràng, đạo thanh âm này chính là Nghiêm gia thế tử Nghiêm Phong phát ra, mà đạo thanh âm này bên trong ẩn chứa ý tứ, không cần cẩn thận suy nghĩ đều có thể đã hiểu. Nghiêm Phong, không được vô lễ. Nghiêm Ích Giang lúc này quát lớn một tiếng, nghĩ đến hắn là nhìn ra Nghiêm Phong sở dĩ mở miệng, là cảm thấy Diệp Băng vừa ra tay liền đưa cho Lâm gia một kiện Hàn Thạch Huyền Ngọc, thế nhưng chính là còn thay mặt giao vật đấu giá tư lợi à, tiểu tử này làm sao như thế không có ánh mắt đâu. Nguyên bản nhìn xem Nghiêm Phong cùng Diệp Băng quan hệ cũng không tệ lắm, Nghiêm Ích Giang cũng là muốn đi đánh một chút quan hệ, thế nhưng là gặp Diệp Băng thủ đoạn sau đó, hắn hay là quyết định không cần gấp gáp như vậy. Nhưng Nghiêm Phong lại là tại thời khắc này lên tiếng, nếu là bởi vậy để Diệp Băng trong lòng sinh hiềm khích, đây chẳng phải là được không bù mất. Trong lúc một khắc, Nghiêm Ích Giang thật sự là lại hung hăng gõ Nghiêm Phong hai cái bạo lật. Vốn chính là nha, lão đại đưa ra Hàn Thạch Huyền Ngọc, không phải liền là xem ở Lâm Hưu tên kia trên mặt mũi sao? Bị phụ thân một quát lớn, Nghiêm Phong không còn dám nói chuyện lớn tiếng, chỉ là cái này lẩm bẩm âm thanh lại là mọi người chung quanh đều nghe được, mà lại sau một khắc thanh âm hắn đột nhiên nổ cao hơn một chút, nói ra, lão đại, ngươi cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia à? Ngươi tên khốn này tiểu tử, liền lời của lão tử đều không nghe đúng hay không? Nghiêm Ích Giang cái này giận dữ thật là không như bình thường, nhất là nhìn thấy Diệp Băng thân hình đã là chuyển tới Nghiêm gia bên này thời điểm, trong lòng càng là hung hăng nhảy một cái, thầm hô một tiếng không ổn. Liền biết ngươi cái tên này không phục, tốt à, đóa này Thủy Lam Diễm tặng cho ngươi, coi như là hôm nay ngươi thay ta đấu giá thù lao, lần này hài lòng sao? Nào biết được ngay tại Nghiêm Ích Giang cùng tất cả Nghiêm gia các trưởng lão đều cho rằng Diệp Băng là bởi vì Nghiêm Phong nói như vậy lòng sinh tức giận thời điểm, thiếu niên mặc áo trắng kia lại là thản nhiên mở miệng. Mà lại Diệp Băng dứt lời sau đó, đã là đem cái kia đóa nhạt ngọn lửa màu xanh lam bức ra qua đây, trực tiếp lăng không lơ lửng tại Nghiêm Phong trước người, phảng phất nhảy lên hỏa diễm tinh linh. Cái này, đây là tình huống như thế nào? Cái này mọi người một cái triệt để mộng, nếu như nói trước đó Diệp Băng đưa ra Hàn Thạch Huyền Ngọc, rất nhiều người đều đoán được đó là không muốn thiếu người Lâm gia tình mà nói, cái kia giờ phút này Diệp Băng cử động, cũng làm người ta có chút nhìn không thấu. Phải biết đây chính là hàng thật giá thật đúc khí chi hỏa a, không thấy liền ngày đó giai cao cấp chú khí sư ngu hành đều đối với hắn chạy theo như vịt, không tiếc phản bội Nghiêm gia sao? Mà như thế một đóa giá trị 55 vạn kim tệ đúc khí chi hỏa, lại bị thiếu niên này xem như vật bình thường tiện tay đưa ra, đây quả thực sinh sinh lật đổ đám người cho tới nay thế giới quan. Chỉ là đám người làm sao biết, có được hai đại liệt viêm cùng hai đại huyền băng Diệp Băng, giống hỏa lam diễm cùng Hàn Thạch Huyền Ngọc vật như vậy, với hắn mà nói tựa như là gân gà đồng dạng, chi bằng đưa cho hảo huynh đệ của mình. Lão đại, ta cũng không phải chú khí sư, muốn cái đồ chơi này có làm được cái gì? Ngươi thế nhưng là đáp ứng cho ta rèn đúc một thanh thượng phẩm thiên khí. Nào biết được mọi người ở đây khiếp sợ không tên ngay miệng, Nghiêm Phong lại là có chút không hài lòng lắm, lời nói ra làm cho trong sân chú khí sư bọn họ đều hận không thể cởi giày đập tới tấm kia cần ăn đòn trên mặt. Nói đùa cái gì, đây chính là Thủy Lam Diễm a, là vô số chú khí sư tha thiết ước mơ đúc khí chi hỏa, ngoại trừ giống tam đại gia tộc như vậy tài đại khí thô, ai có thể tùy ý xuất ra 55 vạn kim tệ đi mua sắm? Cứ như vậy tiểu tử ngươi còn không hài lòng, lần này liền liền nghiêm ra các đại trưởng lão, đều muốn thời giấy tắt nghiêm phong, tiểu tử ngươi đến cùng có biết hay không đó là vật gì? Chỉ ít những này nghiêm ra đám người tin tưởng, chỉ cần có cái kia thủy lâm diễm, liền có thể bằng vào vật này lôi kéo đến một tên đúc khí thực lực không thua ngu hành thiên giai cao cấp chú khí sư, thậm chí là một chút thiên giai đỉnh phong chú khí sư, cũng chưa chắc có thể chống cự như vậy dụ hoặc. Có thể nói hỏa lam diễm giá trị, so một thanh thiên giai cao cấp vũ khí cao đến nhiều lắm. Hết lần này tới lần khác Nghiêm Phong còn muốn làm ra loại này không hài lòng tư thái, trong lúc một khắc, Nghiêm Ích Giang thật sự là không muốn nhận đứa con trai này. Dạng này a, vậy ngươi liền chờ một chút đi. Diệp Băng hoàn toàn không nhìn thấy chung quanh ánh mắt của mọi người, lại có lẽ trong lòng hắn, thủy lam diễm này cùng một kiện thiên giai cao cấp vũ khí giá trị không sai biệt nhiều đi, dù sao hắn đã có hai đại liệt viêm. Chương 244. Ta có một cái thỉnh cầu chương 244, ta có một cái thỉnh cầu trên thực tế một kiện thượng phẩm thiên khí, liền xem như có được hiệu quả đặc biệt, tối đa cũng liền giá trị 230 vạn kim tệ thôi. Mà thủy lam diễm này lại là vỗ ra 55 vạn giá trên trời. Dù là trong đó có Diệp Băng tính toán nguyên nhân, nhưng ít ra từ một điểm này đi lên nói, thủy lam diễm giá trị liền muốn so một kiện phổ thông thượng phẩm thiên khí cao hơn nhiều. Ha ha, Nghiêm Phong, nếu là Diệp Băng đô thống đưa ra đồ vật, chúng ta từ chối thì bất kính, liền nhận. Ngay tại Nghiêm Phong muốn đem thủy lam diễm đẩy về cho Diệp Băng thời điểm, một bên Nghiêm Ích Giang trong nháy mắt nhảy ra ngoài, tốc độ kia nhanh chóng, đem Diệp Băng giật lại mình. Phu thân, ngươi làm gì? Thấy thế Nghiêm Phong không khỏi có chút bất mãn. Hắn nhưng là biết chỉ cần là Diệp Băng lấy ra đồ vật, liền nhất định là đồ tốt, như vậy đáp ứng thượng phẩm thiên khí, cũng nhất định không phải là phổ thông thượng phẩm thiên khí, chắc chắn sẽ có được hiệu quả đặc biệt. Xem ra Nghiêm Phong là đối với Diệp Băng có chút mù quáng tín nhiệm, hoàn toàn không nghĩ tới thủy lam diễm này giá trị tại thượng phẩm thiên khí phía trên, còn tốt Nghiêm gia vẫn có một ít người biết chuyện. Nghiêm Phong, Diệp Băng đô thống đưa ra đồ vật, há có thể tùy tiện thu hồi, người đây không phải để hắn khó làm sao? Giờ khắc này Nghiêm Ích Giang chính nghĩa nghiêm trang, phản phất hết thảy đều là tại vì Diệp Băng suy nghĩ, mà lại hắn tin tưởng chỉ cần từ Diệp Băng góc độ xuất phát, chính mình cái này nhi tử liền nhất định sẽ không lại nhiều lời. Cái này, tốt a. Nghe phụ thân đều đã nói như vậy, Lá Phong mới có hơi bất đắc dĩ thu cái kia thủy lầm diễm, nhìn xem hắn bộ dáng, đứng ngoài quan sát đám người lại là không nhịn được muốn quất hắn mấy bàn tay. Bất quá lão đại, cái kia thượng phẩm tiên khí còn sẽ có sao? Mọi người ở đây tâm tư chuyển động thời điểm, Nghiêm Phong lần nữa ngẩng đầu lên, hỏi ra một câu, làm cho Diệp Băng cũng không khỏi cảm thán gia hỏa này ra mặt dày. Nhìn tình huống đi, mà Diệp Băng cũng không có trực tiếp tự tuyệt, dù sao dứt bỏ hôm nay cạnh tranh không nói, Nghiêm Phong thế nhưng là từ Băng Hoàng tiểu đội bắt đầu liền vẫn đi theo mình đội viên cũ, không cho những người này mỗi người xứng một thanh thượng phẩm tiên khí, đều hiển lộ rõ ràng không ra hắn đại khí. Nghiêm gia đám người cũng không nghĩ tới Diệp Băng đều đưa ra thủy lâm diễm, vậy mà không có cự tuyệt Nghiêm Phong cái này ra mặt dạy thỉnh cầu, lập tức đều là như có điều suy nghĩ, thầm nghĩ chính mình lúc trước tiểu tâm tư, tựa hồ có chút lúng túng a Diệp Băng đô thống, đây là ngươi đập đến vật đấu giá, xin ngươi cất kỹ. Thấy trong sảnh náo kịch có một kết thúc, Luyện Dũng đại trưởng lao rốt cục đi lên phía trước, đưa qua một cái chữ vật bao cổ tay, dù sao hôm nay Diệp Băng đập đến đồ vật tương đối nhiều, cái này chữ vật bao cổ tay liền xem như ngoài định mức đưa tặng. Đại trưởng lão, ta có một điều thỉnh cầu, mong rằng ngươi đáp ứng. Tiếp nhận chữ vật bao cổ tay Diệp Băng, đột nhiên nói ra một câu nói như vậy, làm cho Luyện Dũng cùng tất cả mọi người là sức sở, thầm nghĩ cái này gọi là Diệp Băng thiếu niên, sự tình không khỏi cũng quá là nhiều một điểm đi. Bất quá biết Diệp Băng thân phận Luyện Dũng, ghi nhớ lấy hội trưởng phân phó của đại nhân, cũng không có biểu hiện ra bất mãn, mà là nhẹ gật đầu. Tiếp lời nói, ngươi nói. Bạch. Luyện Dũng thoại âm rơi xuống, Diệp Băng trực tiếp là đưa tay tại cái kia bao cổ tay bên trên một vòng, chợt một khối không đáng chú ý cục sắt đã là trống rông xuất hiện tại trong lòng bàn tay của hắn. Đại trưởng lão, ta muốn gặp khối này Huyền Phong Thiết Nguyên chủ nhân, không biết có thể tạo thuận lợi. Diệp Băng cũng không có thừa nước đục thả câu, nói thẳng ra thỉnh cầu của mình, mà lời vừa nói ra, tất cả mọi người sinh ra một vòng nghi hoặc, chẳng lẽ cái kia cục sắt bên trong, thật sự có cái gì bí mật không muốn người biết hay sao? Nếu như nói lúc trước Nghiêm Phong hoa 30 vạn kim tệ từ trong tay Tiêu Khải cướp được cái kia cục sắt, làm cho đám người cho là hắn chỉ là bởi vì hoàn khố thành tính mà nói, vậy biết vật này là Diệp Băng để hắn cạnh tranh sau đó, ý nghĩ của bọn hắn đã là có một chút cải biến. Hôm nay tất cả mọi người tận mắt thấy cái này tuổi trẻ được không tưởng nổi thiếu niên, những cái kia quỷ thần khó lường thủ đoạn, phiên vân phúc vũ ở giữa, làm cho một cái thiên giai cao cấp chú khí sư bỏ mình, một cái đế đô tam đại gia tộc đứng đầu gia chủ ăn thiệt thòi, cái này đều không phải người bình thường có thể làm được. Mà chính là như vậy một cái yêu nghiệt nhân vật, sẽ tiêu phí 30 vạn kim tệ, đi đập đến một cái không có chỗ nào dùng cục sắt sao? Nghĩ đến một cái khả năng, đám người nhìn về phía cái kia Huyền Phong Thiết tầm mắt, đều nhiều hơn mấy phần lửa nóng. Phải biết lúc trước Luyện Dung cũng đã có nói, vật kia cùng trong truyền thuyết Bạo Phong Huyền Băng có chỗ liên quan, mặc dù lời ấy có thể tính chất tốc độ cực thấp, nhưng tăng thêm Diệp Băng cái này một cái tân chủ nhân sau đó, tự nhiên lại có chỗ khác biệt. Thật có lỗi, cái kia bị thác tệ sẽ đấu giá Huyền Phong Thiết người, cũng không để lại thân phận của mình tin tức, chỉ biết không định kỳ đến đây ta chú khí sư công hội, nhìn xem có hay không đấu giá thành công. Nhưng mà Luyện Dung lời kế tiếp, lại là để Diệp Băng có chút thất vọng. Hắn thật đúng là muốn đi hỏi người nọ một chút đạt được Huyền Phong Thiết này tình hình, dù sao cũng chỉ có hắn biết Huyền Phong Thiết này đúng là cùng một loại nào đó Huyền Băng có chỗ liên quan. Nếu không cách nào tìm tới Huyền Phong Thiết nguyên chủ nhân, cái kia Diệp Băng cũng liền không còn xoắn xuýt, hướng phía Nghiêm Lâm hai nhà gia chủ còn có Luyện Dũng nhẹ gật đầu sau đó, liền muốn mang theo Nghiêm Phong cùng Tần Nhược quay lại Hán Thiết quân doanh. Chờ một chút, Diệp Băng đô thống. Ngay tại Diệp Băng quay người thời khắc, Luyện Dũng lại là mở miệng phát ra tiếng, làm cho người trước mặt mũi tràn đầy nghi ngờ đem ánh mắt chuyển đem trở về, nghi thẩm chẳng lẽ vị này đại trưởng lão nhớ tới một chút cái kia Huyền Phong Thiết Nguyên chủ nhân sự tình tới, không khỏi hai mắt tỏa sáng. Không biết Diệp Băng Đô thống có hay không khảo hạch cao hơn chú khí sư đẳng cấp dự định, nếu có, ta chú khí sư công hội có thể vì ngươi đặc biệt thiết trí một cái trường thi. Nhưng mà Luyện Dũng lời kế tiếp, làm cho Diệp Băng hơi có chút thất vọng, trên thực tế hắn cũng không có quyết định này, hắn còn mong đợi dùng đập đến những vật kia, lại đi rèn luyện một chút chính mình thuật đúc khí đâu. Nhưng là Diệp Băng ở chỗ này thất vọng, những người khác lại là lần nữa khiếp sợ không tên, phải biết chú khí sư công hội chú khí sư đẳng cấp khảo hạch đều là có cố định thời gian, muốn tham gia khảo hạch chú khí sư bọn họ đều phải dựa theo quy định thời gian đến đây. Nhưng là bây giờ, một cái bất quá 15-16 tuổi thiếu niên, Luyện Dũng vậy mà đồng thời không có quá nhiều do dự, liền muốn vì đó lớn mở cửa sau, chẳng lẽ cái này gọi là Diệp Băng thiếu niên, là chú khí sư công hội hội trưởng con riêng sao? Chú khí sư công hội cái này đặc thù thế lực bình thường là liền Hàn Nguyệt Hoàng thất mặt mũi cũng không cho, cho dù là cái kia hoàng thất hoàng tử đến đây, cũng muốn tuân theo chú khí sư công hội quy củ. Những này vây xem đám người không biết là, Diệp Băng cố nhiên không phải chú khí sư công hội hội trưởng con riêng, lại đã sớm cùng vị hội trưởng kia đại nhân từng có gặp nhau, mà hắn đúc khí thiên phú, cũng cho sớm Khổng Thạch lưu lại ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Không có ý tứ, tạm thời không có. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng Diệp Băng sẽ không chút do dự đáp ứng thời điểm, thiếu niên này lại cho bọn hắn một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng, dứt lời sau đó, liền dẫn Nghiêm Phong cùng Tần Nhược đi thẳng cái này đúc khí công hội giao tiếp đại sảnh. Lưu lại tiếp theo chúng thân phận không tầm thường hạng người mắt lớn trừng mắt nhỏ, tựa hồ cũng còn không có tử vừa rồi trong không khí, lấy lại tinh thần. Chương 245. Nghiên cứu Huyền Phong Thiết chương 245, Nghiên cứu Huyền Phong Thiết lão đại, ngươi hôm nay cái này danh tiếng, trở ra có hơi quá a. Đi theo Diệp Băng đi ra chú khí sư công hội Nghiêm Phong, sắc mặt khá là cổ quái, vị lão đại này trước đó còn để cho mình mở miệng cạnh tranh, xem ra là muốn điệu thấp, lại không nghĩ tới tại giao tiếp trong sảnh, vậy mà xảy ra lớn như vậy danh tiếng. Chỉ bất quá có thể nhìn thấy cơ gia gia chủ kinh ngạc, cái kia phản bội Nghiêm gia ngu hành lại độc phát mà chết, Nghiêm gió tâm tình vẫn rất cao hứng, mà lại lần này Nghiêm gia còn tính là đạt được chỗ tốt lớn nhất đâu. Liền ngươi nói nhiều, tốt, ngươi về trước quân doanh đi, ta đi Tần gia nhìn xem phụ mẫu. Diệp Băng tức giận trợn nhìn Nghiêm Phong một chút, lời nói ra, lại là để người sau càng thêm phiền muộn, thấy thứ nhất mặt u uất nhìn chằm chằm vị này đô thống đại nhân. Lão đại, ngươi sẽ không phải cũng coi trọng Tần Nhược muội muội a? Đây chính là Nghiêm Phong u uất ánh mắt tồn tại, cho tới nay hắn đều đối Tần Nhược lòng mang ái mộ, nếu như là những người khác muốn cùng hắn tranh chấp mà nói, chỉ sợ hắn sẽ đem hắn chân đều cắt đứt. Thế nhưng là bây giờ người này lại là biến thành Diệp Băng, liền coi như là mượn Nghiêm Phong một cái lá gan, hắn cũng không dám cùng hắn động thủ a, bởi vì hắn biết động thủ kết quả, nhất định là chính mình càng thêm thế thảm. Nghiêm Phong, ngươi nói hiệu nói một nữa, ta. Đột nhiên nghe được Nghiêm Phong hỏi ra lời như vậy, Tần Nhược khuôn mặt trong nháy mắt đỏ bừng một mảnh, trực tiếp đỏ đến dái tai, nhưng nàng ta nửa ngày, vậy mà không biết làm sao xử trí tử. Có lẽ cũng chỉ có Tần Nhược tự mình biết, Diệp Băng đối với mình có không có gì hay tạm thời không nói, chí ít mình tại được chứng kiến thiếu niên này vô số lóa mắt phong thái sau đó, trong lòng đã sớm sinh ra một tia cảm giác khác thường. Chính là bởi vì như vậy, Tần Nhược mới tại thời khắc này đỏ bừng mặt, chỉ cảm thấy chính mình sâu trong đáy lòng tâm tư đều bị Nghiêm Phong cho bộ quang đi ra. Ta nhìn tiểu tử ngươi là càng ngày càng cần ăn đòn, còn không tranh thủ thời gian cút cho ta. Diệp Băng ngược lại là biết Nghiêm Phong gia hỏa này cũng không phải thật sự là sinh ra oán hận, lúc này cười mắng một câu, duỗi ra chân đến tại Nghiêm Phong trên mông đít đạp một cước, đem hắn đá ra thật xa. Nếu như không phải như thế lời nói, vậy tại sao muốn để phụ mẫu ở Tần gia, ta Nghiêm gia chống không viện tử cũng nhiều đến rất đâu. Gặp Diệp Băng không có trả lời mình, Nghiêm Phong mặc dù bị đá ra thật xa, trong miệng vẫn còn tại căm giận bất bình, trên thực tế muốn so tài lực mà nói, bọn hắn Nghiêm gia thân là đế đô tam đại gia tộc, thế nhưng là so Tần gia lợi hại hơn nhiều. Đi đi, không tiếp tục đi quản Nghiêm Phong, Diệp Băng quay đầu vẫy vẫy tay, hai người rất nhanh chính là biến mất tại đường đi nơi chỗ rẽ, chỉ là có vừa rồi Nghiêm Phong mà nói, trên đường đi hai người đều không có làm sao nói chuyện với nhau. Ta nói Tần Nhược, ngươi không biết thật tin tưởng vừa rồi Nghiêm Phong lời nói đi. Thằng đến đều muốn đi đến Tần phụ trước cửa, Diệp Băng mới xoay đầu lại cổ quái hỏi một câu, lần này làm cho Tần Nhược vừa mới bình phục sắc mặt, lại một lần nữa trở nên hồng nhuận mấy phần. Không có. Không có a. Cảm thấy có quỷ Tần Nhược, đột nhiên ở giữa nhiều hơn một loại dị dạng chờ mong, tựa hồ muốn biết Diệp Băng đáp án, lại sợ bị tự tuyệt. Yên tâm đi, ngươi thế nhưng là Tần phủ đại tiểu thư, thiên phú lại tốt, không biết có bao nhiêu đế đô thanh niên tuấn kiệt trở lấy cưới ngươi qua cửa đâu, ta vẫn là không đúng bảo. Gặp Tần Nhược có chút quái dị, Diệp Băng rốt cục nói ra tiếng lòng của mình, mặc dù người trước cũng coi là cái duyên dáng yêu kiều đại mỹ nữ, nhưng nói thật hắn hiện tại thật đúng là không có tâm tư nói mấy cái này nhí nữ tư tình. Dạng này a. Nghe vậy Tần Nhược không khỏi cúi đầu, trong mắt đẹp hiện ra một vòng thất vọng, bất quá ngay sau đó liền bị nàng che giấu đi, nghe được nàng nói ra, có ngươi như thế một vị hảo đại ca, kỳ thật ta đã rất thỏa mãn. Ừm. Thấy thế Diệp Băng cũng yên lòng, khẽ dạ sau đó, trực tiếp vượt qua trước mấy bước, mà cái kia Tần phủ trước cửa hộ vệ thấy hai vị này đi tới, lập tức không dám chậm trễ chút nào, trước tiên đã là tiến lên đón tới. Hai vị này cũng không phải lúc trước Diệp Băng mới tới Tần phủ thời điểm hai người hộ vệ kia, nhưng bọn hắn lại là rõ ràng, chính mình tiền nhiệm cái kia thê thảm kết quả, cùng trước mặt thiếu niên mặc áo trắng này thoát không khỏi liên quan. Tựa hồ liền cái kia Hàn Thiết quân phủ tướng quân hầu đại quân sư, cũng không dám đắc tội thiếu niên mặc áo trắng này, lúc trước còn tự thân đến nhà chịu nhận lỗi nữa nha. Nhất là vậy trước kia trong phủ không ai bị nổi hầu thị, từ cái này sự kiện sau đó, phách lối tính tình đều thu liễm mấy phần, làm cho cuộc sống của bọn hắn cũng tốt hơn rất nhiều. Đối với hai vị này cung kính, Diệp Băng cũng không để ý tới, tiến viện sau đó, đột nhiên xoay đầu lại hỏi, bằng không hay là để Tần gia nhị gia đưa ra một chỗ biệt viện đi, luôn luôn ở tại Tần gia, cha mẹ ta sẽ ngượng ngùng. Nguyên lai lúc trước Diệp Bình vợ chồng qua đây, vốn là muốn một chỗ đơn độc biệt viện, chỉ là bởi vì phát sinh cái kia liên tiếp sự tình, Tần gia nhị gia Tần Đông Nghiệp băn khoăn, kiên trì muốn đem Diệp Bình vợ chồng an bài tại Tần phủ bên trong. Mặc dù Tần phủ khá lớn, ở thêm như thế hai người cũng không có cái gì ghê gớm, có thể Diệp Băng vừa nghĩ tới cái kia hầu thị ương ngạnh, hay là không muốn cha mẹ của mình cùng người như vậy có quá nhiều gặp nhau. Ha ha, cái này ngươi nhưng phải chính mình đi cùng nhị thúc ta nói, ta nhưng làm chủ không được. Trải qua như thế một đoạn thời gian ngắn, Tần Nhược đã là khôi phục cái kia nhí nha nhí nhảnh tính tình, nghe vậy cũng không có đáp ứng, mà là trực tiếp đem Diệp Băng dẫn tới Diệp Bình vợ chồng chỗ tồn tại sân nhỏ. Phụ tử ba người gặp lại lần nữa, đương nhiên tốt một phen náo nhiệt, sau một lát, Tần Đông Nghiệp cùng cái kia hầu thị cũng nghe hỏi chạy đến, đối với cái này tiền đồ vô lượng, thực lực thủ đoạn lại cực độ kinh người Hàn Thiết quân đô thống, bọn hắn tất cả đều không dám chậm trễ chút nào. Quả nhiên như là Tần Nhược sở liệu, vô luận Diệp Băng làm sao nhắc nhở, Tần Đông Nghiệp chính là không cho Diệp Bình vợ chồng chuyển ra Tần phủ, cái gọi là thịnh tình không thể chối từ, nhìn thấy cha mẹ mình cũng không nhận được cái gì vắng vẻ, Diệp Băng cũng liền không bắt buộc. Mà đêm buông xuống Diệp Băng ngay tại cái này Tần phủ ở lại, Diệp Bình vợ chồng chỗ tồn tại sân nhỏ gian phòng rất nhiều, hắn xa hoa trình độ thậm chí là không thể so với Tần Đông Nghiệp vợ chồng chỗ ở chủ viện, ở thêm Diệp Băng một người, cũng không phải là cái gì khó xử sự tình. Màn đêm buông xuống, Diệp Băng chỗ tồn tại trong phòng, thấy một bóng người khoanh chân ngồi ở trên giường, mà ở trong tay của hắn, chẳng biết lúc nào đã là nhiều một khối không chút nào thu hút cục sắt. Khối này cục sắt, dĩ nhiên chính là Diệp Băng ngày ở giữa từ chú khí sư công hội đấu giá mà đến Huyền Phong Thiết, làm khối này Huyền Phong Thiết xuất hiện lần nữa trong tay hắn thời điểm, hắn cảm giác được trong cơ thể mình hai đại huyền băng, lại một lần có cảm giác khác thường. Thứ này, thật cùng Bạo Phong Huyền Băng có quan hệ sao? Nắm tay trung kiên cứng rắn Huyền Phong Thiết, Diệp Băng quan sát tỉ mỉ, nhưng vô luận ánh mắt hắn mở bao lớn, tay cầm được nhiều gấp, vậy liền giống như là một khối phổ thông cục sắt, ngoại trừ thể nội hai đại huyền băng cảm ứng bên ngoài, căn bản cũng không có biến hóa chút nào, càng không có một tơ một hào Bạo Phong Huyền Băng bóng dáng. Chương 246, bị người ghi nhớ. Chương 246, bị người ghi nhớ. Cái đồ chơi này đến cùng có cái gì chỗ đặc thù? Nghiên cứu nửa ngày không có nghiên cứu ra được Diệp Băng, không khỏi có chút bực bội, phải biết đây chính là hắn tốn phí hết 30 vạn kim tệ mua được, muốn thật sự là một khối vô dụng sắt vụn, vậy nhưng thật muốn khóc không ra nước mắt. Trên thực tế nếu không phải mình thể nội hai đại huyền băng cảm ứng, Diệp Băng thật đúng là không biết từ cái tia tiêu khải trong tay đoạt thức ăn trước miệng cọp, nhưng là hiện tại, cách gần như vậy, cũng không có phát hiện trong đó mánh khóe, cái này còn thật là khiến người ta phát điên. Bạch. Diệp Băng tâm niệm động ở giữa, một tòa bóng ánh sáng long lanh băng sơn đã là xuất hiện ở bàn tay trái của hắn trong nội tâm, trên đó còn lượn lờ lấy từng tia màu bạc lôi điện, chính là Lôi đỉnh Huyền Băng. Xem ra Diệp Băng là cho rằng nếu thứ này có thể làm cho Huyền Băng lên phản ứng, vậy không bằng liền từ Huyền Băng đến thôi phát một cái, có lẽ sẽ có cái gì đặc thù biến hóa. Chẳng qua là khi Diệp Băng tế ra Huyền Băng băng hàn chi lực, đánh lên cái kia Huyền Phong Thiết thời điểm, lại là không có nửa điểm động tĩnh, làm cho hắn vô ý thức liền lại tế ra chính mình cực quang Huyền Băng. Hai đại Huyền Băng đều muốn đem cái kia Huyền Phong Thiết đông lạnh thành một bộ băng vô cùng, thế nhưng là kết quả cuối cùng, hay là để Diệp Băng hết sức thất vọng, cái kia Huyền Phong Thiết căn bản cũng không có nửa điểm biến hóa. Ta còn cũng không tin. Bắt đầu nôn nóng Diệp Băng, trong nháy mắt thu không có hiệu quả hai đại Huyền Băng, lại sau đó tâm hắn niệm động ở giữa, lòng bàn tay phải phía trên, lại là đột ngột toát ra một đóa ngọn lửa màu bạc. Lôi đỉnh liệt viêm, cho ta đốt. Phản phất là thấp giọng gào thét thanh âm từ Diệp Băng trong miệng truyền ra, nếu Huyền Băng đều cầm hắn không có cách, vậy liền thử một chút cái này liệt viêm đi, nhìn cái kia cực hạn hỏa diễm đốt cháy phía dưới, Huyền Phong Thiết này có thể hay không có thay đổi gì. Ừm. Thời gian nước chừng đi qua nửa canh giờ, mà khi giờ khắc này tiến đến thời điểm, Diệp Băng trong mắt đống nhiên sáng lên, nhìn xem cái kia giống như vẫn không có động tĩnh Huyền Phong Thiết, tựa hồ phát hiện một chút cái gì. Quả nhiên có gì đó quái lạ. Một bên khống chế Lôi đỉnh liệt viêm đốt cháy, Diệp Băng một bên đã là bắt đầu đánh giá đến cái kia Huyền Phong Thiết đến. Phải biết Lôi đỉnh liệt viêm lực lượng thế nhưng là không gì không phá, cho dù là một chút linh giai tiên giai đúc khí tài liệu chính, chỉ sợ cũng không có khả năng bị đốt cháy sau nửa canh giờ, vậy mà hoàn toàn không có biến hóa. Nếu như đây quả thật là một khối phổ thông cục sắt, chỉ sợ tại Lôi đỉnh liệt viêm đốt cháy phía dưới, bất quá mấy tức thời gian liền muốn hóa thành một bãi nước ép, lại làm sao giống bây giờ như vậy cứng chắc. Giống như có một điểm biến hóa. Trải qua nửa canh giờ đốt cháy, cái kia nguyên bản không chút nào thu hút cục sắt, rốt cục để Diệp Băng nhìn ra một chút manh mối, chí ít tại cái kia Huyền Phong Thiết một góc, đã bắt đầu chậm rãi hòa tan bắt đầu. Chỉ là cái này chậm rãi biến mềm Huyền Phong Thiết một góc, cũng không có hóa thành nước thép, mà là bám vào tại Huyền Phong Thiết bản thể phía trên, một chút xíu hướng phía bên cạnh hoạt động, có vẻ hơi cổ quái. Nhưng bất kể nói thế nào, chỉ cần Huyền Phong Thiết này có động tĩnh, cái kia Diệp Băng cũng liền nhiều hơn mấy phần lòng tin, hắn tin tưởng tại Lôi đỉnh liệt viêm đốt cháy phía dưới, cuối cùng cũng có một khắc sẽ để cho cái này cái gọi là Huyền Phong Thiết hiện ra chân chính nguyên hình. Mà lại Diệp Băng trong lòng còn đang suy nghĩ lấy, nếu như không phải Lôi đỉnh liệt viêm dạng này thiên địa thần vật, phổ thông thú hỏa có thể là mặt khác hỏa diễm, muốn đem Huyền Phong Thiết này nung dung, chỉ sợ căn bản là làm không được đi. Thậm chí muốn để Huyền Phong Thiết này đưa đến biến hóa đều có thể làm không được, đây cũng không phải là thời gian sử dụng ở giữa trồng chất liền có thể có hiệu quả, nhất định phải hỏa diễm đạt tới nhất định độ cường hành, lúc này mới có thể thu đến tốt nhất hiệu quả. Thử hỏi thế gian này nào có bất luận một loại nào hỏa diễm có thể so với đại lục thần vật liệt viêm còn muốn cường hành hơn đâu, chí ít tại Diệp Băng trong ý thức còn chưa có xuất hiện qua vật như vậy. Ừm. Làm Diệp Băng tế ra Lôi đỉnh liệt viêm, để cái kia Huyền Phong Thiết một góc có một tiêu biến hóa, đồng thời ở vào đế đô Nam Thành cực kỳ vắng vẻ một tòa sân nhỏ trong phòng, một tên lão giả áo đen đột nhiên mở ra đóng chặt hai mắt. Liền xem như tại cái này trong đêm tối, lão giả áo đen đôi mắt này cũng lộ ra có chút sáng tỏ, không hề giống là một cái già 70-80 tuổi mục nát người. Huyền Phong Thiết, vậy mà thật sự có động tĩnh, đây thật là trời cũng giúp ta. Tựa hồ là túi đầu cảm ứng một phen cái kia đặc thù khí tức, lão giả này sau một khắc đã là trực tiếp từ trên giường bỏ sắp nổi đến, một đạo thanh âm hưng phấn truyền ra, có vẻ hơi kích động. Nguyên lai ông lão mặc áo đen này chính là cái kia Huyền Phong Thiết nguyên chủ nhân, hắn đã từng xâm nhập vùng địa cực muốn tìm kiếm Bạo Phong Huyền Băng, cuối cùng lại là tay không mà quay về, hữu tử nhất sinh phía dưới, chỉ ở chỗ đó tìm được Huyền Phong Thiết. Cảm thấy không cam lòng lão giả, vẫn luôn cho rằng Huyền Phong Thiết cùng chân chính Bạo Phong Huyền Băng có chỗ liên quan, nhưng vô luận hắn nghĩ hết bất kỳ biện pháp, cuối cùng lại là không có thể làm cho Huyền Phong Thiết có dù là một tơ một hào động tĩnh. Cho nên lão giả này mới lựa chọn đem Huyền Phong Thiết cầm tới chú khí sư công hội đấu giá, nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn liền cam tâm tình nguyện đem Huyền Phong Thiết cấp cho đi ra, đó là muốn cho một chút người hữu tâm tìm tới Huyền Phong Thiết bí mật. Rất rõ ràng lão giả này cũng là một tên hàng thật giá thật chú khí sư, mà lại đúc khí đẳng cấp còn không thấp, đã đạt đến thiên giai đỉnh phong cấp độ, băng lực tu vi cũng đạt tới kinh khủng thất đoạn bản mệnh băng lực cấp độ. Thuật đúc khí cường hành, linh hồn chi lực tự nhiên cũng không tầm thường, bởi vậy lão giả này ở trên Huyền Phong Thiết kia dùng phương pháp đặc thù lưu lại một vòng linh hồn ấn ký, một khi Huyền Phong Thiết có biến hóa gì, liền sẽ cho hắn phản hồi về tin tức, đồng thời chỉ dẫn lấy hắn tìm về thuộc về bảo vật của mình. Cái này gọi là mi sùng lão giả áo đen, tâm tính quả quyết ngoan độc, mà lại dã tâm cực lớn, bằng không cũng sẽ không lẻ loi một mình chỗ sâu nhập phong bạo chi địa, muốn tìm kiếm được Bạo Phong Huyền Băng. Không thu hoạch được gì mi sùng, đã đem cái kia Huyền Phong Thiết trở thành chính mình hy vọng cuối cùng, hiện tại phát hiện hắn rốt cục có động tĩnh, thì như thế nào không mừng rỡ như điên. Đối với ngày ở giữa tại chú khí sư công hội bố đi Huyền Phong Thiết bị kia, mi sùng đã từng có hiểu một chút, cũng biết vị kia là Hàn Thiết Quân Đô thống đại nhân. Nếu như vị kia Hàn Thiết Quân Đô thống là trở về Hàn Thiết Quân doanh, vậy coi như là mượn mi sùng một cái lá gan, hắn cũng không dám đi Hàn Thiết Quân doanh giật đồ, chỉ là theo hắn cảm ứng được địa phương, giống như cũng không là Hàn Thiết Quân doanh a siêu. Ý niệm trong lòng chuyển động sau đó, mi sùng thân hình trong nháy mắt biến mất tại chỗ này trong sân, nếu vị kia chưa có trở về Hàn Thiết Quân doanh, lại chỉ là một cái bát đoạn bạo băng lực sâu kiến, vậy cũng chỉ có thể đoán chính mình thời vận không đủ đi. Thế gian bảo vật đều là có thực lực người ở, ngươi không có thể cùng với xứng đôi thực lực, liền Newton có được cao giai bảo vật, Ma Ngọc có tội đạo lý, đã để rất nhiều không biết tự lượng sức mình người, bỏ ra tính mệnh đại giới. Chỉ là lúc này Diệp Băng, căn bản liền không biết mình đã bị người cho ghi nhớ, hắn toàn tâm toàn ý chỉ muốn dùng Lôi Đình Liệt Viêm để cái kia Huyền Phong Thiết chân thân hiện hình, hiện tại xem ra, cái kia thời gian hẳn là sẽ không qua xa. Chương 247. Khách không mời mà đến chương 247, khách không mời mà đến thời gian rất mau tới đến xuống nửa đêm. Trải qua cái này mấy canh giờ đốt cháy, lấy Lôi Đình Liệt Viêm hỏa diễm chi lực, cho dù là vạn năm huyền thiết chỉ sợ cũng được hóa thành một đống nước thép đi, mà hết lần này tới lần khác Huyền Phong Thiết này lại chỉ là trở nên mềm nhũn mấy phần, cũng không có hóa lỏng dấu hiệu. Bất quá Huyền Phong Thiết mặc dù không có hóa thành nước thép, nhưng là cái kia dần dần biến mềm sắt thể, lại là tại thời khắc này quán ra, mà lại hắn thân dần dần biến mỏng, phảng phất muốn hóa thành một tấm sắt giấy bình thường, giống như có đồ án. Xuyên thấu qua Lôi Đình Liệt Viêm ngân sắc quang mang, Diệp Băng giờ khắc này đã mơ hồ phát hiện bên trong biến hóa, mấy canh giờ trước đó vẫn chỉ là một cái cục sắt Huyền Phong Thiết, giờ khắc này đã biến thành một tấm sắt giấy. Phía trên ẩn ẩn còn có một số không theo quy tắc đường vân. Làm thời khắc mấu chốt này, Diệp Băng cũng không có dừng lại, bởi vì cái kia sắt giấy một góc còn thiếu một chút mới biến ảo hoàn tất, hắn không biết ngần ấy có thể hay không có ảnh hưởng gì, cái này thật vất vả để Huyền Phong Thiết có biến hóa, nếu là bởi vì sau cùng nguyên nhân dẫn đến không hoàn chỉnh, vậy nhưng thật sự là được không bù mất. Thời gian lần nữa đi qua ước chừng một nén hương, là một đoạn thời khắc tiến đến thời điểm, Diệp Băng hơi có chút tái nhợt trên mặt, không khỏi lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Khống chế Lôi Đình Liệt Viêm đốt cháy cũng là cần tiêu hao viêm lực, cũng may hiện tại Diệp Băng viêm lực đã đạt đến cựu đoạn bạo viêm lực đỉnh phong, liền xem như thời gian dài như vậy khống chế, cũng không có tiêu hao hầu như không còn, huống chi hắn còn có băng lực duy trì nha. Rốt cục đại công cáo thành. Diệp Băng trên mặt nụ cười hài lòng nổi lên, sau một khắc hắn chính là tâm niệm động ở giữa, thu Lôi Đình Liệt Viêm, nhưng mà vừa lúc này, biến cố lại là phát sinh. Soạn. Chỉ gặp nào đó một bên cửa sổ trực tiếp vỡ nát mà ra, một đạo áo đen thân ảnh từ phá toái bay tán loạn mảnh gỗ vụn bên trong tận sông mà bảo, tốc độ cực nhanh, mà cái kia mục tiêu tựa hồ chính là cái kia lẳng lặng nằm tại trên mặt bàn Huyền Phong Thiết giấy. Muốn chết. Thấy thế Diệp Băng không khỏi nổi giận phừng phừng, chính mình thật vất vả hoa hơn nửa đêm thời gian, này mới khiến Huyền Phong Thiết cái này cục sắt hóa thành một tấm sắt giấy, nếu là liền dễ dàng như vậy để cho người ta đoạt đi, vậy hắn chẳng phải là muốn bị sống sờ sờ tức chết. Cho nên Diệp Băng quyết định thật nhanh, thấy thân hình khẽ động ở giữa, đã là một quyền hướng phía cái kia áo đen thân ảnh đánh tới, nhưng là tiếp đó, sắc mặt của hắn liền trở nên có chút khó coi. Ầm. Một đạo vang lớn âm thanh sau đó, Diệp Băng rõ ràng là bị luồng sức mạnh lớn đó cho sinh sinh đánh lui mấy bước, thẳng đến phía sau lưng đâm vào giường khung phía trên, lúc này mới cầm cái cọc dừng lại. Phải biết lấy hiện tại Diệp Băng nhục thân lực lượng, cho dù là một chút trung cấp bản mệnh băng lực người tu luyện, cũng không có khả năng để hắn ăn lớn như vậy một cái thiệt thòi, như vậy cũng chỉ còn lại có một cái khả năng, đó chính là người đến băng lực tu vi, chí ít đạt đến thất đoạn bản mệnh băng lực cấp độ trở lên. Ha ha, Huyền Phong Thiết quả nhiên là cái bà bối. Một kích đánh lui Diệp Băng áo đen thân ảnh, hắn tầm mắt trong nháy mắt chuyển đến cái kia đã quán thành một tấm sắt giấy Huyền Phong Thiết phía trên, thấy biến hóa như thế, hắn không khỏi đại hỉ như điên, liền âm thanh đều không còn che giấu. Mà cái này áo đen thân ảnh tốc độ tuyệt nhiên không chậm, tại Diệp Băng còn không có động tác thời điểm, hắn đã là cướp được bên cạnh bàn, một thanh liền nắm lên tấm kia sắc giấy, trong đôi mắt lóe ra một loại gọi là đắc ý đồ vật. Cái này áo đen thân ảnh, dĩ nhiên chính là mưu đồ đã lâu Mi Sùng, trên thực tế hắn ở trên nửa đêm liền đã đi tới Diệp Băng chỗ tồn tại cái nhà này bên trong, lặng lặng chờ đợi thời cơ. Diệp Bình vợ chồng thực lực thấp, tự nhiên không cảm ứng được cái này khách không mời mà đến khí tức, mà Diệp Băng vừa trầm ngâm ở khống chế lôi đình liệt viêm đốt cháy huyền phong thiết thời khắc mấu chốt, thế mà cũng một mực không có phát hiện Mi Sùng cái này chim sẻ. Thẳng đến giờ này khắc này, làm Diệp Băng thấy lao giả áo đen kia đã cầm lên chính mình đốt cháy hơn nửa đêm sắt giấy, cái này giận dữ thật là không như bình thường, lúc này liền muốn xông về phía trước tiến đến đem cái kia sắt giấy đoạt lại. A, mà vừa lúc này, vừa mới vọt ra một bước Diệp Băng, trong hai lại là nghe được một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn, sau đó hắn liền nhìn thấy cái kia chí ít thất đoạn bản mệnh băng lực áo đen thân ảnh, trực tiếp buông tay thả thoát trong tay sắt giấy. Đi. Một vòng mùi gay mũi truyền vào Diệp Băng chóp mũi, sau đó hắn rõ ràng là nhìn thấy cái kia áo đen thân ảnh vừa rồi nắm lên sắt giấy mấy cây ngón tay, vậy mà đều trở nên máu thịt bè bét bắt đầu. Cái kia sắt giấy có gì đó quái lạ. Thấy cảnh này, Diệp Băng tựa hồ là nghĩ đến một chút cái gì, nhưng lại có nhiều thứ không nghĩ thông. Rất rõ ràng là cái kia vừa mới bị hòa tan sắt giấy cấp nóng, làm cho vội vàng không kịp chuẩn bị người áo đen năm ngón tay đều bị phỏng. Có thể Diệp Băng không nghĩ ra là, nếu là cái kia sắt giấy thật sự có cao như thế nhiệt độ, vì cái gì đặt trên mặt bàn lúc không có đem cái kia chất gỗ mặt bàn cho trực tiếp nóng xuyên đâu? Chẳng lẽ chỉ có thân người huyết nhục tiếp xúc mới có thể như vậy sao? Thông minh như Diệp Băng, rất nhanh liền nghĩ đến một cái khả năng, sau đó hắn liền nhìn thấy cái kia áo đen thân ảnh lắc lắc tay phải của mình năm ngón tay, ngay sau đó từ bao cổ tay bên trong lấy ra một thanh cái kìm. Xem ra Mi Sùng đầu góc cũng xoay chuyển cực nhanh, Diệp Băng có thể nghĩ tới đồ vật, hắn cũng là trước tiên nghĩ đến, cho nên muốn lấy ra cái kìm đem cái kia thần bí sắt giấy cho thu nhập bao cổ tay bên trong. Thật sự là quá phách lối. Thấy thế Diệp Băng cái này một mạch thật là không như bình thường, chính mình cái này chủ nhân còn ở nơi này đâu, lão gia hỏa này vậy mà xem chính mình vì không có gì, thật chẳng lẽ coi mình là bùn nặng không thành? Nhưng liền xem như bùn nặng, cũng có mấy phần thổ tính không phải. Hô! Diệp Băng hét lớn lối ra, ngay sau đó một vòng ngọn lửa màu bạc đã là trực tiếp xuất hiện tại cái kia sắt trên giấy phương vị trí, sau đó Mi Sùng cũng cảm giác được trong tay chợt nhẹ, thanh kia tinh thiết tạo thành kiếm sát, vậy mà tại trong khoảnh khắc trở nên mềm hóa. Đáng chết, đây rốt cuộc là hỏa diễm gì? Phải biết Mi Sùng chính mình là một cái đạt đến thiên giai đỉnh phong chú khí sư, thanh này kiếm sát cũng không phải phổ thông cái càng, cái kia thực là một thanh trung phẩm thiên khí, mà như vậy phẩm giai thiên khí, thậm chí ngay cả một cái chớp mắt đều không kiên trì nổi, liền bị ngọn lửa màu bạc kia cho đốt cháy được suốt, làm cho hắn giật mình không thôi. Bất quá sau một khắc, Mi Sùng trong mắt phẫn nộ lại là trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó chính là một vòng nồng đậm tham lam, giống bọn hắn dạng này chú khí sư cũng không đều đối một chút cường hoành đúc khí chi hỏa cực độ ngấp nghé sao? Liên một thanh thành phẩm trung phẩm thiên khí đều có thể trong nháy mắt hòa tan, vậy nếu là dùng ngọn lửa màu bạc này đến đúc khí mà nói, những cái kia cứng rắn đúc khí vật liệu chẳng phải là như không vật gì, đến lúc đó đúc khí thời gian cũng sẽ xảy ra sinh rút ngắn vô số lần. Vẹn vẹn trong chớp nhoáng này, Mi Sùng trong lòng đã quyết định, không chỉ là muốn đem cái kia thuộc về mình Huyền Phong Thiết giấy cầm về, trên người thiếu niên này ngọn lửa màu bạc cũng muốn cùng nhau thu. Mà muốn thu được người khác đã luyện hóa đúc khí chi hỏa, ngoại trừ đối phương chủ động giải trừ luyện hóa quan hệ bên ngoài, duy nhất phương pháp chính là đem đối phương cho đánh giết, hiện tại Mi Sùng tựa hồ chỉ có một đầu đường có thể đi. Chương 248. Ngươi đến rất đúng lúc. Chương 248. Ngươi đến rất đúng lúc. Tiểu tử, ta có thể cho ngươi một cái cơ hội, chỉ cần chính ngươi giải trừ cùng ngọn lửa này quan hệ, lão phu đáp ứng tha cho ngươi một cái mạng, như thế nào? Bất quá tại đi một đầu cuối cùng đường trước đó, Mi Sùng cuối cùng vẫn là hỏi một câu, nếu như có thể dễ dàng đến ngọn lửa màu bạc này, hắn ngược lại là không muốn tốn hao quá lớn khí lực. "Tốt, ta cho ngươi, nhưng ngươi dám cầm sao?" Ngay tại Mi Sùng chờ mong thời điểm, thiếu niên áo trắng kia lại là phát ra một đạo cười lạnh thanh âm, mà lời này rơi xuống sau đó, ngọn lửa màu bạc kia vậy mà thật hướng phía Mi Sùng di động vài thước, đem hắn giật nảy mình. Vừa rồi ngọn lửa màu bạc này thiêu trung phẩm thiên khí uy lực, Mi Sùng đã từng gặp qua, hắn cũng không dám dùng thân thể của mình đi đụng vào ngọn lửa màu bạc kia, miễn cho cùng kia trung phẩm thiên khí kiểm kết quả giống nhau. Cho nên Mi Sùng quyết định thật nhanh, vô ý thức liền lui hai bước, mà vừa lúc này, thiếu niên mặc áo trắng kia lại là thản nhiên tiến lên, đem ngọn lửa màu bạc kia cho nắm trong tay, phản phất nếu không có vật. Trên bàn tay bao vây lấy lôi đình liệt viêm dị băng, sau một khắc đã là túi người đi, đem cái kia sắt giấy nhặt lên, đang không có cảm ứng được nóng rực thời điểm, hắn không khỏi cực kỳ nhẹ nhàng thở ra. Nguyên lai giờ khắc này Diệp Băng huyết đục làn ra, cũng không có chạm đến cái kia sắt trên giấy, mà là cách một tầng lôi đình liệt viêm, cái kia giấy đen coi như mạnh hơn, xí nhiệt chi lực cũng không thể so lôi đình liệt viêm lợi hại hơn a. Tiểu tử, ngươi đây là tại từ bỏ sau cùng mạng sống cơ hội. Bị lôi đình liệt viêm bước lui mấy bước Mi Sùng, lại nhìn thấy thiếu niên áo trắng kia vậy mà nhặt lên sắt giấy, lập tức sắc mặt trở nên một mảnh tái nhợt, lời nói ra, cũng ẩn thoáng ánh lên nồng đậm uy hiếp. Nếu như ta không có đoán sai, các hạ hẳn là Huyền Phong Thiết này nguyên chủ nhân đi, ngươi đến rất đúng lúc, ta vừa vặn có một ít chuyện muốn hỏi ngươi. Nào biết được thiếu niên áo trắng kia một điểm cũng không có để ý Mi Sùng uy hiếp, ngược lại là đem sắt giấy thu nhập bao cổ tay bên trong, sau đó ngẩng đầu lên, hỏi một câu nói như vậy. Cái này một cái Mi Sùng thật sự là muốn bị Diệp Băng làm cho tức giận, ngươi một cái chỉ là bắt đoạn bạo băng lực tiểu tử, đối đầu chính mình cái này thất đoạn bản mệnh băng lực thượng vị giả, không chỉ có không có hạ vị giả giác ngộ, ngược lại như vậy không sợ hãi, đến cùng ai cho ngươi dũng khí lớn như vậy? Ta hỏi ngươi, ngươi đến cùng là từ chỗ nào đạt được cái này Huyền Phong Thiết? Đây chính là Diệp Băng vẫn muốn hỏi vấn đề, lúc ấy hắn rời đi chú khí sư công hội thời điểm, còn hỏi qua cái kia công hội đại trưởng lão Luyện Dũng, không trải qua đến đáp án, lại là đã tìm không thấy Huyền Phong Thiết này nguyên chủ nhân. Cho nên giờ khắc này ở cái kia Mi Sùng còn không có cho mình câu trả lời thời điểm, Diệp Băng liền không kịp chờ đợi hỏi lên, chỉ bất quá hắn tựa hồ là không để ý đến một sự thật, loại thực lực này cách xa tra hỏi, Mi Sùng sẽ trả lời hắn sao? Tiểu tử, chờ ta đem đan điền của ngươi đánh nát, lại đánh gây gân tay gân chân, có lẽ ta sẽ nói cho ngươi biết. Nhiều lần bị Diệp Băng bộ này không sợ hãi thái độ cho khiêu khích, Mi Sùng đấy lòng cuối cùng một tia kiên nhẫn đã là làm hao mòn hầu như không còn, lời nói ra cũng ẩn thoáng ánh lên không che giấu chút nào tàn nhẫn. Theo cái nhìn của Mi Sùng là, cái này bắt đoạn bạo băng lực tiểu tử, coi như ngọn lửa màu bạc kia có mạnh mẽ hơn nữa, cũng không phải mình hợp lại chi địch, chỉ cần mình đề phòng không cho ngọn lửa màu bạc kia dính vào người, cái kia vô luận là cái này cường hoành hỏa diễm, hay là cái kia thần bí Huyền Phong Thiết giấy, đều chính là thuộc về mình. Đến lúc đó để tiểu tử này đã chết thảm không nói nổi, thực là kết cục tốt nhất, cho nên hắn lạnh giọng rơi xuống sau đó, trên thân đã là toát ra một vòng bàng bạc băng lực khí tức. Bọn chuột nhắt phương nào, đêm dám can đảm xông vào ta Tần gia, chán sống sao? Liên ở trên thân thể Diệp Băng cũng dâng lên một tia dị dạng khí tức thời điểm, một đạo thanh âm thô bạo đột nhiên tại bên ngoài vang lên, mà đối với đạo thanh âm này, Diệp Băng đương nhiên sẽ không có nửa điểm lạ lẫm, chính là Tần gia gia chủ Tần Đông Nghiệp phát ra. Vừa rồi Mi Sùng xâm nhập trong phòng thời điểm, là trực tiếp phá cửa sổ mà vào, bởi vì hắn thấy, chính mình đoạt đến Huyền Phong Thiết liền rời đi, hẳn là sẽ không tốn hao quá nhiều thời gian. Đáng tiếc là cái kia Huyền Phong Thiết biến thành sắt giấy nóng bỏng dị thường, làm cho Mi Sùng ăn một cái thiệt thòi nhỏ, Diệp Băng ngọn lửa màu bạc lại mạnh mẽ vô cùng, hắn vậy mà không có thể thời gian ngắn bên trong đắc thủ rời đi, đến mức để Tần Đông Nghiệp phát hiện manh khỏe. Diệp Bình vợ chồng chỗ tồn tại cái nhà này, nguyên bản liền rời Tần Đông Nghiệp chỗ ở chủ viện không xa, cho nên hắn tới quá nhanh, vừa ở vào trong viện phát hiện Diệp Băng song cửa sổ phá toái thời điểm, thứ nhất khuôn mặt đã là âm trầm được như muốn nhỏ xuống nước tới. "Băng Nhi, ngươi không sao chứ?" Theo Tần Đông Nghiệp cái này một đạo tiếng quát, nguyên bản liền nghe đến động tĩnh ra khỏi phòng đến xem Diệp Bình vợ chồng, trong lòng không khỏi có chút lo lắng, trực tiếp chính là cao giọng kêu lên. "Phụ thân, mẫu thân, ta không sao, chỉ là cái tôm tép nhãi nhép thôi, ta còn ứng phó được, các ngươi rời xa một chút." Nghe được cha mẹ mình thanh âm, Diệp Băng trực tiếp là cao giọng đối ra, bất quá hắn trong miệng tôm tép nhãi nhép bốn chữ vừa ra, cái kia Mi Sùng trong nháy mắt bị tức được nổi trận lôi đình, phải biết bị dạng này hình dung, nhưng vẫn là hắn lần đầu tiên trong đời gặp được a không biết sống chết tiểu tạp chủng. Tức giận công tâm Mi Sùng, cảm ứng đến bên ngoài đạo khí tức kia càng ngày càng gần, lập tức không muốn lại có mảy may lưu thủ, trực tiếp một cái là mình, hung hăng một kích hướng phía Diệp Băng đánh tới. Lấy Mi Sùng thất đoạn bản mệnh băng lực tu vi, hắn tin tưởng mình một kích này đối diện thiếu niên này vô luận như thế nào cũng tránh không được, mà nếu như bị hành chúng mà nói, chỉ sợ trong khoảnh khắc liền muốn đứt gân gãy xương mà chết đi. Mặc dù bên ngoài đạo khí tức kia giống như chỉ có ngũ đoạn bản mệnh băng lực, nhưng Mi Sùng lẻ loi một mình, tại đế đô này cũng không có cái gì chỗ dựa, hắn cũng không muốn đem sự tình làm lớn chuyện, đến lúc đó người người đều biết hắn người mang bảo vật, coi như thật muốn bằng thêm không ít phiền toái. Ầm. Nào biết được Mi Sùng cái này cực độ tự tin một kích, đúng là đánh vào thiếu niên áo trắng kia trên thân, thế nhưng là người sau lại là mượn luồng sức mạnh mạnh mẽ này, trực tiếp từ trong cửa sổ nhảy ngược lại mà ra, tựa hồ liền khí tức kia đều không có hỗn loạn bao nhiêu. Lao ra hỏa, trong phòng địa phương quá nhỏ, ngươi đi ra, chúng ta đại chiến 300 hiệp. Đang lúc Mi Sùng có chút kinh nghi bất định ngay miệng, gian phòng bên ngoài lại chuyển tới một đạo trung khí 10 phần thanh âm, nghe được đạo thanh âm này, người trước rốt cục khẳng định chính mình vừa rồi một cái kia, cũng không có đả thương được cái kia áo trắng tiểu tử mảy may. Lấy Diệp Băng bây giờ thụ tứ đại thần bật gen luyện nhục thân lực lượng, vẻn vẹn băng một cái thất đoạn bản mệnh băng lực người tu luyện, muốn một kích liền làm bị thương hắn, không khác nói mơ giữa ban ngày. Lại nói đây là tại Diệp Băng có chỗ phòng bị tình huống phía dưới, cho nên hắn lần này bay ngược mà ra, chỉ là dựa thế ra khỏi phòng thôi, thành như hắn nói, trong phòng địa phương quá nhỏ không thi triển được, không bằng tại cái này bên ngoài đại chiến tới thông khoái. Siêu. Ngay tại Diệp Băng dựa thế ra khỏi phòng, lại hô to lên tiếng ngay miệng, Tần Đông Nghiệp cũng rốt cục chạy tới, cho nên tại Mi Sùng từ cửa sổ nhảy ra thời điểm, đối thủ của hắn đã không chỉ Diệp Băng một người. Chương 249. Ngừng. Chương 249. Ngừng. Các hạ là ai? Vì sao tự tiện xông vào ta Tần phủ? Tần Đông Nghiệp khẩu khí có vẻ hơi đè nén nổi giận, cái này thật vất vả đem Diệp Băng cho trông, lại không nghĩ tới vừa mới đến tối liền phát sinh chuyện như vậy. Vị này tân nhiệm Tần gia gia chủ, nhưng không biết Mi Sùng đến chỉ là bởi vì Diệp Băng, hắn còn tưởng rằng là cái nào tiểu tặc nghĩ đến trộm cắp Tần gia bảo vật, tìm nhầm địa phương mới tìm được cái nhà này. Nếu để cho Diệp Băng bởi vì chuyện này mà đối Tần gia sinh hiềm khích, cái kia dùng cái này còn tính cách, chỉ sợ về sau Tần gia thời gian cũng sẽ không tốt hơn. Tần Đông Nghiệp, ta khuyên ngươi hay là không cần xen vào việc của người khác, miễn cho vì Tần gia gây tai họa dẫn họa. Nào biết được Tần Đông Nghiệp tiếng quát vừa vặn ra khỏi miệng, từ cửa sổ nhảy ra Mi Sùng lại là trong nháy mắt nhận ra thân phận của hắn, lập tức phát ra một đạo cười lạnh thanh âm, đối với cái này chỉ có ngũ đoạn bản vậy băng lực Tần gia gia chủ, hắn đồng thời không có quá nhiều cố kỵ. Ta tưởng là ai, nguyên lai là Mi Sùng ngươi lão gia hỏa này, làm sao hiện tại đổi nghề làm trộm gà bắt chó hạ người sao? Xem ra Tần Đông Nghiệp cũng là nhận biết người này, bất quá nghe hắn khẩu khí, quan hệ của hai người tựa hồ cũng không phải là quá tốt, cái này vừa ra khỏi miệng chính là châm chọc lẫn nhau, làm cho Diệp Băng cảm thấy khẽ động. Tần gia chủ, ngươi biết lão gia hỏa này là ai? Trong lòng có chỗ nghi hoặc, Diệp Băng lúc này liền hỏi lên, nếu như biết lai lịch của người này mà nói, đến lúc đó coi như bắt không được, vậy sau này cũng có thể lại nghĩ biện pháp không phải. Người này tên là Mi Sùng, trước kia liền thường xuyên làm một chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng hoạt động, không nghĩ lần này chọc tới ta Tần gia trên đầu đến rồi. Tần Đông Nghiệp vẫn như cũng là mặt mũi tràn đầy nộ khí, nhưng cảm thấy cũng có một tia bất an, dù sao mi sùng này thế nhưng là thất đoạn bản mệnh băng lực cường giả, hắn có thể cũng không phải là hắn đối thủ. Bất quá vừa nghĩ tới Diệp Băng một ít thủ đoạn, Tần Đông Nghiệp lại yên lòng, chính mình đánh không lại mi sùng, nhưng nếu là tăng thêm một cái liền 3-4 đoạn bản mệnh băng lực đều không để vào mắt Diệp Băng, không hẳn liền không có đem mi sùng này thu thập xuống khả năng. Tần Đông Nghiệp, chỉ cần ngươi để tiểu tử này giao ra vật của ta muốn, ta có thể đáp ứng tha cho ngươi Tần gia cả nhà bất tử. Đối với một cái ngũ đoạn bản mệnh băng lực Tần gia gia chủ, còn có một cái bát đoạn bạo băng lực Diệp Băng, mi sùng căn bản cũng không có để vào mắt, trong miệng lời nói ra cũng là tràn đầy cực điểm uy hiếp. Ngươi muốn chết? Làm Tần gia gia chủ, Tần Đông Nghiệp đối Tần gia tộc người tính mệnh thấy là nặng nhất, mi sùng này thế mà dùng Tần gia cả nhà tính mệnh đến uy hiếp chính mình, thật sự là có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Với anh, nổi giận phừng phừng Tần Đông Nghiệp, sau một khắc đã là cùng thân đập ra, cái kia bàng bạc khí tức so với lúc trước tiêu thiết hàn khúc hàng người, rõ ràng là còn cường hoành hơn không ít. Chỉ tiếp thực lực như vậy, đối đầu thất đoạn bản mệnh băng lực mi sùng, khó tránh khỏi có chút không quá đủ nhìn, vẹn vẹn mấy chiêu phía dưới, Tần Đông Nghiệp cũng đã hoàn toàn rơi xuống hạ phong, mắt thấy liền sắp không kiên trì được nữa. Diệp Băng huynh đệ, còn xin ngươi xuất thủ giúp ta một chút sức lực. Bị mi sùng này bước rơi hạ phong, Tần Đông Nghiệp không khỏi sốt ruột đến, nhất là nhìn thấy bên kia Diệp Băng vậy mà không có xuất thủ, lập tức trực tiếp kêu to lên tiếng, hắn thật sự là có chút không rõ ràng cho lắm Diệp Băng thời khắc này cử động. Hừ, Tần Đông Nghiệp, ngươi không phải là giả nên hồ đồ rồi đi, chỉ bằng một cái chỉ là bắt đoạn bạo băng lực tiểu tử, cũng có thể giúp ngươi một tay. Trong hai nghe được Tần Đông Nghiệp hét to một tiếng, mi sùng không khỏi cười lạnh một tiếng, một bên lên tiếng chào phúng, thủ hạ động tác lại là nửa điểm không có nương tay, ngược lại là tại thời khắc này gia tăng công kích của mình. Siêu. Nhưng vào đúng lúc này, mi sùng chợt phát hiện bên người mình vang lên tiếng gió, chẳng biết lúc nào đã là nhiều một người, tốc độ như thế, làm cho hắn không khỏi giật mình, còn tưởng rằng là Tần gia vị kia bản mệnh băng lực cường giả đến nữa nha. Chỉ bất quá mi sùng phản ứng mặc dù nhanh, nhưng vẫn là bị đạo kia đột nhiên xuất hiện thân ảnh vỗ nhẹ phía sau lưng, sau đó hắn mới nghiêng người tránh sang một bên, đợi đến hắn nhìn thấy đạo thân ảnh kia nội tình thời điểm, lúc này mới hung hăng nhẹ nhàng thở ra. Tiểu tử giả thần giả quỷ. Nguyên lai vừa mới đột nhiên xuất hiện sở soạn mi sùng một thanh, chính là cái kia bị Tần Đông Nghiệp gọi phụ tá đắc lực Diệp Băng, một cái nho nhỏ bắt đoạn bạo băng lực người tu luyện, mi sùng lại làm sao có thể để vào mắt đâu. Tốt, kết thúc. Nhưng lại tại mi sùng cảm ứng toàn thân đồng thời không có nửa điểm dị dạng thời điểm, thiếu niên kia lại là thản nhiên mở miệng, lần này không chỉ có là mi sùng, liền Tần Đông Nghiệp cũng đã thối lui đến cửa viện bên trên Diệp Bình vợ chồng, đều có chút không hiểu chút nào. Gọi là mi sùng lão gia hỏa có chuẩn bị mà đến, thoạt nhìn là không được đến Diệp Băng thứ ở trên thân tuyệt không bỏ qua. Vì cái gì Diệp Băng vẹn vẹn vỗ ra hỏa này một thanh, liền nói việc này đã kết thúc đâu? Chẳng lẽ vừa rồi cái kia vốn là cái gì chí mạng thủ đoạn hay sao? Tần Đông Nghiệp nghĩ đến cái này khả năng đồng thời, mi sùng cũng là kịp phản ứng, lập tức lần nữa vận khởi băng lực, tại toàn thân của mình thượng hạ du đi hai lần, lại vẫn không có phát hiện manh mối gì. Tiểu tử, đừng lại hư trương thanh thế, nếu như ngươi ngoan ngoãn giao ra vật kia, có lẽ ta có thể để ngươi được chết một cách thống khoái một điểm. Mười phần tự tin mi sùng, chỉ cho rằng Diệp Băng câu nói mới vừa rồi kia là đang hư trương thanh thế, cho nên khi tức hồi phục nhất quán cường thế, lời nói ra cũng làm cho Diệp Bình vợ chồng kinh hồn tăng đảm. Ai, ta nhìn ngươi cũng là đường đường thất đoạn bản mệnh băng lực cường giả, làm sao năng lực cảm ứng cứ như vậy kém đâu? Nào biết được tại mi sùng thoại âm rơi xuống sau đó, Diệp Băng lại là khẽ lắc đầu, khẩu khí bên trong ẩn chứa một tia chỉ tiết rèn sắt không thành thép, cái này không khỏi để người trước trong nháy mắt nổi giận vừng vừng. Thật sự là không biết sống chết. Trong miệng trầm thấp tiếng quát phát ra, mi sùng cũng không tiếp tục muốn cùng cái này chán ghét tiểu tử có chút nói nhảm, thấy hắn trực tiếp tránh khỏi Tần Đông Nghiệp ngăn cản, hướng phía Diệp Băng đánh tới. Diệp Băng huynh đệ, cẩn thận. Thấy thế Tần Đông Nghiệp không khỏi kinh hãi. Dù là hắn đã từng thấy qua Diệp Băng thủ đoạn, thế nhưng là đối đầu trên lệ chỉnh một chút một cái đại giai cấp độ, nếu là chịu một kích, sợ rằng cũng phải chịu không nổi à. Ngừng. Ngay lúc này, ngay tại Tần Đông Nghiệp cùng Diệp Bình vợ chồng đều lòng sinh lo lắng ngay miệng, Diệp Băng cái kia tay phải đột nhiên bên trên nhấc, sau đó trong miệng phát ra một chữ quát nhẹ âm thanh, làm cho mấy người đều là mặt hiện lên cổ quái. Nhìn cái kia mi sùng dáng vẻ, là không đạt mục đích tuyệt không bỏ qua, như thế nào ngươi Diệp Băng một cái nhẹ nhàng ngữ chữ, liền có thể đem đuổi, đem hắn càng thêm chọc giận ngược lại là vô cùng có khả năng. Nhưng mà đang lúc Tần Đông Nghiệp cùng Diệp Bình vợ chồng trăm mối vẫn không có cách giải ngay miệng, cái kia mắt thấy là phải đánh kích đến Diệp Băng trên người mi sùng, vậy mà thật theo lời ngừng lại. Không thể không nói mi sùng này không hổ là thất đoạn bản mệnh băng lực tu giả, sống đến mạnh như thế, lại có thể ngừng được như vậy ổn, đây cũng coi là một loại bản sự đi. Chỉ là Tần Đông Nghiệp cùng Diệp Bình vợ chồng giờ khắc này đều trăm mối vẫn không có cách giải, chẳng lẽ Diệp Băng vừa rồi một cái kia chữ tiếng quát bên trong, thật có cái gì không muốn người biết ma lực, vậy mà làm cho cái này nhất định phải được ra hỏa, thật định ra thật tới. Chương 250. Cũng không dám nữa. Chương 250, cũng không dám nữa. Chuyện gì xảy ra? Tần Đông Nghiệp cũng không khỏi quay đầu, cùng Diệp Bình vợ chồng liếc mắt nhìn nhau, hy vọng người sau hai người có thể cho chính mình một cái muốn đáp án, bất quá khi nhìn đến lá vợ cùng Bạch Nhu đều cũng giống như mình một mặt mờ mịt thời điểm, là hắn biết chính mình hỏi nhầm người. Chỉ bất quá lại xuống một khắc, Tần Đông Nghiệp cùng Diệp Bình vợ chồng đều không cần ai lại cho giải đáp, bởi vì cái kia mới vừa rồi còn không ai bị nổi mi sùng trên mặt, đột nhiên lộ ra một vòng vẻ cực kỳ thống khổ, làm cho hắn sắc mặt đều trở nên có chút dữ tợn. Ngươi đối ta làm cái gì? Thời khắc này mi sùng chỉ cảm thấy trong cơ thể mình đỗng nhiên ở giữa nhiều một vòng toàn tâm nóng bỏng, cỗ này nóng bỏng phảng phất muốn đem ngũ tạng lục phủ của mình đều cho đốt xuyên đồng dạng, làm cho hắn nhịn không được gầm nhẹ một tiếng. Không có gì, chỉ là tại trong cơ thể của ngươi trồng một đóa hỏa diễm mà thôi. Tựa hồ là đã sớm biết kết quả này, Diệp Băng tay phải nhẹ nhàng thu hồi, sau đó một vòng ngọn lửa màu bạc ở tại năm ngón tay ở giữa không ngừng nhảy lên, mà mỗi một lần nhảy lên đều sẽ dẫn dắt mi sùng thể nội cái kia bôi nóng bỏng càng thêm mãnh liệt mấy phần. Ngừng, ngừng, người không nên động. Cảm ứng được trong cơ thể mình đều sắp bị đốt thủng mi sùng, rốt cục biết vừa rồi Diệp Băng cái kia mấy câu căn bản không phải bắn tên không đích, mà là đã tính trước. Mi sùng biết mình nếu là mạnh hơn hạng, trước mắt thiếu niên mặc áo trắng này tuyệt đối có thể khống chế hắn trong tay ngọn lửa màu bạc, làm cho ngũ tạng lục phủ của mình tại trong khoảnh khắc bị đốt cháy thành một mảnh hư vô. Đến mức bên cạnh Tần Đông Nghiệp cùng Diệp Bình vợ chồng đã sớm thấy ngây người, nhất là Tần Đông Nghiệp, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua Diệp Băng loại này thần kỳ thủ đoạn, càng không biết vậy rốt cuộc là hỏa diễm gì, vậy mà có thể khi tiến vào thân thể người bên trong về sau còn có thể không khiến người ta phát giác. Trên thực tế lần này Diệp Băng cũng là cược cược vật khí, hắn là đang đánh cược mi sùng không biết mình thủ đoạn, bất ngờ không đề phòng đem lôi đình liệt viêm hạt giống cho chồng vào hắn thể nội. Lấy bây giờ Diệp Băng bắt đoạn bạo băng lực tu vi, trừ phi là không cho hắn dính vào người, lại hoặc là tại hắn trùng xuống lôi đình liệt viêm hạt giống thời điểm đem hắn cho lập tức bước ra bên ngoài cơ thể, lúc này mới có thể không có chút nào nỗi lo về sau. Lại hoặc là băng lực tu vi cao hơn Diệp Băng ra quá nhiều, tỉ như nói những địa băng lực kia Hàn Thiết Quân tướng quân, coi như Diệp Băng có thể đem lôi đình liệt viêm hạt giống trồng vào trong cơ thể của bọn họ, bọn hắn cũng có thể mượn nhờ cái kia một tia đại địa chi lực đem cho sinh sinh bước ra bên ngoài cơ thể. Chỉ tiếp đến một lần mi sùng này nhất thời không phòng, thứ hai tu vi căn bản không có đạt tới địa băng lực cấp độ, cho nên khi lôi đình liệt viêm hạt giống nhập thể một khắc này cũng đã chú định hắn kết cục. Hiện tại ngươi còn muốn bật kia sao? Diệp Băng tâm niệm vừa động, cái kia đóa nguyên bản đang không ngừng nhảy lên ngọn lửa màu bạc có chút nhất định, cùng một thời gian, mi sùng thể nội nóng bỏng cũng là trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Cái gọi là giận sôi gan sôi ruột, đường đường thất đoạn bản mệnh băng lực cường giả, lại bị một cái chỉ có bát đoạn bạo băng lực tiểu tử cho bày một đạo, mi sùng lại làm sao có thể nuốt được khẩu khí này? Tiểu tử, ta muốn ngươi chết. Chính là tại cái này trong khoảnh khắc, mi sùng biết đây là chính mình cơ hội duy nhất, thừa dịp Diệp Băng tâm thần vừa định ngay miệng, hắn tin tưởng chỉ cần có thể đem tiểu tử này cho đánh giết ở đây, cái kia vô luận là chuyện này nhốt bạo phong huyền băng sắc giấy hay là uy lực cường hoành ngọn lửa màu bạc đều chính là thuộc về mình. Mi sùng tốc độ cũng không chậm, mà lại đây là liều mạng một kích, thấy hắn toàn bộ thân thể nhảy lên thật cao, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế, liền muốn dùng cái này cường lực một kích đem Diệp Băng cho triệt để đánh giết. Thật sự là không biết sống chết. Thấy thế Diệp Băng không khỏi khẽ lắc đầu, sau đó ngón trỏ tay phải nhẹ nhàng khẽ động, cái kia nhảy lên thật cao đang chuẩn bị phát ra một kích chí mạng mi sùng phản phất bị làm định thân pháp đồng dạng, toàn bộ bổ nhào xuống chi thế im bặt mà dừng, sau đó thân thể rơi xuống trên mặt đất, thống khổ được lăn lộn đầy đất. Bên cạnh Tần Đông Nghiệp cùng Diệp Bình vợ chồng chỉ có thể nhìn thấy Diệp Băng tay phải mấy cây ngón tay có chút rung động, căn bản không có động tác khác, có thể cái kia lăn lộn trên mặt đất mi sùng khí tức lại là càng ngày càng mệt mỏi, phảng phất sau một khắc liền sắp không kiên trì được nữa. Cái này thiếu niên thủ đoạn thật sự là quá quỷ dị. Nguyên bản liền hạ quyết tâm không có khả năng treo chọc Diệp Băng Tần gia gia chủ Tần Đông Nghiệp, giờ khắc này không khỏi càng thêm kiên định ý nghĩ trong lòng, đồng thời nghĩ đến lại muốn đi ướp thuốc một chút hầu thị, miễn cho người sau lại từ lúc nào chọc ra cái sọ lớn, đến lúc đó liền thật khóc không ra nước mắt. Nói đùa, liền một cái thất đoạn bản mệnh băng lực cường giả đều tại Diệp Băng nhẹ nhàng vỗ phía dưới, biến thành bộ này thê thảm bộ dáng, Tần Đông Nghiệp chỉ là ngũ đoạn bản mệnh băng lực, lại thế nào dám cùng Diệp Băng đối đầu. Nhất là cho tới bây giờ, Tần Đông Nghiệp cũng không biết mi sùng trên thân đến cùng xảy ra chuyện gì, quỷ dị như vậy cùng kinh khủng thủ đoạn, căn bản chính là hắn vĩnh viễn không cách nào tưởng tượng. "Cầu, cầu ngươi dừng lại, ta cũng không dám nữa." Ngay tại Tần Đông Nghiệp trong lòng dâng lên hãi nhiên suy nghĩ thời điểm, cái kia lăn lộn đầy đất mi sùng, rốt cục thở không ra hơi bắt đầu cầu xin tha thứ, mà lại cái kia băng lực khí tức, tựa hồ cũng trở nên bé không thể nghe. "Làm sao? Không muốn lại giết ta sao?" Diệp Băng tay phải năm ngón tay có chút nhất định, sau đó tiến tới một bước, nhìn xuống hấp hối mi sùng, trong miệng lời nói ra, làm cho người sau linh hồn dùng mình một cái. Mi sùng trong lòng khổ à, cái này thể nội đều bị đốt thành bị thương nặng, cả ngón tay đầu đều không thể động đậy, coi như hắn muốn lại động thủ, cũng căn bản làm không được. Hắn căn bản cũng không tin tưởng Diệp Băng cái này thi pháp người chủ trì, sẽ không biết mình tình huống trong cơ thể, hết lần này tới lần khác ở thời điểm này còn muốn đến hỏi mình một lần, đây quả thực là tại nhục nhã người nha. "Không, không dám." Chỉ là dù là biết rõ là nhục nhã, mi sùng nhưng cũng không dám không đáp, dù là thể nội nóng bỏng đã biến mất không thấy gì nữa, hắn cũng không dám có nửa điểm ý phản kháng, thủ đoạn như vậy, thật sự là quá đáng sợ đáng sợ. "Đã như vậy, vậy liền phát cái thiên kiếp thể độc đi, từ đây thần phục với ta liền tha cho ngươi một mạng." Diệp Băng thanh âm không có nửa điểm ba động, mà lời ấy sau khi ra, một bên Tần Đông Nghiệp cũng không khỏi mặt hiện lên cổ quái, Diệp Băng đây là muốn đem mi sùng thu làm tùy tùng sao? Nhưng tại Tần Đông Nghiệp ấn tượng bên trong, luôn luôn đều chỉ có thượng vị giả thu người tu luyện cấp thấp vì tùy tùng, bởi vì không có đủ thực lực, ai khả năng cam tâm tình nguyện làm tùy tùng của ngươi? Một khi phát xuống thiên kiếp thể độc, đây chính là cả một đời đều khó có khả năng đổi ý, liền xem như tu luyện đến so chủ nhân tầng thứ cao hơn, cũng vẫn như cũng là một tên người hầu, nếu không thiên kiếp giáng lâm, vô luận ngươi tu luyện đến cao bao nhiêu cảnh giới đồng dạng sẽ ở trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Trong lúc một khắc, mi sùng trong lòng thật sự là xoắn xuýt cực kỳ a, chính mình đường đường thất đoạn bản mệnh băng lực cường giả, lại muốn cho một cái bắt đoạn bạo băng lực tiểu tử làm tùy tùng, này làm sao muốn đều cảm thấy biệt khuất vô cùng. "Cho ngươi hai lựa chọn, thần phục hoặc là chết." Chương 251. Huyền Phong Nguyên chương 251. Huyền Phong Nguyên cho ngươi hai lựa chọn, thần phục hoặc là chết. Gặp mi sùng này hơi có do dự, Diệp Băng thanh lãnh thanh âm lần nữa truyền ra, làm cho người trước thân hình run lên, nghĩ đến vừa rồi cái kia ngũ tạng câu phần thống khổ, rốt cục biết mình không có con đường thứ hai có thể đi. Trên thực tế Diệp Băng cấp ra hai con đường, thế nhưng là giống mi sùng người như vậy, lại làm sao có thể lựa chọn tử lộ đâu, huống chi là vô cùng thống khổ chết đi. Tục ngữ nói chết tử tế không bằng dựa vào còn sống, miễn là còn sống liền hết thảy đều có khả năng, nói không chừng có một ngày cái này gọi Diệp Băng tiểu tử ngoài ý muốn bỏ mình, vậy mình phát thiên kiếp thế độc, chẳng phải không có ứng nghiệm cơ hội sao? Ta mi sùng ở đây thể, từ hôm nay giờ phút này bắt đầu, xem Diệp Băng là chủ nhân, duy chủ nhân chi mệnh là tử, nếu làm trái lời thế này, thiên kiếp giáng lâm, tất dạy ta mi sùng tan thành mây khói. Trong lòng làm ra quyết định mi sùng, không còn có dây dưa dài dòng, mà cái thiên kiếp này thể động một phát, liền đại biểu hắn sau này hành động, tuyệt không thể vi phạm Diệp Băng ý nguyện, nếu không tan thành mây khói bốn chữ, cũng không phải nói đùa chơi. Thiên đạo bên dưới không chỗ che thân, cho nên mi sùng tại lời thể lối ra sau đó, liền cảm giác toàn thân của mình phảng phất đều bị một cỗ lực lượng vô hình bao phủ đồng dạng, đó là thuộc về thiên đạo quy tắc khí tức. Chỉ bất quá này thiên đạo khí tức tới cũng nhanh đi cũng nhanh, mà khi cái kia cố đặc thủ khí tức rời khỏi người mà đi thời điểm, mi sùng chợt phát hiện chính mình trước đó những ý nghĩ kia, vậy mà đều phát sinh cải biến. Nguyên bản mi sùng đang phát ra lời thề trước đó, là đang mong đợi Diệp Băng có thể ngoài ý muốn bỏ mình, như thế liền có thể giải trừ thiên kiếp thể độc đối với mình trói buộc. Nhưng là bây giờ, là mi sùng nhìn thấy đứng ở trước mắt thiếu niên này thời điểm, một cỗ phát ra từ nội tâm tôn sùng không thể ức chế bay lên, phảng phất trước mặt thiếu niên này chính là chính mình toàn bộ, đang ra chính mình dùng tính mệnh đi bảo hộ. Có lẽ đây chính là thiên đạo lời thề đối mi sùng cải biến đi, hắn giờ phút này, thậm chí có chút vì chính mình lúc trước ý nghĩ cảm thấy đáng xấu hổ, chính mình sao có thể đối chủ nhân sinh ra ý nghĩ như vậy đâu. Chủ nhân. Trong lòng những vật này hiện lên sau đó, mi sùng đã là hướng phía Diệp Băng không người một cái thật sâu, cái này âm thanh chủ nhân, cũng là tuân theo bản tâm của mình, không còn có nửa điểm đặc thù ý nghĩ. Gọi ta thiếu chủ đi, ta thân là Hàn Thiết Quân đô thống, mang theo ngươi không tiện lắm, trong khoảng thời gian này ngươi liền lưu tại Tần gia, hảo hảo bảo hộ phụ thân ta cùng mẫu thân. Tựa hồ đối với chủ nhân xưng hô thế này có chút bất mãn, Diệp Băng có chút nhíu mày, tận đến giờ phút này, Tần Đông Nghiệp cùng Diệp Bình vợ chồng, tựa hồ mới hiểu được Diệp Băng vừa rồi hành động nguyên nhân. Nghĩ đến cái này nguyên nhân, Tần Đông Nghiệp trên mặt không khỏi có chút phát nhiệt, Diệp Băng cái này là không tin Tần gia đối Diệp Bình vợ chồng năng lực bảo vệ sao, cần lại để cho một cái thất đoạn bản mệnh băng lực mi sùng ở đây tương hộ. Bất quá vừa nghĩ tới lúc trước nếu là không có Diệp Băng thủ đoạn, chính mình chỉ sợ tuyệt đối không phải là đối thủ của mi sùng, Tần Đông Nghiệp lại không lời nào để nói, dù sao hắn cái này ngũ đoạn bản mệnh băng lực tu vi cũng không phải là tại đế đô này Hàn Nguyệt thành vô địch thủ. Diệp Băng sắc thực có chút ít ý nghĩ như vậy, mà lại vừa nghĩ tới chính mình đắc tội qua Cơ gia gia chủ Cơ Như Long, còn có thể liền Bất Thông quân tướng quân Tiêu Bất Thông đều đắc tội, hắn cũng có chút không quá yên tâm, sợ những người kia biết tìm cha mẹ mình phiền phức. Một cái nho nhỏ Tần gia, so với đế đô tam đại gia tộc Cơ gia đến, vậy nhưng thật là tiểu vu gặp đại vu, mặc dù nói thất đoạn bản mệnh băng lực mi sủng, cũng không có khả năng ngăn trở địa băng lực cường giả một kích, nhưng ít ra cũng là nhiều một tôn chiến lược nha. Tốt, Tần gia chủ, phụ thân mẫu thân, các ngươi đi nghỉ trước đi, ta còn có chút việc muốn hỏi mi sủng. Diệp Băng cũng không có đem ý nghĩ của mình nói ra, cũng không có đi quản mi sùng bởi vì không thể đi theo hắn mà lộ ra một tia thất vọng, trực tiếp là khoát tay áo, sau đó đi đầu về tới gian phòng của mình. Trên thực tế gian phòng này cửa sổ đã phá toái không chịu nổi, nhưng Diệp Băng không chút phật lòng, theo phía sau hắn mi sùng cũng đi theo đi vào phòng, chuyện hôm nay liền coi như là đã qua một đoạn thời gian. Chỉ bất quá Diệp Băng trong lòng không có chút nào gợn sóng, Diệp Bình vợ chồng cũng coi như còn có thể tiếp nhận, thế nhưng là Tần Đông Nghiệp trong lòng lại là có chút cảm khái. Vốn chỉ muốn có thể sẽ có một trận sinh tử đại chiến, lại không nghĩ tới dễ dàng như vậy mà liền giải quyết. Đây chính là đường đường thất đoạn bản mệnh băng lực cường giả à, vậy mà liền dạng này bị Diệp Băng ba chiêu hai thức phía dưới thu làm nô bộc tùy tùng, loại thủ đoạn này Tần Đông Nghiệp thật sự là chưa từng nghe thấy. Bất quá Tần Đông Nghiệp cũng biết Diệp Băng có thể dễ dàng như thế để mi sùng khuất phục, cùng luôn ngọn lửa màu bạc kia tuyệt đối thoát không khỏi liên quan. Nếu muốn bất thông, cái kia dứt khoát liền không nghĩ, dù sao về sau đối Diệp Bình vợ chồng càng tận tâm hầu hạ là được rồi. Một trận đồng thời không làm kinh động quá nhiều người biến cố, liền bình tĩnh như vậy kết thúc, mà đối Diệp Băng mà nói, hắn còn có chuyện trọng yếu hơn cần hỏi Mi Sùng. Mi Sùng, ta hỏi ngươi, khối này Huyền Phong Thiết, ngươi đến cùng là từ chỗ nào được đến? Đi vào phòng bên trong Diệp Băng, cũng không có dây dưa dài dòng, mà là trực tiếp mở miệng đặt câu hỏi, đây cũng là lúc trước hắn tại chú khí sư công hội, gấp muốn đánh nghe Huyền Phong Thiết nguyên chủ nhân nguyên nhân chỗ tồn tại. Hỏi ra câu nói này thời điểm, Diệp Băng xoay tay phải lại, sau đó cái kia đã biến thành một tấm sắt giấy Huyền Phong Thiết liền là xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn, chỉ bất quá lúc này Huyền Phong Thiết giấy sớm đã không còn vừa rồi nóng bỏng, đã có thể dùng tay đến chạm đến. Trong miệng nói chuyện, Diệp Băng tầm mắt lại là nhìn chăm chú lên Huyền Phong Thiết giấy, chỉ thấy phía trên có một ít hoa văn phức tạp, giống địa đồ lại hình như không phải địa đồ, càng giống là một tấm mê cung hình, bên trong tuyến đường giăng khắp nơi, trong lúc nhất thời nhìn không ra manh mối gì. Hồi chủ, thiếu chủ, vật này chính là ta từ Hàn Nguyệt Đế quốc Đông Bắc một cái phong bạo chi địa ngẫu nhiên được đến. Như là đã nhận Diệp Băng làm chủ nhân, cái kia mi sủng cũng không có bất kỳ cái gì giấu giếm, nghe được hắn nói ra, chỗ kia phong bạo chi địa vị trí chỗ Hàn Nguyệt Đế quốc, Tốn Phong Đế quốc cùng Thủy Tinh Đế quốc Tam Đại Đế quốc chỗ giao giới, chính là một cái cực kỳ đặc thù chỗ tồn tại. Bởi vì cái kia phong bạo chi địa liền gọi Huyền Phong Nguyên, cho nên ta sẽ đạt được khối này sắt đá gọi là Huyền Phong Thiết, trên thực tế ta cũng căn bản không biết nó đến cùng là tảng đá hay là khối sắt. Ngắn ngủi vài đoạn lời nói, đã đem Huyền Phong Thiết này xuất xứ lai lịch đều nói một lần, chỉ là Diệp Băng chú ý điểm cũng không phải là tại cái này phía trên, mà là một cái khác phương diện. Theo chú khí sư công hội đại trưởng lão Luyện Dũng đang đấu giá thời điểm nói, Huyền Phong tiết này giống như việc quan hệ Bạo Phong Huyền Băng tin tức, là thật sao? Trên thực tế bởi vì thể nội hai đại Huyền Băng cảm ứng, Diệp Băng đã biết Huyền Phong tiết này tuyệt đối cùng một loại nào đó Huyền Băng thoát không khỏi liên quan, nhưng hắn vẫn hỏi đi ra, là hy vọng từ Mi Sùng trong miệng biết một chút càng nhiều tin tức. Cái này, ta cũng không biết. Nhưng mà Mi Sùng tiếp xuống lời nói, lại là để Diệp Băng có chút thất vọng, xem ra giống Huyền Băng loại này thần vật, muốn dễ dàng như vậy thăm dò được tin tức, cũng không phải dễ dàng như vậy. A chương 252. Lăng Vân Quân 10 đại đô thống chương 252, Lăng Vân Quân 10 đại đô thống bất quá chủ nhân, a không, thiếu chủ, ta nhặt được khối này Huyền Phong thiết thời điểm, chỉ là tại Huyền Phong Nguyên bên ngoài, đến mức trong Huyền Phong Nguyên kia bên trong đến cùng có hay không Bạo Phong Huyền Băng, vậy ta không được rõ lắm. Mi Sùng tiếp xuống một câu, làm cho Diệp Băng vừa mới thất vọng ánh mắt đống nhiên sáng lên, thật sự là thể nội hai đại Huyền Băng cùng Huyền Phong thiết cảm ứng, làm cho tâm hắn ngứa khó tao, hận không thể lập tức đuổi tới cái kia Huyền Phong Nguyên đi xem một cái. Từ nhỏ đọc thuộc lòng các loại cổ tịch Diệp Băng, đối với vừa rồi Mi Sùng miêu tả cái chỗ kia, vẫn rất có chút ấn tượng. Huyền Phong Nguyên vị trí chỗ Tam Quốc chỗ giao giới, xưa nay là một mảnh đất cằn sỏi đá, liền một chút yêu thú đều không muốn xâm nhập đến Huyền Phong Nguyên chỗ sâu. Bởi vì nơi đó ngoại trừ quanh năm báo tuyết bên ngoài, căn bản không có khả năng xuất hiện thiên tài địa bảo gì, mà lại một khi xâm nhập, còn rất có thể mê thất ở trong Huyền Phong Nguyên, thực là được không bù mất. Chỉ là cái này không người đặt chân đất cằn sỏi đá, tại Diệp Băng biết trong đó bên trong có thể sẽ có Bạo Phong Huyền Băng sau đó, hết thảy đều rất khác nhau, thử hỏi thế gian này lại có thiên tài địa bảo gì, có thể so với Huyền Băng thần vật còn muốn chân quý đâu. Chúng chi từ cái này Huyền Phong thiết tại đốt cháy sau đó hóa thành một tấm sắt giấy, Diệp Băng liền càng thêm biết đó cũng không phải phổ thông đồ vật, có lẽ cái kia nhiều năm không người tìm tới Bạo Phong Huyền Băng, sẽ bởi vì chính mình luyện hóa hai đại Huyền Băng, còn có cái này hóa thành sắt giấy Huyền Phong thiết, mà rơi vào trong tay của mình đâu. Bất quá bây giờ đã làm Hàn Thiết Quân đô thống, cần tìm cái gì nguyên do, lúc này mới có thể đi cái kia Huyền Phong Nguyên dò xét, nếu là có cái gì liên quan tới Huyền Phong Nguyên nhiệm vụ liền tốt. Diệp Băng trong lòng niệm chuyển, hắn chợt phát hiện cái này làm tới Hàn Thiết Quân đô thống, ngược lại là để cho mình nhiều một tầng trói buộc. Phải biết dưới tay hắn còn có 1000 người đâu. Nếu tạm thời không làm được quyết định, cái kia Diệp Băng cũng không có nghĩ quá nhiều, nghiêng đầu nhìn một cái sau đó, bên ngoài trời đã tảng sáng, lập tức không còn nghỉ ngơi, đi thẳng ra khỏi gian phòng. Mi Sùng, cha mẹ ta an nguy liền giao cho ngươi, nếu là có cái sơ suất, ngươi biết hậu quả. Không biết tiên kiếp thể độc cái kia mịt mờ công hiệu Diệp Băng, đối Mi Sùng vẫn là có chút không yên lòng, cho nên trong lời nói cũng không có quá mức khách khí, hắn biết đối với loại người này mà nói, thực lực chấn nhiếp so một vị lung lạc càng thêm dùng tốt. Thiếu chủ yên tâm, Mi Sùng chính là liệu đến đầu này tính mệnh cũng cần, cũng sẽ hộ đến lao ra cùng phu nhân lông tóc không thương. Tựa hồ là nghe được Diệp Băng khẩu khí bên trong một màn kia không tín nhiệm, Mi Sùng trực tiếp quỳ rạp xuống đất, phen này quyết tâm đồng hồ được, làm cho người trước đều muốn chút dở khóc dở cười. Bắt đầu a. Diệp Băng không tiếp tục nhiều lời, nghĩ thầm nếu như ngay cả ngươi cái này thất đoạn bản mệnh băng lực cường giả tính mệnh đều khó giữ được, cái kia cha mình mẫu thân chỉ sợ được sẽ giữ nhiều lành ít. Một đường bình yên, Diệp Băng tìm tới Tần Nhược sau đó, cùng nhau về tới Đế Đô Bắc Môn bên ngoài Hàn Thiết Quân doanh, chỉ bất quá vừa mới trở về hắn đang muốn đi nhiệm vụ doanh nhìn xem nhiệm vụ, lại phát hiện hôm nay Hàn Thiết Quân doanh bầu không khí tựa hồ có chút không giống nhau lắm. Ôn Quyền, xảy ra chuyện gì rồi? Đi đến băng hoàng trung đội sở thuộc doanh trướng Diệp Băng, lúc này nhìn thấy đâm đầu đi tới một người, đúng là hắn giải thích phụ trách quản sự cao cấp tiểu đội trưởng Ôn Quyền, liền tranh thủ hắn gọi lại. Ta đô thống đại nhân ai, ngươi làm sao hiện tại mới trở về? Ai biết Diệp Băng còn không có gì, cái kia Ôn Quyền lại giống như là người chết chìm bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng đồng dạng, trực tiếp đánh tới, đem hắn cho giật nảy mình. Đô thống đại nhân, Lăng Ba tướng quân sau nửa đêm sai người đến đây, nói triệu tập tất cả trung đội đô thống tiến đến tướng quân sổ sách thương nghị chuyện quan trọng, chắc hẳn giờ phút này tướng quân đại nhân cũng trở gấp. Biết chuyện quá khẩn cấp, Ôn Quyền cũng không có nói thêm nữa nói nhảm, vừa nói một bên đã phía trước dẫn đường, hắn nhưng là biết vị này tần tấn đô thống đại nhân nhập quân bất quá hơn 3 tháng, chỉ sợ cũng không biết tướng quân ghi chép đến cùng ở chỗ nào a. Phân phó Tần Lực tự hành về doanh, Diệp Băng đi theo Ôn Quyền một đường bước nhanh mà đi, chỉ chốc lát đã là đi tới một tòa cự đại doanh trướng trước đó, mà tòa này doanh trướng, nhưng so sánh Diệp Băng chỗ ở đô thống doanh trướng đại khí được rất rất nhiều. Chắc hẳn tướng quân đại nhân cùng các vị đô thống đều ở bên trong, ta liền không vào đi. Ôn Quyền có chút kính sợ hướng lấy tướng quân kia ghi chép màn cửa chỉ, nếu tướng quân đại nhân là triệu tập thập đại đô thống thương nghị, hắn tự nhiên là không có tư cách đi vào. Ừm. Diệp Băng cũng lơ đễnh, nhẹ gật đầu sau đó, trực tiếp cất bước trước, vén ghi chép mà vào, mà vừa đi vào trong đại trướng, hắn lập tức cảm thấy mấy đạo tầm mắt đồng loạt hướng phía chính mình bắn ra qua đây, vị trí cao nhất một đạo, chính là thuộc về Lăng Vân quân tướng quân Triệu Lăng Ba. A ha, ta tưởng là ai, nguyên lai là chúng ta Hàn Thiết quân trẻ tuổi nhất Diệp Băng đô thống đại nhân a. Thưa thủ Triệu Lăng Ba còn chưa mở lời, một đạo thanh âm dương quái khí lại là vượt lên trước truyền đến, làm cho Diệp Băng nhíu nhíu mày, hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Chỉ gặp đứng nơi đó một cái cao lớn thô kệch trung niên hán tử, nhìn niên kỷ đã không nhỏ, mà trong miệng trẻ tuổi nhất ba chữ kéo được lao dài, rõ ràng cũng không phải là tán thưởng, mà là ý ngầm ám phúng. Bất quá Diệp Băng cũng biết mình từ khi bị Triệu Lăng Ba đặc biệt bổ nhiệm làm đô thống sau đó, nhất định sẽ có rất nhiều người khư phục, mà nhất chức quan, dĩ nhiên chính là cái này cùng là trung đội đô thống mấy vị. Đối với nói chuyện người này, Diệp Băng cũng có chút ấn tượng, biết hắn tên là Kho Trọng, bản thân thực lực đã đạt đến ngũ đoạn bản mệnh băng lực cấp độ, so với cái kia lúc đầu thiết huyết trung đội đội trưởng Tiêu Thiết, đều còn phải mạnh hơn mấy phần. Muốn nói mặt khác mấy vị đô thống, đối với Diệp Băng kế nhiệm Tiêu Thiết trở thành đô thống, mặc dù giống nhau có chút không phục, lại cũng không biểu hiện tại bên ngoài, dù sao bọn hắn cùng Diệp Băng đồng thời không có cái gì trực tiếp ân oán. Thế nhưng là cái này Kho Trọng liền không giống với lúc trước, hắn có một vị thuộc hạ đã đạt đến tam đoạn bản mệnh băng lực tu vi, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, chính là cái kia vị thuộc hạ tiếp nhận Tiêu Thiết đô thống vị trí. Đương nhiên, khi đó Tiêu Thiết đồng thời không có chút nào muốn xuống đài dấu hiệu, kho trọng là nghĩ đến cái kia một lần ra ngoài nhiệm vụ thời điểm, một vị nào đó đô thống không cẩn thận chết, vậy hắn vị kia thuộc hạ liền có thể thuận lý thành chương thay vào đó. Trên thực tế Tiêu Thiết chuyện lần này tới quá mức đột nhiên, để kho trọng căn bản cũng không có thời gian phản ứng, Diệp Băng liền đã bị Triệu Lăng Ba bổ nhiệm làm mới đô thống. Đối với Triệu Lăng Ba, cái này kho trọng tự nhiên là không dám có chút lời oán giận, nhưng trong lòng hắn đã đem Diệp Băng xem như một cái trắng trợn cướp đoạt chính mình thuộc hạ tấn thăng chi lộ địch nhân. Bởi vậy giờ khắc này tại nhìn thấy Diệp Băng đột nhiên tiến ghi chép, lại đến muộn hồi lâu sau, kho trọng rốt cục nhịn không được mở miệng niệm ai, làm cho thượng thủ Triệu Lăng Ba sắc mặt đều không để lại dấu vết có chút chìm chìm. Bất quá Triệu Lăng Ba cũng không có ở thời điểm này nói chuyện, hắn thật đúng là muốn nhìn một chút cái này chính mình xem trọng thiếu niên đến cùng sẽ đối phó thế nào vậy được sự tính phách lối kho trọng. Chương 253. Tin tức của tiền tuyến. Chương 253. Tin tức của tiền tuyến. Gặp qua tướng quân đại nhân, các vị đô thống. Nhưng mà Triệu Lăng Ba trong tương tượng xung đột cũng không có phát sinh, thiếu niên áo trắng kia liền nhìn cũng không nhìn kho trọng một chút, chính là đi thẳng tới trong trướng, hướng về phía chính mình thi lễ một cái, sau đó cùng chư vị đô thống lên tiếng chào. Đáng nhắc tới chính là Diệp Băng ôm quyền bao quanh chào hỏi một vòng, lại duy chỉ có lượt qua cái kia kho trọng, cái này một cái Triệu Lăng Ba không khỏi cười thầm, thầm nghĩ tiểu tử này nhìn bình tĩnh, sự thật cũng không phải cái người chịu thua thiệt ta Diệp Băng, ta đang nói chuyện với ngươi, chẳng lẽ ngươi lô thai được sao? Thấy chính mình đường đường ngũ đoạn bản mệnh băng lực cường giả, lại bị tiểu tử này cho không nhìn, kho trọng đơn giản giận không chỗ phát tiết, mà lại là tại nhiều như vậy đô thống trước mặt, cho nên hắn lúc này liền bạo phát. Lần thứ hai cực không khách khí nói, rốt cục để Diệp Băng chậm chậm quay đầu lại, nhìn chằm chằm vị Hàn Thiết quân này uy tín lâu năm đô thống, lạnh lùng nói, không cùng người so đo, đó là xem ở tướng quân đại nhân trên mặt mũi, đừng cho thể diện mà không cần, nếu không cái kia Tiêu Thiết kết quả chính là tốt nhất vết xe đổ. Những lời này đồng thời không có chút nào che giấu, Diệp Băng là nhìn chằm chằm kho trọng con mắt nói, làm cho tướng quân trong trướng tất cả mọi người nghe được rõ ràng, giờ khắc này khí phách của hắn hiện lộ rõ ràng không thể nghi ngờ. Chỉ là đám người tại cảm ứng được Diệp Băng bắt đoạn bạo băng lực khí tức thời điểm, nhưng lại lòng sinh dị dạng, liền tu vi như vậy cũng dám khiêu khích ngũ đoạn bản mệnh băng lực kho trọng, đây rõ ràng là có chút cuồng vọng. Đông nhiên nghe được lời nói này, kho trọng trong lúc nhất thời lại có chút chưa có lấy lại tinh thần đến, nhưng là sau một chốc, trên người hắn đột nhiên bộc phát ra một cỗ cực mạnh lệ khí, làm cho giữa sân đám người đều là trong lòng run lên, thầm nghĩ trận này đỡ sẽ không ở tướng quân trong trướng liền đánh nhau a. Tiểu xuất sinh, ngươi làm ta là cái kia không ra gì tiểu nhân hèn hạ Tiêu Thiết chi lưu sao? Không lựa lời nói kho trọng, nếu không phải còn bảo lưu lấy cái kia một phần lý trí, chỉ sợ đều sẽ trực tiếp ra tay đánh nhau. Huống chi hắn thấy tam đoạn bản mệnh băng lực Tiêu Thiết tuyệt không có khả năng là đối thủ của mình. Ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Diệp Băng đời này nhất không muốn nghe đến chính là tiểu xuất sinh cùng tiểu tạp trùng mắng câu, bởi vì đó là đem hắn phụ mẫu đều cho cùng chửi. Mỗi khi có người ở ngay trước mặt hắn nói mấy chữ này thời điểm, kết quả đều sẽ rất thê thảm. Nhỏ xúc, im ngay. Kho trọng cũng không phải dọa lớn, đang lúc cái này Dương cung bạt kiếm lập tức liền muốn diễn biến thành toàn vũ hành thời điểm, một đạo thanh âm uy nghiêm rốt cục vang lên, chính là tướng quân đại nhân Triệu Lăng Ba. Nói thật, Triệu Lăng Ba cũng không nghĩ tới hai cái vị này, thậm chí ngay cả chính mình cũng không để vào mắt, ngay ở chỗ này mắng to lối ra, đến lúc này, hắn lại là không mở miệng không được. Đến lúc nào rồi, còn ở nơi này náo, không muốn làm cái này đô thống, đều cút ra ngoài cho ta. Đương nhiên, Triệu Lăng Ba cũng không có khả năng thiên vị gì bằng, nói như vậy, bịt mờ phía dưới lại là tất cả đánh 50 đại bản, làm cho giữa sân đám người đều là không dám thở mạnh một ngụm, liền liền phách lối kho trọng, cũng chỉ là hung hăng trừng Diệp Băng một chút. Mà Diệp Băng thần tình trên mặt chưa biến, thế nhưng chỉ bên trên nhấc tay phải, lại là giơ ngón tay cái lên tại cổ họng của mình chỗ vẽ một cái, động tác chi ý không cần nói cũng biết. Ngươi! Thấy Diệp Băng động tác, kho trọng tại chỗ lại suýt chút nữa cầm giữ không được, bất quá vừa mới giống được một chữ, liền cảm ứng được một vòng ánh mắt bén nhọn bắn ra qua đây, lập tức đem phía sau lời nói cho nuốt trở về. Tiểu xuất sinh, hay lời đấy. Câu nói này kho trọng cũng không có nói ra đến, nhưng trải qua chuyện này sau đó, chắc hẳn Diệp Băng trong lòng hắn đã là chia làm tất phải giết người, dù là nơi này là Hàn Thiết một quân bên trong, lẫn nhau ở giữa cũng không có khả năng hòa hòa khí khí. Có lẽ cũng chỉ có tại nhất trí đối phó ngoại địch thời điểm, Hàn Thiết tất cả quân mới có thể đồng tâm hiệp lực đi, dù sao tại trong Hàn Thiết quân này, lẫn nhau ở giữa đều là có cạnh tranh, ngươi muốn được vị, liền phải giẫm lên vai của người khác. Tốt, nói chính sự đi. Đem kho trọng chấn nhiếp xuống Triệu Lăng Ba, xoay đầu lại lại liếc qua Diệp Băng sau đó, rốt cục thay đổi chủ đề, mà nghe được hắn lời này, chính là Diệp Băng cũng tới một tia hứng thú. Vị tướng quân này đại nhân vội vã như thế công chúng bị triệu tập tới nơi này, khẳng định là xảy ra đại sự gì, kết hợp lấy hôm qua tại chú khí sư công hội lấy được tin tức, Diệp Băng kỳ thật trong lòng đã có một tia suy đoán. Chư vị mời xem. Triệu Lăng Ba đưa tay chỉ đám người vây vào giữa sa bàn, chỉ vào đông bắc phương hướng nơi nào đó, trầm giọng nói ra, theo nhị hoàng tử điện hạ lấy được tin tức, Tốn Phong đế quốc cùng Thủy Tinh đế quốc mấy ngày liền điều khiển quân đội, tựa hồ đối với ta Hàn Nguyệt Đông Bắc chi địa có mưu đồ, cho nên truyền lệnh chúng ta lập tức lên đường, tiến về đế quốc Đông Bắc chống cự ngoại địch. Làm sao còn có Tốn Phong đế quốc? Nghe nói như thế, tại cái khác mấy đại đô thống đều sắc mặt kịch biến thời điểm, Diệp Băng lại là sinh ra một tia nghi hoặc, bởi vì theo hắn tại chú khí sư công hội lấy được tin tức, chỉ là cái kia đối địch Thủy Tinh đế quốc có gì động a a. Nơi này, làm Diệp Băng trong óc hiện ra một thứ gì đó thời điểm, hắn chợt phát hiện Triệu Lăng Ba ngón tay địa phương, giống như có chút quen mắt, sau một khắc đã là nhớ tới nguyên nhân chỗ. Tướng quân, trong truyền thuyết kia gió tuyết đầy trời Huyền Phong Nguyên, có phải hay không ngay ở chỗ này? Diệp Băng ánh mắt có chút sáng tỏ, mặc dù trong miệng là đang hỏi chuyện, kỳ thật đã là có một chút khẳng định, bởi vì đối với cái này Hàn Nguyệt Đế quốc các đại biên cảnh phương vị, hắn cũng không phải là quá mức lạ lẫm. Người cũng biết Huyền Phong Nguyên. Nghe vậy Triệu Lăng Ba xoay đầu lại, hơi có chút kỳ quái mà hỏi thăm, nếu đem Diệp Băng để bạt làm đô thống, Triệu Lăng Ba tự nhiên cũng sẽ đi hiểu rõ một phen Diệp Băng xuất thân, cũng biết vị này ban đầu ở Hàn Xương thành Diệp gia thời điểm, chỉ sợ cũng không thụ chào đón. Chỉ cần biết rằng Diệp Băng cũng không phải là nước khác gian tế là được rồi, cho nên Triệu Lăng Ba không biết người trước quá nhiều bí ẩn, cho nên hắn có câu hỏi này, một cái trước kia ở gia tộc cực không nhận đãi kiến phế vận, không nghĩ tới biết đến sự tình vẫn rất nhiều. Không sai, nơi này chính là quanh năm gió tuyết đầy trời Huyền Phong Nguyên. Không đợi Diệp Băng đáp lời, Triệu Lăng Ba đã là nhẹ gật đầu, nói ra, Huyền Phong Nguyên chỗ sâu không người dám tiến, nhưng ngoại vi những cái kia phong tuyết đối với băng lực người tu luyện mà nói lại cũng không như thế nào khó mà chống cự, nghĩ đến cái này hai đại đế quốc là muốn mượn Huyền Phong Nguyên bên ngoài phong tuyết che giấu, tập kích bất ngờ ta Hàn Nguyệt Đế quốc, thật sự là đánh cho một tay tính toán. Triệu Lăng Ba lời nói này không chỉ có là trả lời Diệp Băng, càng là liền cái kia hai đại đế quốc lựa chọn nơi này tiến công mục đích cũng cùng nhau phân tích, làm cho đám người đều là nhẹ gật đầu. Tướng quân, lần này tiến về ngăn địch, cũng chỉ có ta Lăng Vân một quân sao? Trong đó một tên đô thống trên mặt có chút thần sắc lo lắng, phải biết đây chính là Tốn Phong Đế quốc liên thủ với Thủy Tinh Đế quốc đến công a, nếu là chỉ có Lăng Vân quân cái này một vài người, vậy nhưng tuyệt đối ngăn cản không nổi. Chương 254. Đại quân xuất chinh chương 254, đại quân xuất chinh lời này của ngươi hỏi được có chút quá ngu đi, chúng ta Lăng Vân quân, lại cái kia một lần lớn cầm có thể đánh bên trên chủ lực rồi. Ngay tại vị này đô thống vừa dứt lời, Triệu Lăng Ba vẫn không nói gì thời điểm, một đạo thanh âm quen thuộc truyền vào Diệp Băng trong tai, làm cho hắn lúc này biết đạo này cười lạnh chính là từ Khố Trọng phát ra. Chắc hẳn chúng ta lần này lại là chỉ có thể ở hậu phương áp vận lương thảo, làm chút không ra gì hậu cần sự tình, đến mức quân công, còn không phải bị Thông Thiên quân những tên kia lừa đi. Khố Trọng nói đều có chút kích động, nhìn về phía Triệu Lăng Ba ánh mắt cũng rất có chút bất mãn, có lẽ hắn thấy, Lăng Vân quân lăn lộn cho tới bây giờ bá đạo đôi cục diện, cùng vị tướng quân này là thoát không khỏi liên quan. Tiếng cười lạnh rơi xuống sau đó, vừa rồi mở miệng đặt câu hỏi vị kia đô thống, trong nháy mắt liền không nói, liền Triệu Lăng Ba trên mặt cũng có mấy phần lúng túng, bởi vì Khố Trọng nói, chính là tình hình thực tế. Hàn Thiết 10 quân, Thông Thiên quân thứ nhất, mà Lăng Vân quân lại là xếp hạng thứ nhất đếm ngược đệ nhị tồn tại, cho nên mỗi lần đánh trận, xung làm tiên phong chủ lực đều là Thông Thiên quân. Lăng Vân quân lại chỉ có thể làm chút hậu cần áp vận vật liệu việc nhỏ, nói đến những này thực lực không tầm thường các đô thống, đều có thật nhiều năm không có đánh quá lớn cầm. Cái này không thể đánh nhau, quân công liền không khả năng quá cao, ngươi cũng không thể mong đợi quân công đầu to, đều phân cho một cái chỉ có thể áp vận vật liệu hậu cần bộ đội a. Dân ra dưới, cương giả khỏi bệnh mạnh bình thường đến đây tổng quân tiên tài những người tu luyện, đệ nhất lựa chọn chính là gia nhập Thông Thiên quân, thực sự không được, mới có thể lựa chọn mặt khác tất cả quân. Đến mức Lăng Vân quân, cũng chỉ có thể tại mỗi năm một lần nhập quân khảo hạch lúc, hấp thu một chút máu mới, giống như cái kia muốn chủ động nhập quân, tham gia đặc thù nhập quân khảo hạch người nổi bật, căn bản cũng không có bao nhiêu. Mặc dù dạng này có thể càng thêm cam đoan an toàn, thế nhưng là những này gia nhập Hàn Thiết quân những người tu luyện, cái nào trên thân không có nhiệt huyết, lại có người nào không muốn lên trận giết địch. Mắt thấy Thông Thiên quân hồi hồi cầm đầu quân công, nhắc tới chút các đô thống trong lòng không có lời oán giận, đó là tuyệt đối không thể nào. Liền ngươi nói nhảm nhiều. Sự thật như vậy, Triệu Lăng Ba cũng không biết nói cái gì cho phải, lập tức chỉ có thể là hung hăng trừng Khố Trọng một lời, trực tiếp chuyển biến chủ đề, nghe được hắn nói ra, lần này vẫn như cũng là Thông Thiên quân đánh chủ lực, bất quá cùng chúng ta Lăng Vân quân cùng một chỗ phụ trách hậu cần công việc, còn nhiều thêm một cái liệt trung quân. Liệt trung quân. Cái tên này đối Diệp Băng mà nói cũng không quá lạ lắm, giống như cái kia Tần gia nhị gia vợ hầu thị thân các ca, chính là tại trong liệt trung quân này làm thủ tịch quân sư đi, lại không nghĩ tới nhanh như vậy lại phải có chỗ gặp nhau. Đối với liệt trung quân, mặt khác đô thống ngược lại là không nói gì thêm. Dù sao cái này cùng Lăng Vân quân thực lực tổng hợp không sai biệt nhiều, đều là Hàn Thiết 10 quân xếp hạng đếm ngược tồn tại, có như thế một quân phối hợp, trong lòng bọn họ ngược lại là thăng bằng không ít. Tốt, đều trở về an bài một chút đi, sáng sớm ngày mai lên đường. Thấy trong chướng bầu không khí có chút lúng túng, Triệu Lăng Ba cũng không nói thêm gì nữa, trực tiếp là phất phất tay, ra hiệu đám người rời ghi chép mà đi, mà khi trong chướng chỉ còn lại có hắn một người thời điểm, sắc mặt của hắn lại là trở nên có chút phiền muộn, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Trở lại chính mình doanh trướng Diệp Băng, đầu tiên là đem thương nghị sự tình chuyển cho Ôn Quyền, đến mức làm sao tập kết trung đội binh sĩ, liền giao cho cái này lão đội trưởng là được rồi. Bạch. Trong doanh trướng, một tấm cổ quái thiết thị chống rông xuất hiện tại Diệp Băng trong lòng bàn tay, làm cho trong cơ thể hắn hai đại huyền băng đều tại thời khắc này run nhẹ nhẹ một cái. Bạo Phong Huyền Băng, ngươi thật ở trong Huyền Phong Nguyên kia sao? Một đạo thì thào âm thanh từ Diệp Băng trong miệng truyền ra, lại ẩn chứa một tia hưng phấn khó tả, bởi vì đây thật là ngủ gật gặp gối đầu a, đang nghĩ ngợi tìm một lý do gì đi Huyền Phong Nguyên một chuyến, lại không nghĩ tới cơ hội này trực tiếp liền từ trên trời rơi xuống tới. Mặc dù nói lần này trên danh nghĩa là vì chống cự Thủy Tinh Đế quốc cùng Tốn Phong Đế quốc xâm lấn, nhưng chỉ cần đến cái kia phong tuyết không nớt Huyền Phong Nguyên, Diệp Băng cũng không tin không có cơ hội đi dò xét một phen. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Làm sáng sớm ngày thứ hai vừa tảng sáng thời điểm, Lăng Vân quân 10 cái trong ngàn người đội đã tập kết hoàn tất, tại tướng quân đại nhân dẫn dắt phía dưới, trực tiếp đi tới Hàn Thiết quân trụ sở phía chính bắc. Ở nơi đó, Thông Thiên quân tướng quân Tiêu Bất Thông sớm đã trận địa sẵn sàng đón quân địch, một người khác Diệp Băng cũng không nhận ra, nhưng nghĩ đến hẳn là liệt chủng quân tướng quân Âu Dương Trùng, chí ít cái tên này Diệp Băng nên cũng biết. Tương truyền liệt trùng quân tướng quân Âu Dương Trùng tính tình nóng nảy, ở tại làm Hàn Thiết quân đô thống thời điểm, liền đã từng một người giết tiến Thủy Tinh Đế quốc trận địa địch bên trong, dù huyết phấn chiến sau đó, mang theo mấy chục chỗ vết thương, cuối cùng giết trở lại Hàn Thiết quân trận doanh. Trận chiến kia thực là Âu Dương Trùng thành danh chi chiến, cho nên tại hắn đột phá tới đất giai chi cảnh về sau, trực tiếp liền được đề bạt làm liệt trùng quân tướng quân. Chỉ là từ cái này một lần sau đó, bởi vì một ít bất khả kháng nguyên nhân, liệt trùng quân lại là giống như Lăng Vân quân, rất ít có chiến sự, chỉ là một chút hậu kỳ bảo hộ sự tỉnh vị tướng quân này đại nhân, cũng chỉ có thể là mẫn diệt tại chúng sinh bên trong. Thông Thiên quân, Lăng Vân quân cùng liệt trùng quân tổng cộng có 3 vạn người, tập kết tại cái này doanh trướng phương bắc chỗ, liếc nhìn lại lít nha lít nhít, mà từ y giáp 7 trận bên trong, cũng có thể thấy được tam quân riêng phần mình bất động. Chỉ ít Thông Thiên một quân các tướng sĩ, từng cái ngẩng đầu đỡ ngực, nhìn xem bên cạnh hai quân, rất có lấy một loại cao cao tại thượng cảm giác, nghĩ đến là quanh năm làm Hàn Thiết tiên phong, đây đều là bọn hắn nên được vinh dự. Thống soái đại nhân đến. Ngay tại Diệp Băng đánh giá bên kia hai quân sở thuộc ngay miệng, một đạo cao giọng đột nhiên từ nơi nào đó truyền đến, ngay sau đó bóng người từ xa mà đến gần, một cái hắn cũng không bóng người xa lạ, đã là bước nhanh đi tam quân trước đó, chính là đế quốc nhị hoàng tử Tiêu Khải. Tiêu Khải không chỉ có riêng là đế quốc nhị hoàng tử, hay là Hàn Nguyệt đế quốc tam quân thống soái, cho nên khi lấy nhiều như vậy Hàn Thiết quân binh sĩ, đạo kia tiếng quát chủ nhân, cũng chỉ là xưng hô hắn là thống sư đại nhân. Nếu là xuất trình, Tiêu Khải cái này thống soái tự nhiên là một tới, thấy hắn sải bước mà đến, tầm mắt cùng Tiêu Bất Thông liếc nhau một cái, sau đó liền đi tới 3 vạn binh sĩ trước đó. Chư vị tướng sĩ, Thủy Tinh Tốn Phong hai đại đế quốc lòng lang dạ thú, dám phạm ta Hàn Nguyệt biên cảnh, làm Hàn Nguyệt binh sĩ, các ngươi có lòng tin tương lai địch đánh lui sao? Không thể không nói Tiêu Khải này mặc dù niên kỷ rất, thế nhưng là trên thân một cỗ bẩm sinh hoàng tộc chi khí, lại là để hắn tại cái này 3 vạn người nhìn chăm chú phía dưới, không chút nào luống cuống, ngược lại là càng lộ vẻ phong thái. Những lời này nói ra, làm cho 3 vạn tướng sĩ tất cả đều nhiệt huyết sôi trào. Có. Tại Tiêu Khải ủng hộ sĩ khí lời nói phía dưới, chư tướng sĩ tiếng la rung trời, biểu hiện như thế làm cho Tiêu Khải cảm thấy hài lòng. Xem ra lần này tuyên thệ trước khi xuất quân, vẫn là tương đối thành công nha. Bảo vệ quốc gia là mỗi một cái Hàn Thiết quân tướng sĩ chức trách, hiện tại địch nhân đều đánh tới chính mình quốc thổ phía trên, chống cự ngoại địch, nghĩa bất dung tử. Chương 255. Vào không được thành. Chương 255. Vào không được thành. Lần xuất chinh này, Thông Thiên quân làm tiên phong, Lăng Vân quân cùng liệt chủng quân phụ trách áp vận lương thảo vật tư, bản hoàng tử sẽ đích thân dẫn đầu trùng quân lực trận, nhưng ta hy vọng chỉ bằng các ngươi tăng quân, liền có thể tương lai địch đánh lui, đưa ta Hàn Nguyệt thanh minh. Thấy tướng sĩ sĩ khí đã chọn, Tiêu Khải lại cao giọng hạ chính mình xoáy lệnh, làm cho tất cả mọi người là hô to thống xoáy anh minh. Xem ra Tiêu Khải những năm này đối Hàn Thiết quân công chế, xác thực đã xâm nhập đến cốt tủy. Tuyên đệ trước khi xuất quân đại hội kết thúc, Tiêu Khải tại cùng 3 vị tướng quân cùng uống rượu nóng sau đó, chính là vung tay lên, sau đó tam quân xuất phát, trùng trùng điệp điệp hướng phía đế quốc đông bắc mà đi. Cái gọi là bao năm qua chinh chiến mấy người còn, nhìn xem những cái kia dần dần biến mất trong tầm mắt Hàn Thiết quân tướng sĩ, Tiêu Khải cũng không khỏi có chút cảm khái, bất quá hắn là người làm đại sự, cũng chỉ là biểu lộ cảm xúc thôi. Điện hạ, nếu như lần này có thể đánh lui Tốn Phong Thủy Tinh hai nước liên quân, ta nghĩ ngài uy tín hẳn là có thể vượt qua vị kia đi. Ngay tại Tiêu Khải hơi có cảm khái đồng thời, một thanh âm ở tại vang lên bên hai, đợi đến hắn quay đầu đi xem lúc, chỉ thấy được là chính mình trừ Tiêu Bất Thông bên ngoài một vị khác thân tín, Phúc Địa quân tướng quân Lệ Phục An. Nếu như Diệp Băng còn lưu tại nơi này mà nói, liền nhất định sẽ đối cái này Phúc Địa quân tướng quân Lệ Phục An sẽ không thái quá lạ lẫm, bởi vì lúc trước Tiết Mạnh cho trí nhớ của hắn Thủy Tinh bên trong, vị Lệ Phục An này tướng quân, tại cái kia Thủy Tinh hình ảnh cực kỳ rõ ràng. Nghĩ đến chính là vị Lệ Phục An này tướng quân tại mưu đồ bí mật thời điểm, vô ý bị đi ngang qua Tiết Mạnh nghe được, càng dùng ký ức Thủy Tinh cho ghi xuống chờ đến hắn phát hiện thời điểm, người sau đã chạy đến rất xa, từ đó dẫn xuất chuyện lúc trước tới. Đối với mình vị này thân tín, Tiêu Khải tự nhiên là cực kỳ yên tâm, thấy ánh mắt của hắn vẫn như cũ nhìn xem xa xôi biến mất tam quân tướng sĩ, trong miệng cũng là lẩm bẩm nói, việc này nếu có thể viên mãn hoàn thành, ta bị kia đại ca dưới mông vị trí, cũng nên chuyển một rời. Mặt tướng sớm chúc mừng thái tử điện hạ. Lệ Phục An là cái rất biết giải quyết tướng quân, bằng không cũng sẽ không bị Tiêu Khải coi là thân tín, chiêu này tân bốc người sau rất là đắc ý, bất quá hắn trong mắt lại là lộ ra một tia dị dạng quan mang. Thái tử vị trí a? Vậy nhưng còn chưa đủ cao a? Câu nói này Tiêu Khải cũng không có nói ra đến. Dù sao bây giờ Hàn Nguyệt Đế quốc quốc chủ mặc dù gián mua, nhưng như cũng vô cùng có uy tín, nếu là hắn lộ ra liền đương đại quốc chủ vị trí đều mơ ước lời nói, chỉ sợ không chỉ có là thái tử vị trí, chính là cái này nhị hoàng tử vị trí, đều không nhất định có thể giữ được. Hy vọng nhị thúc bên kia cũng có thể hết thảy thuận lợi đi. Nghĩ đến một cái khả năng, Tiêu Khải tâm thần cũng đã thả lỏng một chút, phải biết chuyện lần này, cũng không phải hắn một người đang nhu đồ, có lẽ có ít người, cũng không cam chịu tâm đương kim quốc chủ tại cao vị ngồi quá lâu a. Đối với nhị hoàng tử Tiêu Khải trong lòng những này người lửa ta gạn, đã xuất chinh Diệp Băng tự nhiên là không rõ lắm. Mà trận chiến này mặc dù biến khởi vội vàng, nhưng tất cả lương thảo vật tư nhưng đều là đã sớm tồn trữ tốt, cũng là không cần đến đi mặt khác chiêu mộ. Những năm này ngoại trừ Thủy Tinh Đế quốc thường xuyên xâm phạm bên ngoài, Hàn Nguyệt Đế quốc nghỉ ngơi lấy lại sức, quốc lực giàu có, bởi vậy giống đại chiến như vậy đánh cái mấy trận cũng sẽ không kéo đổ toàn bộ đế quốc. Mà lại lần này mặc dù là Tốn Phong Thủy Tinh hai đại đế quốc đến công, nhưng Hàn Nguyệt Đế quốc đông bắc chi cảnh có hiểm có thể thủ, có địa lợi, coi như cái kia hai đại quân đội của đế quốc lại nhiều gấp 10 lần, chỉ sợ cũng không dễ công phá Hàn Nguyệt Đế quốc biên cảnh tường thành. Huống chi lúc trước Tiêu Khải nói qua, hắn sẽ tự mang trung quân ở phía sau lực trận, một khi phía trước chiến sự căng thẳng, hậu phương viện quân liền sẽ liên tục không ngừng chuyển vận hướng đế quốc đông bắc, tuyệt không có khả năng xuất hiện chút nào ngoài ý muốn. Đại quân tiến lên, tốc độ khẳng định không phải rất nhanh, nhất là áp vận vật tư lương thảo hậu cần bộ đội, trên đường đi gặp núi mở đường, gặp nước bắc cầu, tại chính thức chiến sự tiến đến trước đó, bọn hắn nhưng so sánh thông thiên quân những này tiền phong vất vả nhiều. Ước chừng hơn một tháng sau, phía trước một tòa thành lớn đã rõ mồn một trước mắt, theo Diệp Băng đối địa đồ ký ức, biết đây là Hàn Nguyệt Đế quốc đông bắc biên cảnh tòa thứ nhất thành lớn, gọi là Thủ Vân Thành. Thủ Vân Thành cuối cùng đã tới. Nhìn thấy phía trước cách đó không xa tòa thành lớn kia, Lăng Vân Liệt trùng hai quân bọn đều là cùng kêu lên reo hò, những ngày này đến, vì đuổi theo thông thiên quân bước chân, bọn hắn ăn không ngon ngủ không ngon, còn phải chịu khổ bị liên lụy, chỉ cần đến Thủ Vân Thành, tự nhiên là có thể thư giãn một chút. Dù sao đến tận đây sau đó, cùng hai đại đế quốc hỏa lực tập trung biên cảnh đại quân tác chiến, nhưng chính là thông thiên quân, lấy lúc trước kinh nghiệm đến xem, vì độc chiếm quân công, thông thiên quân là không thể nào khiến cái này hậu cần bộ đội tham chiến. Trước kia thông thiên quân chiến lược kinh người, cái kia thủy tinh đế quốc cũng chỉ là ngẫu nhiên đến quấy rối một cái, chiến một đoạn thời gian thấy xương cốt khó gặm, chính là chủ động tối lui. Cho nên nói lúc trước mấy lần thông thiên quân quân công cầm được rất là sảng khoái, cơ hồ không cần tốn nhiều sức, cứ như vậy quân công, lấy Tiêu Bất Thông tính tình, lại làm sao lại lấy ra cùng người khác cùng đường đâu. Bất Thông tướng quân có lệnh, để tránh quấy rối dân chúng trong thành, Lăng Vân Liệt trùng hai quân, ngay tại thành này bên ngoài hạ trại, vào không được thành. Ngay tại Triệu Lăng Ba cùng Âu Dương Trùng chuẩn bị mang theo hai quân vào thành thời điểm, từ cái kia Thủ Vân Thành cửa nam bên trong, lại là vội xông ra một con ngựa cao lớn, trên đó kỵ sĩ tay cầm một viên lệnh bài, trong miệng cao giọng, làm cho nghe rõ ràng mấy câu nói đó hai quân binh sĩ, tất cả đều đánh trống reo hò. Dựa vào cái gì hắn thông thiên quân có thể đi vào, chúng ta cũng chỉ có thể ở bên ngoài ở giữa ăn gió uống lộ, cái này không công bằng. Giống nguyên bản liền lòng mang bất mãn Khố Trọng Chi Lưu, càng là hét to lên tiếng, biểu đạt nội tâm không phục, chỉ là lời này nói ra về sau, kỵ sĩ kia chỉ là cười lạnh một tiếng. Nếu như không phục, cứ việc tìm Bất Thông tướng quân đi nói, nhưng nếu là có người dám vi phạm tiên phong chủ soái mệnh lệnh, giết không tha. Từ kỵ sĩ này trong miệng lời nói ra, làm cho đám người đánh trống reo hò trong nháy mắt liền hành quân lặng lẽ, thật sự là đằng sau cái kia giết không tha ba chữ quá mức để cho người ta e ngại, bọn hắn cũng đều biết quân lệnh vừa ra, cũng không phải trò đùa. Dù là Triệu Lăng Ba cùng thân phận của Âu Dương Trùng địa vị, nghiêm chỉnh mà nói đều không kém Tiêu Bất Thông, có thể bởi vì cái này quanh năm suốt tháng uy tín tích lũy, bọn hắn tất cả đều cảm thấy mình so Tiêu Bất Thông thấp một đầu. Huống chi kỵ sĩ kia nói tới cũng là lẽ phải, làm tiên phong, Tiêu Bất Thông chính là cái này tam quân chủ tướng. Trừ phi là Tiêu Khải tước đoạt hắn tiên phong chủ tướng chức vụ, cái này tam quân bên trong bất kỳ người nào đều phải nghe theo hắn mệnh lệnh. Thôi, ngay tại ngoài thành xây dựng cơ sở tạm thời, chôn nồi nấu cơm đi. Triệu Lăng Ba cùng Âu Dương Trùng liếc nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt thấy được một tia bất đắc dĩ, lập tức không nói thêm lời, vung tay lên, hai vạn đại quân chia làm hai phe cánh, sau một lát, đã là tinh kỳ pháp phối, doanh trướng liên miên. Mà liên tại doanh trướng đâm đứng mạnh khỏe thời khắc, mấy đạo thân ảnh lại là đội bình thường y phục hàng ngày, từ một cái ẩn nấp địa phương ra doanh mà đi, xem bọn hắn phương hướng sắp đi, tựa hồ chính là Thủ Vân Thành bên trong. Chương 256. Thông hiểu các chương 256, thông hiểu các làm Hàn Thiết quân đô thống, Diệp Băng tự nhiên cũng là có chính mình một cái đơn độc doanh sổ sách, nhưng chính đang hắn thu thập xong muốn nghỉ ngơi thật tốt một cái thời điểm, mảnh lều cũng là bị người từ bên ngoài một thanh xốc lên. Nghiêm Phong, sao ngươi lại tới đây, có chuyện gì không? Thấy tiếng ghi chép chính là Nghiêm gia thế tử Nghiêm Phong, Diệp Băng hơi sững sờ, trực tiếp hỏi lên, đối với cái này từ Băng Hoàng tiểu đội liền vẫn đi theo mình ra hỏa, hắn hay là rất xem trọng. Đáng nhắc tới chính là, trải qua đoạn thời gian này đi đường, Nghiêm Phong rõ ràng là đã đột phá đến tam đoạn bạo băng lực cấp độ, làm cho cái kia thật vất vả mới đột phá đến nhị đoạn bạo băng lực Hồng Kình cùng Lâm Hưu, một hồi lâu phiền muộn. Hắc hắc, ta đô thống đại nhân, ngươi cũng không phải là muốn nghỉ ngơi đi. Tiến đi chép mà đến Nghiêm Phong, đánh giá cái này chỉnh tề đô thống doanh trướng, hỏi một câu không có chút nào dinh dưỡng nói như vậy, lại không đợi Diệp Băng trả lời, lại nói, chẳng lẽ lao đại ngươi không muốn đi Thủ Vân Thành bên trong dạo chơi sao? Vào thành. Vị kia Tiêu Bất Thông tướng quân không phải nói không cho phép vào thành sao? Nghe vậy Diệp Băng hai mắt tỏa sáng, bất quá vẫn là ra vẻ nghiêm túc nói ra một sự thật, cái này vụng trộm vào thành sự tình nếu như bị vị kia biết, chỉ sợ muốn chịu không nổi. Đối đầu bản mệnh băng lực người tu luyện, cho dù là giống Mi Sùng cao như vậy cấp bản mệnh băng lực, Diệp Băng cũng có biện pháp ứng đối, nhưng nếu như lại cao hơn một cái đại giai, gặp được địa băng lực địch nhân, vậy hắn cũng chỉ có thể chạy trối chết. Đây cũng là Diệp Băng đoạn thời gian này giấu tài nguyên nhân chỗ tồn tại, thứ nhất là sợ bị Tiêu Bất Thông cùng Tiêu Khải chú ý tới mình cùng Tiết Mãnh quan hệ, thứ hai hắn tạm thời còn không đánh lại hai vị kia. Ha ha, Bất Thông tướng quân nói chỉ là không cho phép đại quân vào thành, nhưng chúng ta chỉ đi mấy cái, đừng nói tại lớn như vậy Thủ Vân Thành sẽ không bị phát hiện, liền xem như phát hiện, cũng không có cái gì gây bớm. Nghiêm Phong ngược lại là đối trong lúc này môn đạo rất có hiểu rõ, nói ra được một phen, làm cho Diệp Băng muốn vào thành đi dạo suy nghĩ, đã là không thể ức chế xông ra. Diệp Băng biết rõ, cái kia cái gọi là Huyền Phong Nguyên, chính là tại Thủ Vân Thành này đông bắc chỗ không xa, thậm chí tại Thủ Vân Thành cửa bắc phía trên, đều có thể nhìn thấy xa xôi chỗ phong tuyết không nớt. Nếu Thủ Vân Thành rời Huyền Phong Nguyên gần như thế, cái kia Diệp Băng đúng là muốn vào thành nghe ngóng một cái Huyền Phong Nguyên nội tình. Dù sao những ngày quanh năm ở tại Huyền Phong Nguyên bên trên người, có lẽ sẽ so Mi Sùng đối cái kia Huyền Phong Nguyên hiểu rõ càng sâu. Lại nói, lão đại, đem lương thảo vật tư vận đến Thủ Vân Thành này, nhiệm vụ của chúng ta liền coi như là hoàn thành. Ngươi thật chẳng lẽ coi là Bất Thông tướng quân có thể đem bên trên chính diện chiến trường cơ hội cho chúng ta à? Gặp Diệp Băng không nói lời nào, Nghiêm Phong coi là hắn trong lòng còn có cố kỵ, bởi vậy mở miệng lần nữa giải thích một phen, mà những lời này cũng là lẽ phải. Chí ít đó cùng địch nhân chính diện xông pha chiến đấu cơ hội là vĩnh viễn không tới phiên bọn hắn. Tốt, vậy chúng ta liền đi nội thành đi một vòng. Nguyên bản trong lòng liền đã có quyết định Diệp Băng, nghe Nghiêm Phong tiểu nói này, lập tức không cố kỵ nữa, bất quá tại bén ghi chép mà ra thời điểm, vẫn hỏi một câu nói, liền hai người chúng ta sao? Dĩ nhiên không phải. Sau lưng Nghiêm Phong đang muốn nói chuyện, bén ghi chép đi ra Diệp Băng, đã là không cần đáp án, bởi vì tại hắn đô thống doanh trướng bên ngoài, đã sớm đứng mấy đạo thân ảnh. Những này thân ảnh đối Diệp Băng mà nói cũng không quá lạ lắm, đó chính là lúc trước đi theo hắn cùng nhau gia nhập Hàn Thiết Quân Băng Hoàng tiểu đội thành viên, chỉ có một người có vẻ hơi không hợp nhau, rõ ràng là cao cấp tiểu đội trưởng Ôn Quyền. Chậc chậc, xem ra các ngươi là đã sớm chuẩn bị a. Nhìn xem cái này trận địa sẵn sàng đón quân địch mấy người, Diệp Băng không khỏi cảm khái một câu, đồng thời cũng minh bạch Nghiêm Phong bọn hắn tại sao lại muốn tới tìm chính mình, xem ra là muốn kéo cái gánh bắt được trách nhiệm chỗ rửa a, dù sao Diệp Băng cũng là một quân đều thống, nếu như vào thành sự tình bị phát hiện, cũng có Diệp Băng gánh lấy, đến lúc đó vô luận là Triệu Lăng Ba hay là Tiêu Bất Thông, hẳn là đều sẽ không thái quá khó xử một tên đô thống đại nhân đi. Mỗi một trong quân chỉ có 10 cái đô thống, nếu ngồi ở đô thống vị trí bên trên, nhận nhất định trách nhiệm đồng thời, tự nhiên cũng có một chút đặc quyền, tỉ như nói cái này không ảnh hưởng toàn cục lặng yên vào thành. Đối với cái này Diệp Băng cũng không có quá mức tính toán, đây đều là đi theo chính mình từng vào sinh ra tự huynh đệ, lại nói chính hắn cũng muốn vào thành tìm đòi, lập tức vung tay lên, đi đầu hướng phía Thủ Vân thành cửa nam đi đến. Thấy Diệp Băng đồng thời không nói thêm gì, Lâm Hưu Nhạc giờ cao mấy người cũng cực kỳ nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ vị này mới nhậm chức đô thống đại nhân, xác thực cùng những người khác không giống nhau lắm, chí ít cái này độ lượng đã làm cho chính mình một mực đi theo. Đương nhiên, một chuyến này mấy người đều là đổi qua thường phục, dạng này tại một đám vào thành người bình thường bên trong, mới sẽ không thái quá dễ thấy. Đến mức Triệu Lăng Ba có biết hay không có như thế một việc sự tình, vậy liền không thể nào biết được. Không có quân giáp trói buộc, một đoàn người ngược lại là rất dễ dàng liền tiến vào Thủ Vân thành, chỉ bất quá một sau khi vào thành, lại là phát hiện trong thành khí tức có chút không giống nhau lắm, trên đường cái người đi đường thần thái trước khi xuất phát đội vàng, tựa hồ cũng không nguyện ý cùng người khác nói chuyện với nhau. Xem ra là Tốn Phong Thủy Tinh hai đại đại quân đế quốc tiếp cận, làm cho Thủ Vân thành này đều trở nên lòng người bàng hoàng bắt đầu. Vừa nghĩ lại ở giữa, Diệp Băng liền đã minh bạch nguyên nhân trong đó, phải biết cái này hơn một tháng thời gian đến nay, Thủ Vân thành cửa đông cùng cửa bắc đều tại phân biệt nhận hai đại đế quốc thỉnh thoảng tiến đánh, những người tu luyện này cùng người bình thường cũng không biết lúc nào cửa thành liền sẽ bị công phá, tự nhiên lòng sinh lo lắng. Nói thật làm biên cảnh của ba nước chi thành, Thủ Vân thành trước kia còn là rất náo nhiệt, đáng tiếc chiến sự nổ ra, người người cảm thấy bất an, rất nhiều việc không liên quan đến mình những người tu luyện đều là rút ra Thủ Vân thành, làm cho tòa thành lớn này trở nên tiêu điều rất nhiều. Bây giờ thông thiên quân tiến vào nội thành, ngược lại là vì Thủ Vân thành này mang đến không ít người khí, nhưng cũng vẹn vẹn nhân khí mà thôi, cho những Thủ Vân thành kia nguyên chú dân mang tới cũng không phải chỉ có những này, còn có vô số đếm không hết phiền phức. Các ngươi tất cả đi tất cả sự tình đi, trước khi trời tối cần phải trở lại trong quân. Sau khi vào thành, Diệp Băng thấy mấy vị này hơi có chút câu thúc, biết là chính mình cái này đô thống đại nhân tại, bọn hắn có chút không thả ra, lập tức trực tiếp vung tay lên, mấy người đều là mặt mũi tràn đầy vui mừng biến mất tại đầu đường chỗ rẽ. Diệp Băng dạo chơi mà đi, chỉ chốc lát đã là đi tới một tòa lầu các trước đó, nhìn xem các trên cửa treo trên tấm bảng viết thông hiệu các ba chữ to thời điểm, là hắn biết không có tới sai. Đây là Diệp Băng từ Mi Sùng nơi đó lấy được tin tức, biết thông hiệu các này chính là một cái bán tin tức tình báo địa phương, không chỉ có là tại Thủ Vân thành này, thậm chí là tại Hàn Nguyệt trong đế đô cũng có hắn phân các tổ đại. Không có ai biết thông hiệu các này tổng bộ là ở nơi nào, có người nói là ở bên ngoài băng vực nhất là đế quốc cường đại, lại có người nói là tại Huyền Băng đảo, tóm lại địa vị tuyệt nhiên không nhỏ, bất quá cái kia tín dự lại là cực kỳ làm cho người tin phục. Chương 257. Giá trên trời tình báo. Chương 257. Giá trên trời tình báo. Diệp Băng hiện tại cũng là tài đại khí thô người, đừng nói là được từ Hiên Viên chiến cái kia mấy chục vạn kim tệ, chính là những cái kia linh khí cấp bậc vũ khí lấy ra, chỉ sợ cũng có thể vỗ cái trước giá trên trời. Muốn từ thông hiệu các đạt được mình muốn tình báo, tự nhiên là cần dùng tiền tới mua, dù sao người ta là làm cái này buôn bán nha, điểm này Diệp Băng hay là biết quy củ. Nhìn xem Diệp Băng đi lên phía trước, thông hiệu các cửa ra vào hộ vệ đồng thời không có làm khó, dù sao tiến vào nơi này sau đó, nếu là không bỏ ra cái giá tương ứng, liền không chiếm được mình muốn tình báo. Mà lại tình báo loại vật này, cùng vật gì khác cũng không giống nhau, có đôi khi đều tổn chữ tại đại não của người khác bên trong, liền xem như đem người giết, cũng mang không đi những tin tình báo kia. Đương nhiên, thông hiệu các lai lịch bí ẩn bình thường cũng không người nào dám tùy tiện tại thông hiệu các quấy rối, lại thêm Diệp Băng tuổi còn trẻ, nhìn không hề giống là có quá cao tu vi người, cho nên hai tên hộ vệ cũng liền không lắm để ý vị công tử này, xin hỏi ngài là đến tệ các mua sắm tình báo sao? Làm Diệp Băng một cước bước vào thông hiệu các sau đó, một bộ mời mời cao vút thân ảnh liền đã tiến lên đón, ngay sau đó hắn trong mũi ngửi được một trận làn gió thơm, nguyên lai là một cái hơi có chút phong vận nữ tử bước nhanh đến gần, xem ra chính là thông hiệu các này tiếp đãi người. Ừm. Mặc dù đối cố này hương khí có chút ý kiến, nhưng Diệp Băng cũng không có biểu hiện ra ngoài, chỉ là trong mũi nhẹ nhàng phát ra một chữ, sau đó liền thấy nữ tử kia trên mặt lộ ra một vòng như gió xuân đồng dạng nụ cười thân thiết. Thiếp thân tử nương, không biết công tử muốn biết một phương diện nào tình báo, cũng tốt vì công tử dẫn đường. Cái này phu nhân xinh đẹp tự xưng tử nương, danh tự ngược lại là có chút êm hay, chỉ bất quá nghe nàng tiểu nói này, Diệp Băng lại là tới một chút hứng thú, chẳng lẽ cái này thông hiệu các thật sự là biết rõ đại lục sự tình, không biết đều có cái nào tình báo đâu. Diệp Băng vừa đi vừa dò xét thông hiệu các lầu một đại sảnh bố trí, chỉ thấy được cái này lầu các bên ngoài hào hùng khí thế, bên trong nhân khí lại cũng không làm sao cao, trừ mình ra, vậy mà chỉ có top 5 top 3 đi lại thân ảnh. Bất quá nghĩ lại, Diệp Băng cũng là minh bạch nguyên do trong đó, dù sao nơi này là bán tình báo, nếu là không có một chút cực kỳ muốn biết tình báo, bình thường ai sẽ dùng nhiều tiền đến mua? Húng chi những cái kia muốn được tình báo những người tu luyện, cũng không có khả năng tại cái này trong đại sảnh liền giao tiếp đi. Lâu một đại sảnh bên cạnh, có rất nhiều môn hộ đóng chặt phòng nhỏ, nghĩ đến chính là tình báo giao tiếp chỗ, đến mức những tin tình báo này có cái nào khác nhau, giá cả lại là như thế nào phân chia, Diệp Băng liền hai mắt đen thui. Cái này coi như nhiều, ta thông hiểu các tình báo, từ thiên văn cho tới địa lý, các loại yêu thú, các đại gia tộc, thậm chí là các đại đế quốc hoàng thất tình báo đều là cái gì cần có đều có, cái này nhìn công tử muốn cái gì rồi. Từ nương tựa hồ đối với những lời này nói đến có chút thuần thục, Bán Liên Thanh đồng dạng tiếng nói vang lên, làm cho Diệp Băng trên mặt lập tức lộ ra một vòng vẻ khiếp sợ, thông hiểu các này năng lực không khỏi cũng quá lớn điểm a. Bất quá công tử, ta thông hiểu các tình báo dựa theo tình báo tầm quan trọng, giá cả thế nhưng là không đồng giảm nha. Thấy thiếu niên này chỉ hỏi nhàn sự không nói chính sự, Từ nương nhiệt tình giống như cũng giảm đi mấy phần, mà lần nữa lời nói ra, cũng là nghĩ để Diệp Băng minh bạch, có chút tình báo cũng không phải là người bình thường có thể mua được. Ta muốn mua một chút liên quan tới Huyền Phong Nguyên tình báo. Mà lần này Diệp Băng nhưng không có lại nói nhăng nói cuội, lời vừa nói ra, làm cho Tử Nương ánh mắt lại một lần nữa phát sáng lên, nghĩ đến cái kia đại lục tuyệt địa Huyền Phong Nguyên, nàng liền biết tới một cái khách hàng lớn. Nguyên lai công tử là muốn biết Huyền Phong Nguyên sự tình, cái kia theo thiếp thân tới đi. Đạt được muốn đáp án, Tử Nương cũng không nói thêm gì nữa, trực tiếp đem Diệp Băng dẫn tới cái nào đó gian phòng trước đó, người sau dương mắt nhìn lại, chỉ gặp căn phòng kia trên cửa phương, treo một cái nho nhỏ một bài, trên viết địa vực hai chữ. Vị công tử này, Huyền Phong Nguyên tình báo giá cả cũng không tiện nghi, ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Đang lúc Diệp Băng muốn đẩy cửa vào thời điểm, Tử Nương thanh âm vang lên lần nữa, tựa hồ là đang nhắc nhở lấy cái gì, mà đối với câu nói này, Diệp Băng chỉ là khẽ ử, chính là đẩy ra căn phòng kia chi môn. Như vậy khí định thần nhàn, nhìn ngược lại không như cái không có tiền chủ. Thấy Diệp Băng cũng không có lộ ra cái gì thần sắc khác thường, Tử Nương lẩm bẩm một câu, sau đó xoay đầu lại nàng, lại đem tầm mắt nhắm ngay một vị khách vừa mới bước vào thông hiểu các quý khách. Đi vào phòng bên trong Diệp Băng, đối diện nhìn thấy chính là một cái con mắt có chút bế hạp trung niên nhân, tựa hồ liền hắn tiến đến đều không có phát hiện, cho đến hắn đi đến bên cạnh bàn trong ghế tòa hạng, trung niên nhân kia mới chậm rãi mở ra ánh mắt của mình. Ngươi cần gì tình báo? Vị này thái độ nhưng so sánh bên ngoài cái kia Tử Nương kém xa, vừa lên đến liền nói thẳng, căn bản không có chút nào nói nhảm, bất quá Diệp Băng chính cần dạng này trực tiếp, ngược lại là thiếu đi hắn không ít phiền phức. Các ngươi nơi này có Huyền Phong Nguyên chỗ sâu địa đồ sao? Mặc dù cái kia Mi Sùng đã từng nói Huyền Phong Nguyên chỗ sâu cho tới bây giờ đặt chân qua, liền xem như tiến vào cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể còn sống đi ra, nhưng nếu đây là vô cùng thần bí thông hiểu các, cái kia hỏi một chút cũng không ảnh hưởng toàn cục nha. Có, ngươi là muốn kỹ càng hay là giả lượng? Nào biết được ngay tại Diệp Băng không có ôm hy vọng quá lớn thời điểm, trung niên nhân kia lại là liền một chút do dự đều không có, trực tiếp liền tiếp lời, làm cho Diệp Băng đều có chút chưa có lấy lại tinh thần tới. Thật có. Cơ hồ là vô ý thức, Diệp Băng trong miệng phát ra một đạo nghi vấn thanh âm, lập tức làm cho trung niên nhân kia trên mặt hiện ra một vòng tức giận, đây là tại nghi ngờ chất vấn thông hiểu các năng lực sao? Ta thông hiểu các nói có, tự nhiên là có, ngươi đến cùng có mua hay không? Trung niên nhân không nhịn được, tiểu tử này nhìn tuổi còn trẻ, làm sao đầu óc giống như có chút thật không minh bạch, chẳng lẽ lại là đến tiêu khiển chính mình? Mua, đương nhiên mua, kỹ càng Huyền Phong Nguyên địa đồ bao nhiêu tiền? Diệp Băng đến nơi này chính là làm chính sự, nghe vậy trực tiếp nhẹ gật đầu, mặc dù hắn biết giá tiền này có thể sẽ không quá tiện nghi, nhưng trung niên nhân kia mới mở miệng, hay là đem hắn giật mình kêu lên. 30 vạn kim tệ. Trung niên nhân lông mày đều không hề nhíu một lần, trực tiếp nhìn chằm chằm Diệp Băng nói ra cái này năm chữ, mà lại hắn thần sắc trên mặt đơn giản chính là đương nhiên, hoàn toàn không có cảm thấy mình là công phu sư tử ngoạn. Cái gì? 30 vạn kim tệ? Người tình báo này giá cả, làm sao so một kiện cực phẩm tiên khí còn cao hơn? Mà lấy Diệp Băng định lực, giờ khắc này cũng trực tiếp từ trong ghế nhảy dựng lên, thành như hắn nói, một kiện cực phẩm tiên khí, thậm chí là có được hiệu quả đặc biệt cực phẩm tiên khí, tối đa cũng liền 2-30 vạn kim tệ thôi. Đây chỉ là một Huyền Phong Nguyên tình báo, vậy mà liền báo giá 30 vạn kim tệ. Đây là đem người trong thiên hạ cũng làm thành kẻ ngu sao? Thông hiểu các cái này làm ăn phương pháp, thật đúng là một bốn bốn lời a. Chương 258. Đế quốc bí mật. Chương 258. Đế quốc bí mật chế đắt. Diệp Băng phản ứng, tựa hồ đã sớm tại trung niên nhân kia trong dự liệu, bởi vì mỗi một cái mới tới thông hiểu các mua sắm tình báo người tu luyện, phản ứng đầu tiên đều là quá đắt, bất quá chờ cầm tới những tin tình báo kia sau đó, lại cảm thấy vật siêu trô giá trị mua không nổi liền xéo ngay cho ta, ý tại chỗ này lãng phí thời gian của lão tử. Gặp thiếu niên trước mắt dáng vẻ, trung niên nhân rõ ràng là đem hắn xem như một cái mua không nổi tình báo tiểu tử nghèo, tính tình của hắn nhưng không có bên ngoài tử nương hòa khí, tại chỗ tự xưng lên lão tử tới. Một cái tình báo bán 30 vạn kim tệ, dù sao cũng phải để cho ta biết nó vì cái gì giá trị nhiều tiền như vậy à. Diệp Băng cũng không phải oan đại đầu, cũng không phải đối phương kích hai câu liền đầu não nóng lên đưa tiền, nếu là hoa 30 vạn kim tệ mua về một tờ giấy lộn, đến lúc đó coi như nói liên tục để ý địa phương cũng không có. Tiểu tử, đã ngươi đến mua Huyền Phong Nguyên tình báo, liền hẳn phải biết Huyền Phong Nguyên là địa phương nào a. Ta thông hiểu các tốn hao 10 năm thời gian, đã chết trên trăm đầu mạng người, lúc này mới vẽ được một tấm Huyền Phong Nguyên bản đồ chi tiết, ngươi cảm thấy có đáng giá hay không 30 vạn kim tệ? Lúc này trung niên nhân ngược lại là không tiếp tục phát cáu, mà là cười lạnh giải thích một phen, lời nói này sau khi ra, liền liền Diệp Băng đều có chút động dung, rất rõ ràng đây là lấy mạng người tích tụ ra tới một tấm Huyền Phong Nguyên địa đồ a. Hiện tại xem ra, Mi Sùng biết đồ vật chỉ là phiến diện, cái kia Huyền Phong Nguyên cũng không phải là tất cả mọi người đi vào đều không thể đi ra, chí ít cái này thông hiểu các liền có người từ giữa bên cạnh đi ra qua, thậm chí còn hội chế một tấm kỹ càng địa đồ. Nếu là như vậy, 30 vạn kim tệ, xác thực cũng không quý. Diệp Băng nhẹ gật đầu, sau đó cũng không đợi trung niên nhân kia lại nói tiếp, dứt lời sau đó, trực tiếp từ bao cổ tay bên trong lấy ra một cái chiếu nặng túi tiền, ném vào trước mặt trên mặt bàn, phát ra một đạo vang lớn thanh âm. A, tiểu tử này ngược lại là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Thấy Diệp Băng sảng khoái như vậy ném ra 30 vạn kim tệ, trung niên nhân cũng không có lại lộ ra vừa rồi cái kia bôi vẻ cười lạnh, hắn thấy, thiếu niên trước mắt này tuổi còn trẻ, vậy mà có thể xuất ra nhiều tiền như vậy mua tình báo, chỉ sợ xuất thân lai lịch đều cực kỳ bất phàm ấy, đây chính là Huyền Phong Nguyên bản đồ chi tiết. Kiểm lại kim tệ sau đó trung niên nhân trực tiếp đưa tay tại bao cổ tay bên trên một vòng, sau đó một bức quyển trục chính là bị hắn ném tới, 30 vạn kim tệ mua như thế một bức quyển trục, nếu để cho ngoại nhân biết, không biết có thể hay không cho là Diệp Băng bại gia. Tiểu tử, nhìn dáng vẻ của ngươi, là muốn tiến vào cái kia Huyền Phong Nguyên đi, ta nhắc nhở ngươi một câu, tuyệt đối không nên tới gần cái kia Huyền Phong Nguyên chỗ cốt lõi, nếu không khó giữ được tính mạng, chớ trách nói không dự. Giao dịch thành hàng sau đó trung niên nhân thấy thiếu niên này có chút không kịp chờ đợi mở ra quyển trục địa đồ, hắn trong đôi mắt lướt qua vẻ mặt phức tạp, vậy mà mở miệng nhắc nhở một câu. Nghĩ đến trung niên nhân này là nhớ tới thông hiệu các vị vẽ tấm bản đồ này, mà chết đi cái kia hơn trăm người, mà những người này phần lớn đều là chết tại cái kia Huyền Phong Nguyên chỗ cốt lõi. Thậm chí liền cái kia Huyền Phong Nguyên chỗ cốt lõi đến cùng có đồ vật gì, thông hiệu các cũng không biết, chí ít tại cái này bên ngoài băng vực bên trong, còn không có thể đi vào cái kia hạch tâm chi địa, còn có thể còn sống đi ra người. Cho nên nói cái này bị thông hiệu các xưng là kỹ càng Huyền Băng Nguyên địa đồ quyển trục, tên là kỹ càng, trên thực tế lại cũng không hoàn chỉnh. Đương nhiên, mở ra quyển trục nhìn lướt qua Diệp Băng, đã cảm thấy rất đáng giá. Bởi vì cái này chỉ ít so cái kia mi sùng đưa cho địa đồ tưởng tận được nhiều, cái này cũng có thể làm cho Diệp Băng tại cái kia gió tuyết đầy trời Huyền Băng Nguyên bên trong, không đến nỗi mất phương hướng, rất nhiều mịt mờ địa phương, tại trên địa đồ đều có đánh dấu. Đa tạ. Đạt được vật mình muốn, Diệp Băng cũng không có muốn ở chỗ này ở lâu, thu quyển trục đứng dậy, đối với trung niên nhân kia ôm quyền nói một tiếng, chính là rời đi đất này vực tình báo gian phòng. Thật sự là kỳ quái, đây đã là gần hơn một tháng qua, vị thứ 6 mua sắm Huyền Băng Nguyên tình báo người, chẳng lẽ trong Huyền Băng Nguyên kia, thật có một chút đáng giá dùng tính mệnh đi mạo hiểm đồ vật. Nhìn xem Diệp Băng biến mất tại cửa ra vào bóng lưng, trung niên nhân rõ ràng là nhớ tới một ít chuyện, trong miệng thì thào lên tiếng về sau, chính là lần nữa nhắm lại hai mắt, phản phất ngủ thiếp đi bình thường. Tình báo tới tay. Trở ra gian phòng Diệp Băng, vỗ vỗ chính mình bao cổ tay, nhưng không có cứ vậy rời đi thông hiệu các này, mà là đem ánh mắt chuyển đến một chỗ nào đó, ở nơi đó đồng dạng có một cái đóng chặt cửa phòng gian phòng. Trong lòng hơi động ở giữa, Diệp Băng xài bước trước, không cần một lát đã là đi tới gian phòng kia trước đó, nhìn xem trên cửa phòng biết đế quốc bí mật bốn chữ, hắn rốt cuộc kìm nén không được, trực tiếp đẩy cửa vào. Nguyên lai Diệp Băng là nghĩ đến thông hiệu các này nếu không gì không biết, vậy mình tiến vào bên trong, dùng tiền mua lấy một chút liên quan tới Hàn Nguyệt Đế quốc hoàng thất tình báo, hẳn là cũng không phải là một việc khó a. Nếu như cái này thông hiệu các chính là Hàn Nguyệt hoàng thất sở thiết, cái kia Diệp Băng liền xem như đánh chết cũng sẽ không tới đây mua tình báo, thế nhưng là trong truyền thuyết thông hiệu các ở bên ngoài băng vực các đại đế quốc đều có phân bộ, cũng không phải chỉ là một cái Hàn Nguyệt Đế quốc có thể khống chế, ngược lại là không ngờ tin tức tiết lộ. Cái này viết đế quốc bí mật trong phòng, chính là một cái lão giả, bất quá cùng vừa rồi bị kia trung niên nhân so ra, lão này mặt hiện lên hờ hững, nhìn ngược lại là nhiều hơn mấy phần hòa ái. Hoan nên vị tiểu ca này quan lâm, không biết tiểu ca muốn mua cái nào đế quốc bí mật tình báo, trước tiên nói rõ ràng, ta chỗ này chỉ xuất bán Hàn Nguyệt Đế quốc cùng với cùng hắn liền nhau đế quốc bí mật tình báo. Lão giả này híp một đôi mắt, thái độ mặc dù dễ thân, nhưng Diệp Băng lại là từ cặp kia trong mắt nhỏ, thấy được một cố làm thương nhân khôn khéo. Mà lại Diệp Băng cảm ứng được rất rõ ràng, trên người lão giả này tựa hồ ẩn ẩn lượn lờ lấy một vòng khí tức vô hình, rất rõ ràng là cường hành linh hồn chi lực, lập tức có một tia suy đoán. Thẳng đến Diệp Băng đi tới gần tòa hạ, lại cảm ứng được cái kia tia nóng bỏng chi khí lúc, trong lòng lại không hoài nghi, cái này manh mối dễ thân lão giả, 10 phần 8 9 là một tên phẩm giai không tầm thường chú khí sư. Nếu bị này là chú khí sư, cái kia Diệp Băng liền càng thêm đã tính trước, nguyên bản còn lo lắng bao cổ tay bên trong kim tệ không đủ, hiện tại xem ra, cũng không phải là chỉ có kim tệ mới có thể mua được muốn tình báo, a ta chính là muốn nghe ngóng một chút liên quan tới Hàn Nguyệt Đế quốc tình báo, không biết ngươi nơi này là không phải cái gì cũng có. Tòa hạ Diệp Băng trên mặt hiện lên một tia dị dạng, nhưng không có trực tiếp hỏi chủ đề, mà là hỏi một cái mặt khác vấn đề, mà vấn đề này nếu để cho lúc trước trung niên nhân nghe được, sợ rằng sẽ trong nháy mắt nổi giận a. Ha ha, nếu như ngươi muốn hỏi Hàn Nguyệt Đế quốc đương kim quốc chủ có bao nhiêu cọng tóc, vậy ta thông hiểu các tự nhiên là không biết. Lão giả này lại là không có sinh khí, mà là cười híp mắt mở một trò đùa, đương nhiên, loại này đi đếm người khác tóc sự tình nhảm chán tình, thông hiểu các là sẽ không làm, bởi vì cái kia căn bản chính là vô dụng tình báo, không có chút giá trị. Chương 259, 1 triệu kim tệ. Chương 259, 1 triệu kim tệ. Nhưng ta có thể cam đoan, ngươi nếu như muốn biết Hàn Nguyệt quốc chủ hôm nay ăn mấy chén cơm, hôm qua lại tại gian phòng nào bên trong đi ngủ, ta thông hiểu các đều có thể chuẩn bị cho ngươi đến. Lão giả lời nói gió nhất chuyện, tiếp xuống lời nói, đã là ẩn chứa tràn đầy tự tin, dứt bỏ một cái có tác dụng trong thời gian hạn định tính chất không có nói, hắn nói tới những này, chỉ sợ bất kỳ một cái nào Hàn Nguyệt Đế quốc tu giả, thậm chí là Hàn Nguyệt hoàng cung cung nhân tỷ nữ bọn họ, đều không nhất định rõ ràng a. Cái này cũng từ khía cạnh nói rõ thông hiểu các lực lượng to lớn, bọn hắn khẳng định tại Hàn Nguyệt hoàng cung an bài được có một ít nội ứng, đem Hàn Nguyệt hoàng tộc tình báo liên tục không ngừng chuyển về thông hiệu các. nhất là loại này nguyên bản liền thiết trí tại Hàn Nguyệt Đế quốc cảnh nội thông hiểu các phân bộ, đối với đế quốc này hoàng thất động tĩnh, lại làm sao có thể không nghe ngóng rõ ràng đâu, đây chính là quan hệ đến bọn hắn bản thân lợi ích. Trong hai nghe lão giả này nói chuyện, Diệp Băng ngược lại là yên tâm, nhìn lão giả này đối Hàn Nguyệt hoàng thất một điểm cung kính ý tứ đều không có, ngược lại là hữu tâm trêu chọc, vậy đã nói rõ chính mình thật sự là đến đối địa phương. Ta sau đó phải hỏi vấn đề này có chút mẫn cảm, cũng không biết người thông hiểu các có dám hay không bán. Bất quá Diệp Băng vẫn không có trực tiếp cắt vào chính đề, hắn còn muốn thăm dò một cái thông hiểu các này thái độ, mà khi hắn lời này nói ra về sau, cái kia trên mặt lão giả đã là lộ ra một tia cười lạnh. Hừ, Hàn Nguyệt Đế quốc hoàng thất mạnh hơn, cũng không dám quản ta thông hiểu các nhà sự, cho nên nói ngươi những cái kia lo lắng, căn bản lại không tồn tại. Lão giả này lúc nói chuyện, ẩn chứa không che giấu chút nào tự tin, không hề giống là cố giả bộ đi ra, cho nên tới lúc này, Diệp Băng rốt cục hoàn toàn yên tâm. Ta từ một ít con đường biết được, Hàn Nguyệt Đế quốc Hàn Thiết quân bên trong có tướng lĩnh lòng mang như phản chi tâm, ta muốn biết bọn hắn đến cùng là ai. Như là đã yên tâm, Diệp Băng liền không tiếp tục dây dưa dài dòng, trực tiếp hỏi ra chính mình ẩn giấu ở đáy lòng chỗ sâu vấn đề, mà lời này hỏi ra về sau, hắn liền hô hấp đều trở nên có chút run rợn. Lại có lẽ Diệp Băng sợ từ lão giả này trong miệng nói ra Triệu Lăng Ba Ba chưa đến, dù sao hắn đối vị kia Lăng Vân quân tướng quân đại nhân vẫn là rất có hảo cảm, không chút nào tin tưởng còn có mưu phản chi tâm. Tướng lĩnh, đột nhiên nghe được Diệp Băng hỏi ra lời này, lão giả đầu tiên là sửng sở, sau đó thần sắc có chút cổ quái lặp lại một lần, nhưng không có trực tiếp cho ra đáp án. Làm sao? Liên thông hiểu các cũng không biết sao? Thấy lão giả thần sắc, Diệp Băng trong lòng trầm xuống, hắn gia nhập Hàn Thiết quân, mục đích lớn nhất chính là tìm tới hại chết Tiết Mãnh hung thủ, lại hoàn thành vị kia bạn vong niên giao cho nhiệm vụ của mình, đem những cái kiêm lưu phản người nổ tận gốc. Nhưng nếu như ngay cả cựu nhân cũng không biết là ai mà nói, lại nói thế nào vì Tiết Mãnh báo thù? Thông hiểu các đã là Diệp Băng lớn nhất cơ hội, bỏ qua lần này, chỉ sợ cũng chỉ có chờ những người kia chân chính không hề cố kỵ động thủ thời điểm, mới có thể biết. Ngươi suy nghĩ nhiều, loại sự tình này ta thông hiểu các lại làm sao có thể không rõ ràng? Cũng không biết ngươi có thể hay không xuất ra nổi mua sắm tình báo này giá cả. Nhưng mà lão giả tiếp xuống một câu, lại là để Diệp Băng hai mắt tỏa sáng, tình báo này giá trị giá bao nhiêu hắn tịnh không để ý, hắn quan tâm là để những cái kia tiểu nhân hèn hạ nổi lên mặt nước. Bao nhiêu tiền? Cho nên Diệp Băng căn bản không chút do dự, hắn đã là hạ quyết tâm, vô luận đối phương ra giá bao nhiêu, đều muốn đem tình báo này mua lại, cái này không chỉ là vì Tiết Mãnh, càng là vì mình. Bởi vì hiện tại Diệp Băng đã là Hàn Thiết quân một phần tử, nếu để cho những cái kia lòng lang dạ thú ra hỏa một mực ngốc trên đầu mình, cái kia không biết lúc nào liền sẽ bị liên lụy. Dù sao lúc trước Diệp Băng cùng Tiết Mãnh tại Tuyết Thú Sơn gặp nhau, cũng không phải là kín không kẽ hở, nếu là những người kia hữu tâm muốn tra, liền nhất định sẽ tra được một chút dấu vết để lại, đến lúc đó hắn muốn lại ở trong Hàn Thiết quân, chỉ sợ cũng nguy hiểm. Diệp Băng dứt lời sau đó, lão giả kia trên mặt lập tức lộ ra một vòng thần sắc cổ quái, trong miệng nhưng không có lên tiếng, chỉ là vươn chính mình một ngón tay. 10 vạn kim tệ sao? Cũng không đắt lắm. Thấy thế Diệp Băng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, hắn còn tưởng rằng lão giả này sẽ cùng vừa rồi trung niên nhân kia mở dạng, trực tiếp công phu sư tử ngầm đâu, không nghĩ tới vậy mà lại cho ra như vậy phúc hậu giá cả. Ầm. Diệp Băng đưa tay tại bao cổ tay bên trên lau một cái, sau đó một cái túi tiền chính là bị ném tới trên mặt bàn, chỉ bất quá lão giả kia cũng không có đưa tay tới bắt, hắn nụ cười trên mặt càng thêm cổ quái. Không phải 10 vạn kim tệ, mà là 100 vạn. Lão giả kia đón lấy đến một lần một câu, rốt cục làm cho Diệp Băng sắc mặt hơi đổi một chút, nguyên lai mình hay là xem thường một chút thông hiểu các này ra hòa sao. Đây thật là một cái so một cái đen a, sự tình bên trên tình báo thứ này, bán cho cần người, bán bao nhiêu tiền đều không đủ, thế nhưng là đối với một chút không cần người mà nói, một cái kim tệ đều chế đắt. Xem ra lão giả này hẳn là chú ý tới Diệp Băng không kịp chờ đợi, cho nên nói thẳng ra một cái giá trên trời, lại hoặc là nói hắn căn bản cũng không nghĩ ra bán tình báo này, dù sao hắn còn muốn tại cái này Hàn Nguyệt Đế quốc lăn lộn đâu. Mặc dù nói lấy thông hiểu các bối cảnh, đồng thời sẽ không sợ Hàn Nguyệt hoàng thất, thế nhưng là những cái kia bối cảnh lại không tại Hàn Nguyệt Đế quốc những này phân bộ bên trong. Một khi để những tin tức này tiết lộ ra ngoài, Hàn Nguyệt hoàng thất quyết tâm muốn tìm thông hiểu các phiền toái, chí ít lấy lão giả này thực lực là không ngăn cản được. Cho nên lão giả này trực tiếp ra giá 100 vạn, hắn nhìn không ra thiếu niên trước mắt này có nửa điểm có thể xuất ra 100 vạn kim tệ dấu hiệu, nếu như cầm không ra được lời nói, vậy thì không phải là thông hiểu các không bán tình báo, mà là chính ngươi mua không nổi, tất cả đều vui vẻ. 100 vạn kim tệ a, ta cũng thực sự là không bỏ ra nổi đến. Tại lão giả dứt lời sau đó, Diệp Băng sắc mặt đã là khôi phục bình thường, chậm rãi đem cái kia chứa 10 vạn kim tệ túi tiền thu hồi, trong miệng nói ra, làm cho lão giả kia nụ cười trên mặt càng nồng nặc mấy phần. Nếu không bỏ ra nổi 100 vạn kim tệ, vậy thì mời ngươi rời đi đi. Thấy kế hoạch của mình có hiệu quả, lão giả này nghĩ đến đã sớm biết là kết quả như vậy, lập tức mở miệng lên tiếng đuổi khách, trên thực tế liền xem như Diệp Băng có thể xuất ra 100 vạn kim tệ, hắn cũng chưa chắc chịu đem tình báo này bán cho đối phương. Bất quá món đồ này, ngươi xem một chút có thể hay không giá trị 100 vạn kim tệ. Ngay tại lão giả kia coi là thiếu niên trước mắt muốn biết khó mà lui ngay miệng, Diệp Băng lại là lần nữa nhẹ giọng mở miệng, mà lại dứt lời sau đó, một vòng hàn quang thoáng hiện, tăng cường trước mặt hắn trên mặt bàn, đã là nhiều hơn một cái tản ra đặc thù khí tức đồ vật. Đó là một thanh mọc ra ba thước thanh quang bảo kiếm, nếu như vẹn vẹn chỉ nhìn ngoại hình mà nói, cùng bên ngoài phổ thông trường kiếm đồng thời không hề có sự khác biệt, thế nhưng là thân là thiên giai định phong chú khí sư vị lão giả này, tại lần đầu tiên nhìn thấy cái này trường kiếm vũ khí thời điểm, cặp mắt kia liền rốt cuộc rời không mở. Chương 260. Tuyết quang kiếm chương 260, Tuyết quang kiếm linh khí. Đây là sự thực. hạ phẩm linh khí. Là một tên thiên giai đỉnh phong chú khí sư, vị thông hiểu các này lão giả, suốt đời truy cầu chính là có thể rèn đúc ra một thanh hạ phẩm linh khí, từ đó đột phá đến linh giai cấp thấp chú khí sư cấp độ. Nhưng hôm nay lão giả này đều già 70-80 tuổi, thuật đúc khí nhưng như cũng dừng lại tại thiên giai đỉnh phong chú khí sư hàng ngũ, có thể nghĩ, linh giai chú khí sư là đến cỡ nào khó mà đột phá. Toàn bộ Hàn Nguyệt Đế quốc bên trong, có lẽ cũng chỉ có vị kia đế đô chú khí sư công hội hội trưởng Khổng Thạch mới có thể rèn đúc ra một thanh chân chính hạ phẩm linh khí a. Hạ phẩm linh khí giá trị, cho dù là thấp nhất tầng thứ hạ phẩm linh khí, cũng muốn giá trị cái 7-80 vạn kim tệ, một chút có được hiệu quả đặc biệt hạ phẩm linh khí, càng là 100 vạn kim tệ đều hơn. Mà lại đồng dạng hạ phẩm linh khí, có thể nói bất luận cái gì một thanh chỉ sợ đều sẽ có được hiệu quả đặc biệt, đây chính là vũ khí phẩm giai càng cao, càng có càng lớn tỷ lệ thu hoạch được hiệu quả đặc biệt nguyên nhân chỗ tồn tại. Lão giả này mới vừa rồi còn nghĩ đến, coi như thiếu niên trước mắt này có thể xuất ra 100 vạn kim tệ, mình cũng phải muốn cái phương pháp đem tình báo này cho từ chối, lại không nghĩ tới trong nháy mắt, Diệp Băng vậy mà lấy ra một thanh hạ phẩm linh khí. Suốt đời truy cầu chính là rèn đúc một thanh hạ phẩm linh khí lão giả, lần này cảm giác ngay cả chính mình trái tim kia đều nhanh muốn từ trong lồng ngực nhảy ra, hắn tay phải đã là không kịp chờ đợi rỗi sắp xuất hiện đi, cầm thanh trường kiếm kia chôi kiếm, đem chó nhấc lên. Đối với lão giả động tác, Diệp Băng ngược lại là không có quá nhiều ngăn cản, hắn tin tưởng cái này lớn như vậy thông hiệu các, hẳn là sẽ không làm ra chuyện giết người đoạt bảo đến, mà lại hắn còn muốn dùng chôi này hạ phẩm linh khí đổi lấy cái kia mình muốn tình báo đâu. Trên thực tế giống như vậy hạ phẩm linh khí, Diệp Băng bao cổ tay bên trong còn có hơn 100 thanh, bao quát trung phẩm linh khí đều có không ít, thậm chí còn có thật nhiều thượng phẩm linh khí, thậm chí cực phẩm linh khí. Dù sao lúc trước hiên viên chiến, thế nhưng là linh giai đỉnh phong chú khí sư A Diệp Băng chính mình là một tên tiên giai chú khí sư, biết rõ những linh khí này cấp bậc vũ khí, đối một tên chú khí sư mà nói là lớn bao nhiêu dụ hoặc. Cương hành vũ khí, đối với phổ thông người tu luyện mà nói, chính là phòng thân giết địch tác dụng, mà một thanh siêu việt chính mình đúc khí đẳng cấp vũ khí, bị một tên chú khí sư đạt được, coi như không chỉ là một thanh đơn thuần vũ khí. Tỷ như nói giờ phút này tiên giai đỉnh phong chú khí sư lão giả, tại cầm tới chôi này hạ phẩm linh khí thời điểm, trong lòng trong nháy mắt liền dâng lên một tia cảm giác khác thường, tựa hồ ngay cả chính mình lâu không đột phá thuật đúc khí, đều bởi vì thanh này hạ phẩm linh khí có một chút dẫn động. Linh khí cấp bậc vũ khí đã ẩn chứa một tia linh tính, cho nên mới lại được xưng là linh khí, thậm chí truyền thuyết một chút tiên giai thần giai vũ khí còn có thể sinh ra linh trí của mình, thực là huyền bí cực kỳ. Hạ phẩm linh khí, Tuyết Quang kiếm. Vừa mới cầm lấy thanh trường kiếm này vũ khí lão giả, trong óc đã là đột ngột toát ra một ít gì đó, làm cho hắn lúc này biết chôi này hạ phẩm linh khí gọi là Tuyết Quang kiếm. Hiệu quả đặc biệt, Tuyết Quang. Nếu gọi Tuyết Quang kiếm, vậy cái này đem hạ phẩm linh khí đặc thù hiệu quả đặc biệt liền gọi là Tuyết Quang, đó là có thể tại cùng địch nhân đối chiến thời điểm, đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường quang, tựa như là tuyết động phản xạ đồng dạng, để cho địch nhân khó lòng phòng bị, con mắt cũng sẽ có một sát na mù. Như vậy hiệu quả đặc biệt, đối đầu thực lực mạnh hơn chính mình không được quá nhiều địch nhân, có cực giai ảnh hưởng hiệu quả, có đôi khi chiến đấu kết quả chỉ ở trong khoảnh khắc, sinh tử cũng liền trước mắt, dạng này hiệu quả đặc biệt, không biết là bao nhiêu người tu luyện tha thiết ước mơ đổ vỡ. Thế nào? Đây là lão sư chuyên môn vì ta chế tạo hạ phẩm linh khí Tuyết Quang kiếm, hẳn là có thể giá trị 100 vạn kim tệ a. Gặp lão giả kia mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, Diệp Băng lời nói đã là khẽ nhả mà ra, trong nháy mắt liền cho mình gắn một cái có thể rèn đúc hạ phẩm linh khí lão sư, cũng là vì trấn nhiếp tác dụng. Phải biết Diệp Băng chính mình thế nhưng là chỉ có bắt đoạn bạo băng lực tu vi, cái gọi là mang ngọc có tội, chỉ như vậy một cái nho nhỏ thiếu niên, trên thân vậy mà lại có một thanh giá trị hơn 100 vạn hạ phẩm linh khí, đơn giản chính là một cái di động đại bảo khố a, coi như lão giả này chính là thông hiểu các nhân vật hết sức quan trọng, tại vừa rồi cầm tới Tuyết Quang kiếm một khắc này, cũng vô ý thức liền lên lòng tham lam, thiếu niên này bao cổ tay bên trong, đến cùng có hay không mặt. Khác hạ phẩm linh khí thậm chí là trung phẩm linh khí đâu. Lão sư, thằng đến Diệp Băng cái này nhẹ giọng nói như vậy sau khi ra, lão giả thân hình mới một cái giật mình, trong nháy mắt bỏ đi trong lòng những cái kia tham lam ý nghĩ, một cái có thể rèn đúc ra hạ phẩm linh khí linh giai chú khí sư, cũng không phải hắn có thể đắc tội nổi. Mà lại loại tầng thứ này chú khí sư, chỉ sợ tại chú khí sư công hội địa vị cũng sẽ không quá thấp, thông hiểu các cố nhiên là sẽ không sợ Hàn Nguyệt Hoàng thất, thế nhưng là cái kia chú khí sư công hội hậu trưởng, cũng là Huyền Băng đạo chú khí thần điện đâu, không có chút nào so thông hiểu các bối cảnh kém bao nhiêu, thậm chí càng cần mạnh. Hẳn là tiểu ca lão sư của ngươi, là chú khí sư công hội Khổng Thạch hội trưởng. Thầm nghĩ đến một cái khả năng, lão giả này đem Tuyết Quang kiếm trong tay đưa trả cho Diệp Băng, lại là hỏi một câu nói như vậy, bởi vì theo hắn biết, Hàn Nguyệt Đế quốc đạt tới linh giai chú khí sư, chỉ sợ cũng chỉ có vị kia chú khí sư công hội hội trưởng. Không phải, Diệp Băng cũng không có đưa tay đón, mà là chậm rãi lắc đầu, hắn không muốn trong vấn đề này dây dưa, nhìn chằm chằm lão giả kia hỏi, dùng thanh này hạ phẩm linh khí Tuyết Quang kiếm, đổi lấy ta vừa rồi yêu cầu tình báo, cuộc làm ăn này, thông hiểu các cũng không thua thiệt ta. Cái này, nghe vậy lão giả đưa ra tay hơi cứng đờ, trong lòng lúc trước ý nghĩ cũng có chút dao động, thật sự là hắn đối thanh này hạ phẩm linh khí Tuyết Quang kiếm, căn bản không có biện pháp dứt bỏ. Cái này không chỉ là một thanh hạ phẩm linh khí đơn giản như vậy, có lẽ còn có thể từ thanh này hạ phẩm linh khí phía trên, lộ ra một chút đột phá đến linh giai chú khí sư vi diệu. Dù sao tại cái này bên ngoài băng vực, hay là tại vắng vẻ Hàn Nguyệt Đế quốc bên trong, hạ phẩm linh khí thật sự là quá thưa thớt, mỗi một kiện chỉ sợ đều là các đại đế quốc truyền quốc chi bảo, mà giống chú khí sư công hội hội trưởng Khổng Thạch như thế linh giai chú khí sư bình thường cũng là sẽ không dễ dàng khai lò đúc khí. Thôi, nếu thiếu niên này có một cái ít nhất là linh giai cấp thấp chú khí sư lão sư, ta bán ra tình báo này, các chủ hẳn là sẽ không trách tội tại ta đi. Lão giả ý niệm trong lòng chuyển động, làm hắn nghĩ đến Diệp Băng vị lão sư kia thời điểm, rốt cuộc không chống chịu được Tuyết Quang kiếm dụ hoặc, cắn răng, từ bao cổ tay bên trong, lấy ra một tấm nhỏ giấy. "Đây là ngươi muốn tình báo, giao dịch thành công, thanh này Tuyết Quang kiếm hiện tại thuộc về ta." Tựa hồ là sợ Diệp Băng đổi ý, lão giả quyết định làm ra, khá là không kịp chờ đợi, đem cái kia nhỏ giấy ném cho Diệp Băng sau đó, liền đem tay rụt trở về, cái tay còn lại không ngừng vuốt Tuyết Quang kiếm thân kiếm, rất là yêu thích không buông tay. Chương 261. Chân tướng chương 261, chân tướng lửng. Đối với loại này bao cổ tay bên trong có ít nhất trên trăm số lượng hạ phẩm linh khí, Diệp Băng cũng không có như ở đâu ý, mà lại trong biên chế tạo ra cái kia có lẽ có lao sư sau đó, hắn cũng không sợ thông hiểu các tìm phiền toái với mình. Cho nên Diệp Băng không kịp chờ đợi đem tấm kia nhỏ giấy cho cầm lên, sau khi hắn mở ra xem sau đó, sắc mặt trong nháy mắt chính là đại biến, tựa hồ hoàn toàn không thể tin được chính mình nhìn thấy đồ vật. Hô đây cũng quá khiến người ngoài ý. Cũng may Diệp Băng dù sao cũng là chết qua một lần người, cái kia tin tức bên trên nói tới đồ vật liền xem như lại kinh người, hắn cũng rất nhanh bình phục hạ xuống, dạng này trạng thái, làm cho cái kia một mực ngắm nghĩa Tuyết Quang kiếm lão giả, đều lộ ra một tia kinh dị thần sắc. Thế nào, thanh này hạ phẩm linh khí xài đáng giá sao? Tựa hồ là đối thông hiểu các tình báo tự tin, lão giả đem Tuyết Quang kiếm thu nhập bao cổ tay bên trong, sau đó trên mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười, hỏi ra một câu có ý riêng nói như vậy. Giá trị, thật sự là quá đáng giá. Không nói nguyên vốn cũng không có quá mức để ý Tuyết Quang kiếm gì bằng, khi nhìn đến tin tức này phía trên đồ vật sau đó, hắn chỉ cảm thấy chính mình còn chiếm không ít tiện nghi, bởi vì đây chính là quan hệ đến tài sản của mình tính mệnh á, không nghĩ tới mưu đồ bí mật phản địch, thế mà chính là Hàn Thiết quân chủ soái, Đường Đường nhị hoàng tử Tiêu Khải, chợt trợn, thật đúng là ngoài dự liệu a. Diệp Băng trong miệng phát ra một đạo thì thào âm thanh, sau đó lại nói, đương kim hoàng đế Tiêu Đình, thông thiên quân tướng quân Tiêu Bất Thông, phúc địa quân tướng quân Lệ Phục An, xem ra Tiêu Khải này kế hoạch đã nhanh muốn thành công. Làm những tên này từ Diệp Băng miệng bên trong từng cái phun ra thời điểm, hắn rốt cục biết mình cẩn thận quan trọng đến cỡ nào, còn tốt tại chú khí sư công hội không để cho Tiêu Khải chú ý tới mình, bằng không chỉ sợ cũng muốn đại họa lâm đầu. Diệp Băng cố nhiên đã là bắt đoạn bạo băng lực tu vi, cũng có thể đem bản mệnh băng lực giai cường giả khác thu thập mà xuống, nhưng nếu là gặp được một chút địa băng lực cường giả, vậy hắn cũng chỉ có thể chạy trối chết. Húng chi ở bên trong Hàn Nguyệt Đế quốc này, hơn phân nửa thế lực đều đã rơi vào Tiêu Khải chi thủ, cái gọi là châu chấu đa xe, nói chính là Diệp Băng người như vậy. Lấy Diệp Băng tâm trí, tự nhiên có thể từ những tin tức này bên trong suy đoán ra Tiêu Khải tại sao muốn đi cái này đại nghịch bất đạo sự tình, đó là muốn từ chính mình vị kia thân là thái tử đại ca trong tay đoạt đến đời tiếp theo quốc chủ hoàng quyền ác quyền lực vật này, thật sự là sẽ cho người muốn ngừng mà không được. Chí ít ở bên trong Hàn Nguyệt Đế quốc này, chỉ có một nước chi chủ mới có thể không hề cố kỵ, mà nếu như không được mưu phản mà nói, Tiêu Khải cả đời này chỉ sợ đều phải khuất tại với mình thái tử đại ca phía dưới. Đến mức tiết manh kết cục, Diệp Băng cũng đoán được một chút mánh khóe, nghĩ đến là vị kia trở lại đế đô sau đó hết thảy đều mơ mơ màng màng, coi là tìm tới Hàn Thiết quân chủ soái, đem những tướng quân kia âm mưu bóc trần, liền có thể cho mình sửa lại án xử sai. Lại không nghĩ tới cuối cùng vậy mà tìm được Tiêu Khải cái này kẻ đầu têu trên đầu, cứ như vậy, tiết mánh kết quả có thể nghĩ. Trong lúc một khắc, Diệp Băng rất thù hận thực lực mình cũng tốt, biết cựu nhân, lại là không thể báo thù cho tiết mánh kết hận. Xem ra chỉ cần mau chóng đi cái kia Huyền Phong Nguyên một chuyến, nếu quả thật có thể tìm tới luyện hóa bạo phong huyền băng mà nói, có lẽ rời báo được đại thù thời gian, liền sẽ không quá xa. Nếu cảm giác sâu sắc thực lực không đủ, vậy bây giờ đối với Diệp Băng mà nói, có thể nhanh nhất tăng thực lực lên, không thể nghi ngờ chỉ có thể là vậy, rất có thể tồn tại ở Huyền Phong Nguyên bên trong Bạo Phong Huyền Băng. Đã từng hai lần hưởng qua Huyền Băng ngon ngọt Diệp Băng, đối với Huyền Phong Nguyên chi hành cực kỳ chờ mong, bởi vì hắn biết, luyện hóa dung hợp Bạo Phong Huyền Băng sau đó, liền xem như không thể để cho băng lực trực tiếp tăng lên tới địa băng lực cấp độ, nhưng ít ra chính mình viêm lực, sợ rằng sẽ trong nháy mắt đạt tới bản mệnh viêm lực đỉnh phong. Diệp Băng có thể vượt qua cùng cấp bậc người tu luyện, còn có thể vượt giai đối chiến nguyên nhân lớn nhất, cho tới bây giờ đều không phải là mặt ngoài băng lực, mà là cái kia không có gì bất lợi viêm lực tu vi. Hắn tin tưởng, nếu như mình viêm lực đạt tới bản mệnh viêm lực đỉnh phong, như vậy thì xem như đối đầu Tiêu Khải dạng này địa giai cường giả, chỉ sợ cũng có thể chống lại a. Cáo tử. Trong lòng làm ra quyết định Diệp Băng, không còn có muốn ở chỗ này ở lâu, hắn chỉ cảm thấy sự tình lửa xém lông mày, căn bản là trì hoãn không được, nếu là lần này không chiếm được Bạo Phong Huyền Băng, đợi đến Tiêu Khải đánh thắng trận này lớn cầm, chỉ sợ hắn âm mưu liền thật muốn thành công. Thật là một cái cổ quái tiểu tử. Nhìn xem Diệp Băng biến mất tại cửa ra vào bóng lưng, lão giả lẩm bẩm một câu, sau đó tay cổ tay khẽ động ở giữa, lại có chút cầm giữ không được đem cái kia Tuyết Quang kiếm tế đi ra, trên mặt ý mừng, làm sao cũng vô pháp che giấu. Những tên kia không biết đi dạo đi nơi nào. Trở ra thông hiệu các Diệp Băng, liền tại thủ Vân thành này ở lâu tâm tư cũng không có, lại tìm không thấy Nghiêm Phong bọn người, lập tức cũng không có suy nghĩ nhiều, hắn ngược lại là biết trước khi trời tối, những tên kia đều sẽ ra khỏi thành trở lại quân doanh. Ngươi khinh người quá đáng. Ngay tại lúc Diệp Băng hướng phía cửa nam đi đến, trải qua một nhà cửa hàng thời điểm, lại là nghe được trong tiệm truyền đến một đạo quen thuộc giọng nữ, làm cho trong lòng hắn khẽ động, trực tiếp quay đầu đi. Cái này vừa quay đầu, Diệp Băng lúc này nhìn thấy mấy đạo cũng không bóng người xa lạ, mà bên trong một cái thân hình uyển chuyển nữ tử, cái kia mặt mũi tràn đầy nộ khí, tựa hồ cũng nhanh yếu dần xuất lai. Ai, bọn giá hỏa này thật đúng là sẽ gây chuyện a. Dù là Diệp Băng nóng lòng chạy về quân doanh làm chút an bài, có thể lúc này nhưng lại không thể không quản, bởi vì trong tiệm trong đó một đám người, chính là Tần Nhược Nghiêm Phong bọn người, mà cùng bọn hắn rằng có một người trong đó, đối Diệp Băng mà nói cũng sẽ không thái quá lạ lẫm a. Đây là một tòa gọi là Linh Bảo Hiên cửa hàng, chuyên môn tổ chức một chút kỳ chân dị bảo, chỉ bất quá những vật kia trong thật có giả, trong giả có thật, muốn không làm đoan đại đầu, mua được một chút đồ tốt, cũng chỉ có thể khảo giác nhãn lực của mình. Bởi vì Linh Bảo Hiên này vị trí đặc thù, đến đây nơi này tìm vận may ngược lại cũng không phải số ít, chỉ là cái này hơn một tháng thời gian đến nay, bởi vì hai đại liên quân đế quốc tới gần, thủ Vân Thành đi rất nhiều người, cho nên Linh Bảo Hiên làm ăn cũng là có chút tiêu điều. Ai biết ngay tại hôm nay, Linh Bảo Hiên lại là tiến đến một nhóm lớn khách hàng, thế nhưng là đem cái kia Linh Bảo Hiên lão bản sướng đến phát rồi, hơn nữa thoạt nhìn những người này bên trong, chỉ có một người lớn tuổi một chút, mấy người khác đều là thanh niên nam nữ. Nhìn xem những người này mặc không tầm thường, Linh Bảo Hiên lão bản tự nhiên vui vẻ ra mặt, hắn thích nhất chính là lần đầu đến đây thủ Vân Thành chim non, nhất là những này nhìn bất cần đời công tử tiểu thư, từng cái tài đại khí thô, coi trọng thứ gì cũng không có kẻ mặc cả, nhãn lực còn không được, là tốt nhất lựa gạt. Không phải sao, cái kia dáng người cao gầy thiếu nữ vừa vào trong tiệm liền nhìn chúng một cái hiện lên phong cách cổ xưa chi sắc ngọc hồ lô, mà cái này ngọc hồ lô lại là Linh Bảo chém lao bản tiện tay tại ven đường nhặt được, căn bản là không đáng giá bao nhiêu tiền, nếu như có thể bán đi, không thể nghi ngờ có thể kiếm một món hời. Chương 262 chứa qua linh giai đan dược bảo bối. Chương 262 chứa qua linh giai đan dược bảo bối. Này một đám tiến vào Linh Bảo Hiên đào bảo nam nữ trẻ tuổi, dĩ nhiên chính là băng hoàng tiểu đội Nghiêm Phong một đoàn người, trên thực tế bọn hắn đúng là xuất thân bất phàm, cũng không thiếu tiền, nhưng lại không phải oan đại đầu. Đối với cái này danh tiếng của Linh Bảo Hiên, Nghiêm Phong trước kia ngược lại là nghe nói qua, cũng biết những thứ kia thật thật giả giả, hướng ở 10 cái đồ vật bên trong, liền có 6-7 kiện là hàng giả. Nhưng chỉ cần ngươi ánh mắt tốt, nhận ra một kiện hàng thật, cái kia tốn hao một chút kim tệ mua được, nhất định sẽ vượt siêu chỗ giá trị, chỉ tiếc đến đây người của Linh Bảo Hiên, từng cái đều là ý tưởng như vậy, cuối cùng phần lớn phiền muộn mà về. Vào cửa hàng không đến bao lâu, Tần Nhược liền chọn chúng một cái cũng không thu hút ngọc hồ lô, cái kia tựa hồ là một cái dùng để chở đan dược cái bình, chỉ bất quá mở ra nắp bình sau đó, bên trong lại là dấu tuyết. Tần Nhược đem ngọc hồ lô cầm tới bên tai lung lay, không nghe thấy một tia ứng thanh, có lẽ là thuộc về trực giác của nữ nhân đi, nàng từ đầu đến cuối đều cảm thấy ngọc hồ lô này có chút bất phàm, một màn này cũng bị cái kia Linh Bảo Hiên lão bản nhìn ở trong mắt, lập tức trong mắt bất động thanh sắc lướt qua vẻ vui mừng. Vị tiểu thư này thật sự là tốt ánh mắt, cái này vô cực ngọc hồ thế nhưng là từ tốt nhất giáp thiên bạch ngọc chế thành, liền xem như qua nhiều năm như vậy ánh ngọc không hiện, thế nhưng là dùng để chứa được một chút đan dược, có thể bảo vệ ngàn năm bất hủ. Linh Bảo Hiên lão bản cái này mê sảng là há miệng liền tới, nghĩ đến đều nói được thuần thục rồi, mà hắn cái gọi là giáp thiên bạch ngọc lại là một cái cực kỳ chỗ đặc thù. Tương truyền Huyền Băng Đại Lục bên ngoài băng vực phía trên, có một cái gọi là giáp đế của trời quốc, đế quốc này thừa thải ngọc thạch, mà có thể lấy đế quốc tên mệnh danh bạch ngọc, không cần phải nói khẳng định là tốt nhất một loại. Có thể nói Linh Bảo Hiên lão bản bẹn bẹn môi trên đụng môi dưới, liền để cái này không đáng chú ý ngọc hồ lô, giá trị lật rồi vô số lần, phải biết vậy chân chính giáp thiên bạch ngọc, thế nhưng là vạn kim có cầu, chớ đừng nói chi là điều chế thành một cái ngọc hồ lô hình dạng. Lão bản, thật coi chúng ta là mới ra đời chim non sao? Nghe vậy một bên Nghiêm Phong không khỏi cười lạnh một tiếng, hắn xuất thân tại Hàn Nguyệt Đế Đô Tam Đại gia tộc Nghiêm gia, mặc dù không phải Tam Đại gia tộc đứng đầu, nhưng thân là thế tử, đời này thấy qua giáp thiên bạch ngọc, còn là có không ít. Thậm chí Nghiêm gia gia chủ Nghiêm Ích Giang trong thư phòng, liền có một tôn từ giáp thiên bạch ngọc chế thành niên mực, có một lần Nghiêm Phong không cẩn thận đem hắn đổ nhào, đụng rơi mất một góc, còn bị Nghiêm Ích Giang hung hăng đánh một trận đầu. Chân chính giáp thiên bạch ngọc, liền xem như vượt qua vạn năm lâu, hắn ánh ngọc cũng sẽ không như vậy bị long đong, lão bản cái này lão vung được không khỏi cũng quá lớn. Nghiêm Phong tiếng cười lạnh không ngừng, chỉ vào cái kia không có nửa điểm bóng ánh ngọc ngọc hồ lô chậm rãi mà nói, mà lời vừa nói ra, bên cạnh Lâm Hưu Nhạc giờ cao đều là khẽ gật đầu. Hai vị này đều là thấy tận mắt giáp thiên bạch ngọc, liền lấy Nghiêm Phong lúc trước đánh nát một góc giáp thiên bạch ngọc nghiên mực mà nói đi, cho dù là quanh năm mực tàu tới người, cái kia ánh ngọc từ đầu đến cuối che giấu không được, đây chính là giáp thiên bạch ngọc thần kỳ. A ha, là như thế này a. Khả năng này là ta sai lầm. Bị người trước mặt mọi người phơi bày hoang luôn, Linh Bảo Hiên lão bản ra mặt đã sớm luyện được so tưởng thành chỗ ngọc còn dày hơn, nghe được hắn cười khan một tiếng, sau đó lại nói, coi như đây không phải giáp thiên bạch ngọc, cũng khẳng định là giáp thiên đế quốc sản xuất thượng phẩm ngọc thạch, bán 5 vạn kim tệ, cũng không tính là công phu sư tử ngọc a. Cái gì? Một cái nho nhỏ phá ngọc hồ lô cũng dám ra giá 5 vạn kim tệ, còn nói không phải công phu sư tử ngọc. Lần này liền liền ổn trọng như núi dơ cao, cũng không khỏi kinh hô một tiếng, gặp qua da mặt dày, chưa thấy qua da mặt dày như vậy, mà lại cái này Linh Bảo Hiên lão bản lúc nói lời này, mặt không đỏ tim không đậm, đây cũng không phải là dày da mặt. Ta nói cho các ngươi biết, ngọc hồ lô này thế nhưng là đã từng chứa qua linh giai đan dược bảo bối, 5 vạn kim tệ, đó còn là ta bán được tiện nghi đâu. Mắt thấy hướng giáp thiên bạch ngọc trên thân dựa vào đã không thể nào, Linh Bảo Hiên này lão bản quả nhiên không phải đèn đã cạn dầu, chỉ chớp mắt ở giữa, liền lại cho ngọc hồ lô này gắn nhất trọng dọa người thân phận. Ấy, linh giai đan dược. Lần này đúng là đem Nghiêm Phong bọn người dọa sợ, phải biết linh giai đan dược và linh phẩm cấp bậc vũ khí so sánh, giá trị cũng không kém bao nhiêu, thậm chí là có một ít linh giai đan dược, liền liền địa giai cấp độ cường giả phục dụng, cũng có thể tăng lên một trọng tiểu cảnh giới. Nếu không được cũng có thể để tiêu thiết như thế bản mệnh băng lực cường giả, không có nửa điểm nỗi lo về sau đột phá nhất trọng cảnh giới, đây chính là linh giai đan dược cường hành chỗ. Chỉ là chứa qua linh giai đan dược mà thôi, bên trong lại không có chân chính linh giai đan dược, chỉ cần một ngọc hồ lô, có thể nào giá trị 5 vạn kim tệ. Nghiêm Phong giật mình sau đó, đã là lấy lại tinh thần, nếu như cái kia ngọc trong hồ lô bên trong thật có một viên linh giai đan dược, vậy coi như là vô hơn 100 vạn kim tệ, cũng không có cái gì ly kỳ, chỉ tiếc đây chỉ là một bình thôi. Ai, ta nhìn các ngươi cũng không phải luyện đan sư, cái bình này bán cho các ngươi đơn giản chính là lãng phí, vẫn là chờ chân chính luyện đan sư đến mua đi, chứa qua linh giai đan dược bình ngọc, chắc hẳn bọn hắn ra giá, chắc chắn sẽ không chỉ có 5 vạn kim tệ. Có thể tại Linh Bảo Hiên này đương ra làm chủ lâu như vậy, vị lao bản này thế nhưng không phải chỉ có một vị nói dối bản sự, thấy hắn nhãn châu xoay động, đã là đem ngọc hồ lô này giá trị lần nữa tăng lên một cái cấp bậc. Thành như hắn nói, chứa qua linh giai đan dược ngọc hồ lô, tại người bình thường mà nói, cũng chỉ là một cái bình ngọc thôi, mà làm cho những cái kia còn không có đạt tới linh giai cấp độ các luyện đan sư, coi như không thể như thế luận. Linh giai đan dược bình ngọc chứa ở cái này ngọc thượng hạng trong hồ lô, bên trong khẳng định còn tồn tại được có một ít linh giai đan dược khí tức, có lẽ một tên luyện đan sư liền có thể từ những khí tức này bên trong cảm ứng được một tia luyện chế linh giai đan dược thời cơ. Mặc dù nói loại thuyết pháp này khá là hư vô mờ ảo, nhưng lại không phải không có lửa thì sao có khói, chí ít giống Nghiêm Phong, Lâm Hưu bọn hắn những này đến từ Đế Đô đại gia tộc thiên tài, giờ khắc này đều không có lên tiếng nữa phản bác. 5 vạn kim tệ, ngọc hồ lô này ta muốn. Ngay tại Nghiêm Phong bọn hắn không nói gì, lão bản kia ánh mắt khác thường bên trong, Tần Nhược lại là cắn cắn răng ngà, lời nói ra, làm cho bên cạnh mấy vị đồng bạn đều là quá sợ hãi. Mặc dù vừa rồi Linh Bảo Hiên lão bản nói rồi ngọc hồ lô này giá trị, nhưng đến một lần Tần Nhược cũng không phải là luyện đan sư, thứ hai liền xem như luyện đan sư, tốn hao 5 vạn kim tệ đến mua một cái chứa qua linh giai đan dược cái bình, chỉ sợ cũng được thật tốt cân nhắc một chút. Huống chi Linh Bảo Hiên này lão bản xem xét liền khôn khéo vô cùng, cái gọi là vô thương bất gian, ngọc hồ lô này đến cùng có hay không chứa qua linh giai đan dược, đó còn là hai chuyện nói riêng đâu. Tần Nhược muội tử, không nên vọng động a. Nghiêm Phong một mực đối Tần Nhược có một loại dị dạng tình cảm, mà khi tiến vào Băng Hoàng tiểu đội sau đó, cái kia tình yêu nam nữ tựa hồ lại chuyển biến làm tình huynh muội, cho nên hắn tại thời khắc này trực tiếp mở miệng khuyên bảo. Không có việc gì, 5 vạn kim tệ mà thôi, ta còn ra nổi. Chương 263. Không phải oan gia không gặp gỡ, chương 263, không phải oan gia không gặp gỡ, không có việc gì, 5 vạn kim tệ mà thôi, ta còn ra nổi. Tần Nhược trong tay nắm cái kia phong cách cổ xưa ngọc hồ lô, trong mắt đẹp đột nhiên hiện lên một tia quyết tuyệt chi sắc, mặc dù nàng chỉ là cái 15-16 tuổi tiểu cô nương, chỉ khi nào quyết định sự tình, lại là sẽ không dễ dàng sửa đổi, tựa như nàng gia nhập Hàn Thiết quân một dạng. Tần gia cố nhiên không giống Nghiêm gia, Lâm gia như vậy tài đại khí thô, có thể bởi vì chế tác ký ức thủy tinh quan hệ, chí ít so với Dịch gia như thế gia tộc đến, Tần gia là có tiền được nhiều. Làm đã từng Tần gia mộ Tần Đông Dương chỉ có một cái nữ, từ người trước sau khi chết, coi như vị trí gia chủ rơi xuống Tần Đông Nghiệp trong tay, nhưng còn con này 5 vạn kim tệ, hay là không làm khó được Tần Nhược. Ai, ngươi cùng lão đại thực là càng lúc càng giống. Chẳng biết tại sao, nhìn thấy Tần Nhược giờ khắc này thần sắc, Nghiêm Phong trong óc đột nhiên hiện ra một cái thân ảnh áo trắng, hắn biết, chỉ sợ chính mình là khuyên không được Tần Nhược quay đầu. Lão bản, đây là 5 vạn kim tệ, cái này ngọc hồ lô thuộc về ta. Tần Nhược quả nhiên không có chút nào dây dưa dài dòng, thậm chí là so một chút đại nam nhân còn muốn sảng khoái, trực tiếp từ bao cổ tay bên trong ném ra một cái túi tiền, chính là ném tới Linh Bảo Hiên lão bản trước mặt. Thật sự là tính sai. Linh Bảo Hiên lão bản luống cuống tay chân đem tiền kia túi cho tiếp được, trong đôi mắt không khỏi hiện lên một tia hối hận, sớm biết tiểu nha đầu này là như vậy oan đại đầu, cái kia vừa rồi liền nên trực tiếp gọi 10 vạn, á không, 20 vạn kim tệ. Chấm đã. Ngay tại lúc Linh Bảo Hiên lão bản tự nhận không may ngay miệng, một thanh âm lại là đột nhiên từ ngoài tiệm truyền đến, ngay sau đó hai bóng người cùng nhau mà vào. Xem ra thanh âm kia chính là một người trong đó phát ra. Hàn Khúc Đô Thống, còn có Tiêu Thiết. Khi mọi người đem ánh mắt chuyển tới người đến trên thân hai người thời điểm, lại là phát hiện hai người này đối bọn hắn mà nói cũng không quá lạ lắm, nhất là một người trong đó, trước kia càng là bọn hắn cái này trung đội Đô Thống đại nhân, chính là bị Diệp Băng cường thế đuổi đi Tiêu Thiết. Đến mức một người khác, đám người mặc dù không có đánh qua quá nhiều quan hệ, nhưng cũng biết đó là Thông Thiên quân bên trong một tên Đô Thống, tên là Hàn Khúc, ban đầu ở Đế Đô Tây Thành dịch phủ trước cửa, còn cùng Băng Hoàng trung đội từng có một chút gặp nhau đâu. Nghiêm Phong bọn hắn ngược lại là biết Tiêu Thiết bị Tiêu Bất Thông mang đi sau đó, khẳng định là gia nhập Thông Thiên Quân, lại không nghĩ tới tại trong Thủ Vân Thành này, vậy mà lại trùng hợp như thế địa tương gặp. Dù sao Thủ Vân Thành cũng không nhỏ, cho dù là đồn trú Thông Thiên Quân một vài người, cũng không lộ vẻ chen chúc, mà ở nơi như thế này gặp được hai vị này, không thể nói trước sẽ có một chút phiền toái không cần thiết. Chậc chậc, ta tưởng là ai, nguyên lai là các ngươi những này tiểu quỷ, làm sao, tại Diệp Băng tiểu xuất sinh kia lãnh đạo phía dưới, hiện tại liền Bất Thông tướng quân đại nhân quân lệnh cũng dám không nghe sao? Tiêu Thiết tự nhiên là nhận biết Băng Hoàng tiểu đội này mấy người, mà lại bởi vì Diệp Băng quan hệ, hắn đã sớm nhìn mấy người kia không vừa mắt, hôm nay tại Linh Bảo Hiên này gặp nhau, lúc này liền giữ lại một đỉnh vi phạm quân quy chủ mũ. Thành như Tiêu Thiết nói, trước đó Tiêu Bất Thông là từng hạ xuống mệnh lệnh, Lang Vân Liệt trùng hai quân binh sĩ vào không được thành, chỉ là ai cũng biết, đây chỉ là cái quy tắc ngầm thôi, dễ phục vào thành hai quân binh sĩ không phải số ít, Thông Thiên quân cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Có thể hết lần này tới lần khác Băng Hoàng tiểu đội mấy người gặp phải là Tiêu Thiết, loại sự tình này không ai truy cứu thì cũng thôi đi, thật muốn truy cứu tới cũng là hoàn toàn chính xác xem như vi phạm quân quy, đó là chịu lấy quân pháp xử trí. Tiêu Thiết, Thủ Vân Thành này trên đường cái khắp nơi đều là vào thành hai quân binh sĩ, ngươi không tìm bọn hắn hết lần này tới lần khác tới tìm chúng ta, đây là muốn công báo tư thủ sao? Nghiêm Phong sắc mặt có chút khó coi, nhưng lúc này còn nói không ra đạo lý gì đến, chỉ có thể là lấy cái này quy tắc ngầm đến phản bác, cái gọi là pháp không trách chúng, nếu như vào thành người thật sự là quá nhiều, chắc hẳn vị kia Bất Thông tướng quân cũng sẽ không thái quá chăm chỉ. Ha ha, tha thứ mắt của ta kém cỏi, ta chỉ xem lại các ngươi, thế nào, cùng ta đi gặp tướng quân đại nhân thôi. Ta Hàn Thiết quân quân pháp cũng không phải bài trí. Tiêu Thiết quái nhãn lật một cái, lời nói ra, làm cho Băng Hoàng tiểu đội mấy người sắc mặt lần nữa trở nên khó coi mấy phần, chỉ là mấy người kia đều không nhìn thấy chính là, cái kia Thông Thiên Quân đô thống cùng Linh Bảo Hiên lão bản ánh mắt ở giữa giao lưu. Tiêu Thiết, quên đi thôi, loại sự tình này nếu là làm lớn chuyện, đối ta Hàn Thiết Quân thanh danh cũng không tốt. Ngay tại Nghiêm Phong bọn người không biết như thế nào cho phải thời điểm, Hàn Khúc lại là đột nhiên mở miệng, mà cái này mới mở miệng, lại là để Tiêu Thiết trong đôi mắt hiện lên một chút tức giận. Tại bị Diệp Băng đuổi ra Lăng Vân Quân về sau, Tiêu Thiết đã không có loại kia cao cao tại thượng đô thống vị trí, mà nguyên bản có thể ngồi ngang hàng đô thống Hàn Khúc, càng là nửa điểm cũng không để hắn vào trong mắt. Nhất là gần nhất Hàn Khúc đột phá đến tứ đoạn bản mệnh băng lực sau đó, thái độ đối với Tiêu Thiết là ngày càng xa sút, cái này khiến cho hắn khá là ý kiến. Chỉ bất quá những này bất mãn, Tiêu Thiết cũng chỉ dám chôn sâu ở đáy lòng, hiện tại hắn băng lực tu vi không sánh bằng Hàn Khúc, thân phận địa vị lại kém xa, bởi vậy tại Hàn Khúc dứt lời sau đó, hắn cũng không dám nói thêm gì nữa, chỉ là hận hận chừng bên kia Nghiêm Phong mấy người một chút. "Lão bản, thứ này ta cũng coi trọng, bán cho ta đi." Quát lớn xong Tiêu Thiết sau đó Hàn Khúc ngẩng đầu liếc qua cái kia thần sắc dị dạng Linh Bảo Hiên lão bản, trong miệng lời nói ra, làm cho Tần Nhược sắc mặt không khỏi trong nháy mắt âm trầm xuống. "Không có ý tứ, Ngọc Hồ Lô này là ta trước nhìn chúng, mà lại cũng thanh toán kim tệ, cũng không có chuyển bán ý tứ." Cho dù là tại đối mặt vị này tứ đoạn bản mệnh băng lực Thông Thiên Quân đô thống, Tần Nhược cũng không có nửa điểm lùi bước chi ý, nàng tin tưởng tại cái này trước mặt mọi người, Hàn Khúc luôn không khả năng xuất thủ trắng trợn cướp đoạt đi. "Tần Nhược, ta khuyên ngươi thức thời, liền đem vật kia giao cho Hàn Khúc đô thống, nếu không quân quy phía dưới, các ngươi một cái cũng trốn không thoát." Tiêu Thiết tự cho là bắt lấy một chút băng hoàng tiểu đội này đám người chân đau, giờ phút này vậy mà đoạt tại Hàn Khúc đằng trước mở miệng, mà lại hắn tự nhận chính mình mở miệng, nhất định có thể đến giúp Hàn Khúc, vô bên trên một cái xinh đẹp mông ngựa. "Im ngay." Ngay tại lúc Tiêu Thiết dương dương tự đắc ngay miệng, Hàn Khúc lại là lệ quát to một tiếng, đem trong tiệm tất cả mọi người là giật nảy mình, hoàn toàn không biết đạo này gầm thét thanh âm từ đâu mà lên. "Thế nào?" Nhất là làm người trong cuộc Tiêu Thiết, càng là lòng tràn đầy bị quất, chính mình chẳng qua là muốn giúp ngươi nhẹ nhõm đem cái kia ngọc hồ lô đem tới tay, làm sao cái này một cái mông ngựa, thế mà giống như là đập tới lập tức trên chân đâu. Tiêu Thiết không biết là, trên thực tế Hàn Khúc cùng Linh Bảo Hiên này lão bản, nguyên bản là quen biết, thậm chí ở trong Linh Bảo Hiên này còn có cổ phần chia hoa hồng, vừa rồi hắn vừa vặn đi ngang qua nơi đây, nghe được trong tiệm nói chuyện với nhau, muốn nhiều kiếm lợi một bút hung ác, cho nên mang theo Tiêu Thiết tiến nhập trong tiệm. Hàn Khúc tự nhiên là đối Diệp Băng không có nửa điểm hảo cảm, cũng đối Băng Hoàng tiểu đội này mấy người hơi có chút ấn tượng, cho nên vô luận là vì cùng Diệp Băng thù cũ, vẫn là vì ích lợi của mình, hắn cũng nhịn không được mở miệng.